Chương 29, cướp đoạt con mồi. Chương 29, cướp đoạt con mồi. Sở Thịnh cùng hắn mang tùy tùng, một trước một sau đi vào hiệu sao trước người. Tùy tùng thay đổi thân ngựa, ngăn cản Sở Lam con đường. Sở Thịnh tức là từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, tay mắt lanh lẹ xuất ra dao găm, chuẩn bị đi cắt hiệu sao lỗ tai. Một trận mùa thu xuống tới, chỗ săn giết con mồi nói ít cũng có mười mấy con, thậm chí mấy chục con. Toàn bộ đầu toàn thây mang đi, hiển nhiên không thực tế. Mặc dù có hộ vệ đi theo, đó cũng là dấu kín từ một nơi bí mật gần đó, phụ trách bảo hộ hoàng tử an toàn ám vệ. Bởi vậy, Sở Thiên Hằng định ra lấy hai trái tính toán quy củ. Sở Thịnh, ngươi quá mức. Sở Lam lìm chặt dây cương, nhìn đến Sở Thịnh hô. Sở Thịnh phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, tay mắt lanh lẹ cắt lấy thai hiệu, cất vào bên hông cài lấy trong túi. Sau đó, hắn mới chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn về phía Sở Lam, không nhanh không chậm hỏi một câu, lục đệ, trùng hợp như vậy, ngươi làm sao cũng tại đây à? Sở Lam khuôn mặt băng hàn, nghiêm nghị chất vấn, ngươi bất ở chỗ này giả vờ ngây ngốc, phụ hoàng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cướp đoạt con mồi, ngươi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, hẳn bị tội gì? Lời này vừa nói ra, Sở Thịnh tùy tùng trình án trước hoàng hôn. Tuy nói hắn quan trí Vũ Lâm Trung Lang tướng, là Sở Thiên Hằng cận vệ, trực tiếp đối với hoàng đế phụ trách, phụ thân vẫn là cựu khanh trí nhất quan Lục Hân, nhưng đối mặt hoàng tử, vẫn là không dám lô mãng. Lục hoàng tử, chúng ta. Trình án nhìn đến Sở Lam, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Còn không chờ hắn nói hết lời, Sở Thịnh liền ngắt lời nói, Trình tướng quân, người ta theo quy củ làm việc, không cần sợ hắn. Đang khi nói chuyện, Sở Thịnh cười mỉm hướng về Sở Lam đi đến, lại nói, Lục đệ, đây hiệu rõ ràng là ta săn được, ngươi cũng không thể thư miệng nói bậy, ngậm máu phun người à? Ngươi săn được. Sở Lam bị chọc giận quá mà cười lên, rõ ràng là ta một tiễn. Lời còn chưa dứt, nàng khuôn mặt đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy, Sở Thịnh chỉ vào hiệu chỗ cổ, phía trên thình lình ghim hai chi vũ tiễn. Một chi là nàng bắn ra, một cái khác chi, tức là Sở Thịnh chỗ bắn. Lúc nào? Sở Lam nhíu lên đại mi, lông mày sắp nhăn thành u cục. Lục đệ à, người ta đều là bắn trúng con mồi, nhưng ta càng nhanh một bước, ngươi nói đây con mồi nên về ai? Sở Thịnh giống như cười mà không phải cười nhìn đến Sở Lam, hỏi. Sở Lam há to miệng, lại nói không ra nói đến, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Trình tướng quân, xem ra ta Lục đệ đã tỉnh ngộ, chúng ta cũng nên tiếp tục đã đi săn. Sở Thịnh cười cười, không lại để ý Sở Lam, chở mình lên ngựa về sau, mang theo Trình án rời đi. Đáng ghét. Sở Lam cắn chặt hàm răng, nhìn qua Sở Thịnh rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong lóe ra tức giận. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, nàng thấy Tần Dạ đang ngồi xổm ở hiệu sao bên người, đang bể bụng sống sót cái gì. Tần công tử, mùa thu là lấy cắt hai tính toán, thi thể này hiện tại đã vô dụng. Sở Lam thở dài nói, chờ mùa thu sau khi kết thúc, sẽ có công nhân xử lý. Tần Dạ bình tĩnh hồi đáp, không, đây máu hiệu còn hữu dụng. Máu hiệu? Sở Lam sững sờ, trên gương mặt xinh đẹp lúc này nổi lên một vệt e lệ chi sắc. Tần công tử, ngươi muốn uống máu hiệu nói, có thể đến ta phủ bên trên uống, hoặc là ta sai người làm đưa đến chỗ ở của ngươi đi, không cần thiết phiền phái như vậy. Máu hiệu đại bổ, đối với phương diện kia càng là rất có ích lợi. Có thể Tần Dạ cái tuổi này cũng không cần thiết bổ a. Huống hồ hắn vẫn rất đi, chẳng lẽ lại là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, vì tương lai dự định. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng càng thẹn đứng lên. Gia hỏa này vẫn rất được một tấc lại muốn tiến một thước, ai muốn cùng hắn một mực? Không đúng, hắn có thể hay không tìm những nữ nhân khác? Chẳng lẽ nói? Nghĩ cho đến đây, Sở Lam tâm tình trong nháy mắt trở nên phức tạp đứng lên. Dù sao nàng nữ giả nam trang, không có biện pháp cho Tần Dạ một cái danh phận, tối thiểu trong thời gian ngắn không có khả năng cho hắn danh phận, mà Tần Dạ niên kỷ cũng đến nên cưới vợ thời điểm. Không phải là uống máu hiệu, ta là cái gì muốn uống máu hiệu? Lúc này Tần Dạ quay đầu nhìn đến Sở Lam, bất đắc dĩ nói ra, cái đồ chơi này nhiều thanh a, hơn nữa còn bận, ta có thể uống không đi xuống a? Sở Lam bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thăm dò hỏi, vậy ngươi lấy máu hiệu là vì hấp dẫn manh hổ a? Chúng ta không phải muốn săn hổ sao? Tần Dạ hỏi ngược lại. A, đúng, săn hổ. Sở Lam ánh mắt né tránh, xấu hổ cười cười, ta cũng là nghĩ như vậy, xem ra chúng ta là anh hùng sở kiến lược đồng a. Đúng vậy a, anh hùng sở kiến lược đồng. Tần Dạ nói đến, khoe miệng nâng lên một vẻ ý vị sâu xa đường cong. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, Sở Lam nói uống máu hiệu ý tứ, kết hợp với Sở Lam phức tạp biểu lộ, chắc hẳn vừa rồi tại nàng tâm lý diễn ra vừa ra vở kịch. Tần Dạ khám phá nhưng không có đâm đụng, hắn mang cho đổ đầy máu hiệu túi ra, xoay người lên hãn huyết ngựa. Đi thôi điện hạ, chúng ta tiếp tục đi săn. Ân. Sở Lam xấu hổ lên tiếng, cưỡi ngựa chở Tần Dạ tiếp tục tìm kiếm lên con mồi. Chỉ chốc lát công phu, nàng liền phát hiện một đầu heo rừng. Dương cung cài tên, một mạch mà thành. Nhưng heo rừng vừa ngã xuống, Sở Thịnh cùng Trình Áng liền từ một bên nhảy đi ra. Trình Áng ngăn tại Sở Lam trước mặt, sắc mặt khó xử gật đầu ra hiệu, Lục điện hạ, thật là khéo a. Sở Thịnh tức là bắt chước làm theo, quá khứ cắt lấy heo rừng lỗ thai. Lão Lục, chúng ta thật đúng là có duyên a. Sở Thịnh cười cười, thuận miệng nói vài câu về sau, liền dẫn Trình Áng rời đi. Làm sao lại gặp phải đây đáng đâm ngàn đao Sở Thịnh? Sở Lam khuôn mặt nén giận, tâm lý đột nhiên có loại dự cảm. Sở Thịnh gia hỏa này, không phải là cố ý đi theo đám bọn hắn a? Suy đoán này rất nhanh liền đạt được nghiệm chứng. Sở Lam tại săn giết con thứ ba con ngồi thời điểm, Sở Thịnh cùng Trình Áng lại xuất hiện, vẫn là quen thuộc nội tình. Một người cản đường, một người khác đi cắt hai, một lần hai lần không còn ba. Sở Lam đã có thể khẳng định, Sở Thịnh đó là cố ý mà vì đó. Sở Thịnh, ngươi đơn giản khinh người quá đáng. Sở Lam nhìn đến Sở Thịnh, âm thanh lạnh giá đến cực điểm, một lần lại một lần, cố ý cướp ta con mồi, không dứt. Lão Lục, ngươi đừng hiểu lầm, hai ta có thể gặp phải, đây đều là đúng Diêm A. Sở Thịnh không vội không buồn, cười mỉm nói ra. Sở Lam lạnh giọng hỏi, trùng hợp? Một lần là trùng hợp, hai lần, lần ba, vẫn là trùng hợp. Liên tính 4-5-6 lần, nên xảo, vẫn là xảo A. Sở Thịnh cười cười, trùng hợp loại chuyện này, ai có thể nói đúng được chứ? Nói xong, hắn lại nhìn Tần Dạ liếc mắt, ngựa khí nghiền ngẫm đối với Sở Lam nói ra, lão Lục à, không phải Tam ca nói ngươi, ngươi cùng Tần công tử nếu là một người một ngựa, há không liền sẽ không phát sinh loại chuyện này? À đúng, ta suýt nữa quên mất, Tần công tử không biết cưỡi ngựa. Nhưng không thể không nói, Tần công tử mặc dù bất thiện cưỡi ngựa, nhưng sản xuất phục hợp cùng, ngược lại là dùng rất tốt. Nghe thấy lời này, Sở Lam chán nổi gân xanh lên, chăm chú nắm lấy dây cương. Trước đó làm sao không có phát hiện, Sở Thịnh ác tâm như vậy, quả thực là làm cho người buồn nôn. Tần Dạ ngược lại là mây trôi nước chảy, nhìn đến Sở Thịnh nói, Tam hoàng tử, đây cũng dùng tốt, vậy ngươi liền dùng nhiều, không cần phải khách khí. Ha ha ha. Sở Thịnh cất tiếng cười to, yên tâm đi, ta sẽ. Tần Dạ không nói gì thêm nữa, khóe miệng nâng lên một vẻ ý vị sâu xa đường cong. Cười a thừa dịp bây giờ còn có thể bật cười. Rất nhanh, liền nên khóc. Chương 30, đoạn cung chương 30, đoạn cung Tần công tử, chúng ta đi. Sở Lam không muốn lại nhiều nhìn Sở Thịnh liếc mắt, trực tiếp cưỡi ngựa chở Tần Dạ rời đi. Nàng tiếp tục săn bắn, làm sao Sở Thịnh lại một mực gâm hồn bất tán. Mỗi lần con mồi vừa mới ngã xuống đất, Sở Thịnh liền mang theo Trình Áng xuất hiện, liên tiếp 3-4 lần, để cho người ta không sợ người khác làm phiền. Tần Dạ ngược lại là 10 phần bình tĩnh, tập trung tinh thần tu thập huyết dịch. Đoạn đường này xuống tới, góp nhặt 5 cái túi nước, treo đầy bên hông. Không săn. Đột nhiên, Sở Lam điểm chặt dây cương, đem ngựa dừng ở tại chỗ. Săn một lần, bị cướp một lần. Tâm tính đều bị Sở Thịnh tra tấn nổ. Còn săn cái gì, toàn bộ đều cấp làm áo cưới. Tốt, ngươi nói không săn, vậy liền không săn. Tần Dạ ôm ấp lấy Sở Lam eo thon, trấn an nói, chúng ta trực tiếp đi đánh hổ. Nghe thấy Tần Dạ âm thanh, Sở Lam trong lòng hỏa khí trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nàng thiết lấy miệng nhỏ, ủy khuất nói câu, "Tốt, bất quá vẫn là tức giận, Sở Thịnh rõ ràng cùng ta đối nghịch." Tần Dạ mỉm cười, "Không có tức hay không, một hồi hắn liền nên gặp báo ứng." Rất nhanh, tại Tần Dạ dưới chỉ thị, Sở Lam cưỡi ngựa đi tới một chỗ khe nước bên cạnh. Tần Dạ đem trước đó chuẩn bị kỹ càng heo rừng thi thể đặt ở hạp khẩu thông gió chỗ. Lại ngưng thở, đi heo rừng thi thể bên trên khuynh đảo huyết dịch. Cùng lúc đó, trốn ở cách đó không xa trong bụi cỏ Sở Thịnh, nghe thấy đây kích thích mùi máu tươi về sau, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này là muốn làm gì, điên rồi sao? Sở Thịnh đưa tay nắm cái mũi, vô ngữ nói ra. Đây là. Trình Áng ở một bên như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn cảm giác được cái gì, vội vàng hướng Sở Thịnh nói, Tam hoàng tử, nếu là mạt tướng không có đoán sai, Tần công tử nên là muốn đem cái kia mánh hổ dẫn tới. Nghe thấy lời này, Sở Thịnh đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Mánh hổ khát máu, lấy huyết dẫn hổ. Không nghĩ tới, Tần Dạ tiểu tử này có thể muốn ra diệu kế như thế. Tuy nói cướp sạch Sở làm con mồi, để thứ nhất không có thu hoạch. Cứu phụ từ quốc vừa còn an bài người mình tham gia mùa thu, đến lúc đó sẽ đem thú thai giao ra hơn phân nửa, tính tới hắn chiến đấu. Nhưng mùa thu bắt đầu trước, phụ hoàng từng hạ lệnh săn đến mãnh hổ giả vì khôi thủ, chốc lát để Sở Lam săn được lão hổ. Lúc trước cố gắng đều đem nước chảy về biển đông, không được, tuyệt đối không có thể làm cho bọn hắn đạt được. Sở Thịnh meo lại con ngươi, đối với Trình Áng nói ra, nhìn chằm chằm, một hồi lão hổ nếu thật tới, chúng ta giống như pháp bảo chế cho bọn hắn đoạt. Săn được mãnh hổ chính là mùa thu quán quân, đồng thời còn sẽ đạt được phụ hoàng ưu ái. Lúc trước làm sai sự tình trừng phạt cũng liền không tính. Trình Áng mặt lộ vẻ khó xử, điện hạ, đoạt mãnh hổ sợ là có chút khó khăn a. Đoạt đồng dạng con mồi còn chưa tính, mãnh hổ làm sao đoạt? Đừng nói là đoạt, muốn bắn giết đều khó khăn, hơi bất lưu thần còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sở Thịnh nhíu nhíu mày, độ khó sao là độ khó a? Điện hạ, ngài cũng đã gặp cái kia mãnh hổ, hình thể cực đại, so với bình thường lão hổ dữ dội mấy lần, bình thường binh khí sợ là không gây thương tổn nó a. Trình Áng cười khổ nói, theo mặt tướng góc nhìn, chốc lát nhìn thấy lão hổ vẫn là chạy trước vi diệu, bảo đảm an nguy mới là hàng đầu. Cũng không phải. Sở Thịnh cười cười, ung dung không vội nói ra, đây phù hợp cùng, cũng không phải bình thường binh khí, săn giết mãnh hổ không nói chơi. Trình Áng sững sờ, nhìn đến trong tay phù hợp cùng, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây phù hợp cùng, quả thật có lợi hại như vậy. Nhắc tới cũng là, ngươi còn chưa có thử qua đây phù hợp cùng đâu. Sở Thịnh bình tĩnh nói ra, đợi lát nữa lao hổ đến. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng tiếng rít từ đằng xa vang lên. Sở Thịnh đôi mắt siết chặt, đến. Một bên khác, Tần Dạ nghe thấy lao hổ động tĩnh, vội vàng bước nhanh trở về chạy. Ba chân bốn cẳng, nhanh như chớp chạy về đến Sở Lam bên người. Hô, Tần Dạ thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi một mực nín thở ngưng thần, lấy hơi thời điểm, kém chút không có bị huyết hương vị sặc chết. Thật đúng là đem mãnh hổ cho đưa tới. Sở Lam cảm thán một tiếng, sau đó lại hướng đến cách đó không xa nhìn lại, "Sở Thịnh, đừng ẩn giấu, ta biết ngươi tại cái kia." Tiếng nói vừa ra, cách đó không xa trong bụi cỏ, đầu tiên là nhô ra một khỏa đầu ngựa. Sau đó, Sở Thịnh thân ảnh xuất hiện ở Tần Dạ cùng Sở Lam trong tầm mắt. "Lục đệ, thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt." Sở Thịnh tay cầm dây cương, ghé mắt nhìn đến Sở Lam, ngữ khí nghiền ngẫm nói ra. "Xảo cái gì xảo, ngươi rõ ràng đó là một mực đang theo dõi ta." Sở Lam âm thanh lạnh lùng nói. "Không thể nói lung tung được, ta là người được nơi này có quái dị hương vị, cho nên mới đặc biệt đến xem." Sở Thịnh cười nói, "Không nghĩ tới, thế mà phát hiện Tần công tử tại lấy huyết dẫn hổ. Khó trách mỗi lần con mồi bị cướp, Tần công tử đều không chút hoang mang, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Tần công tử mặc dù bất thiện võ, lại có chí mưu. Cũng khó trách, Lục đệ ngươi biết mang theo Tần công tử tham gia mùa thu. Sở Lam đại mi nhíu chặt, bớt nói nhảm, đây hổ là chúng ta dẫn tới, ngươi đừng muốn động ý đồ xấu. Sở Thịnh hừ lạnh một tiếng, Lục đệ, vậy liền đều bằng bản sự a. Tam hoàng tử, mãnh hổ đến. Lúc này, Trình Áng hoảng sợ âm thanh vang lên. Sở Thịnh đống nhiên lấy lại tinh thần, thuận theo Trình Áng ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy, mãnh hổ từ trên núi nhảy xuống, đang lấy cực nhanh tốc độ, hướng về heo rừng thi thể đánh tới chớp nhoáng. Mắt thấy mãnh hổ đi vào xa 40 trượng bên ngoài, Sở Lam còn đang chờ đợi phù hợp khoảng cách. Sở Thịnh dĩ nhiên đã tự tin dương cung cài tên. Trình tướng quân, ngươi có thể nhìn tốt, một tiếng này, như có thần trợ. Sở Thịnh nói đến, trong nháy mắt đem dây cung kéo căng. Ngay sau đó, nhắm chuẩn mãnh hổ, vung tay bắn tên. Một giây sau, lại nghe thấy ba một tiếng vang dọn. Dây cung đột nhiên đứt đoạn, cung tiến cũng theo đó nổ tung. A! Sở Thịnh phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm. Sau đó vụ mặt gò má, ghé vào lưng ngựa bên trên. Tam hoàng tử. Trình Áng dọa đến trong lòng run lên, vội vàng xem xét lên Sở Thịnh tình huống. Tam hoàng tử, ngài không có sao chứ? Phúc, một bên khác, Tần Dạ nhịn không được cười ra tiếng. Sở Lam cũng là một người. Bất quá nàng chỉ liếc qua một cái. Sau đó liền cố nén ý cười, tiếp tục hết sức chăm chú quan sát mãnh hổ động tĩnh. A, huyết, huyết. Sở Thịnh nghe răng trợn mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy bàn tay bên trên máu tươi, sau đó lại vội vàng nhìn về phía Trình Áng hỏi, Trình tướng quân, ta có phải hay không hủy khuôn mặt? Thái tử mặt mũi, thế nhưng là đại biểu cho hoàng gia mặt mũi, đại càn mặt mũi. Chốc lát hủy dung, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến đoạt đích chi tranh. Tam hoàng tử điện hạ, trên mặt là có chút thương tích. Trình Áng nhíu chặt lông mày, ngữ khí sợ hãi nói ra. Sở Thịnh lên tiếng lần nữa, gấp giọng hỏi, có nặng hay không, tổn thương có nặng hay không, có thể hay không lưu lại vết sẹo, có thể hay không ảnh hưởng đến dung mạo. Theo mặt tướng nhìn, nên là không nặng, bất quá tốt nhất vẫn là tìm ngựa y nhìn xem. Trình Áng chân tay luôn cũng nói ra, về phần có thể hay không lưu sẹo, mặt tướng cũng không biết. Nhanh, nhanh, đi tìm ngựa y đi, tìm ngựa y đi. Sở Thịnh trong kinh hoàng, cũng không lo được săn hổ, vội vàng quay đầu ngựa lại, hướng về khu vực săn bắn lối vào tiến đến. Cái này chạy. Tần Dạ nhìn đến Sở Thịnh rời đi thân ảnh, nhịn không được cười nói, vẫn rất sĩ diện. Sở Lam nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm mãnh hổ, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Khó trách bị cướp con mồi, Tần công tử cũng không nóng nảy, nguyên lai là sớm có đoán trước a. Chương 31, săn giết mãnh hổ. Chương 31, săn giết mãnh hổ. Không có Sở Thịnh bấy giờ, Sở Lam tâm tình vô cùng sung sướng. Nàng hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm mãnh hổ, chờ đợi đối phương tiến vào tầm bắn, sau đó đem nhất cử bắt lấy. Chỉ chốc lát công phu, mãnh hổ đi tới heo rừng trước thi thể. Nó đầu tiên là cúi người xuống, ngửi lên heo rừng mùi. Một lát sau, bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên. Lúc này, Sở Lam tìm đúng cơ hội, nắm lấy mãnh hổ cái cổ, thả ra một tiễn. Mũi tên gào thét, phá không mà ra. Có thể mắt thấy muốn bắn trúng thời khắc, cái kia mãnh hổ thế mà bỗng nhiên bạo khởi, phiên trảo đem vũ tiễn đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, mãnh hổ giống giận nhìn quanh lên một phía. Cũng may là Sở Lam ẩn nấp kịp thời, sớm mang theo Tần Dạ, giấu kín tại trong bụi cỏ. Con hổ này, càng như thế hung mãnh. Sở Lam trừng lớn đôi mắt đẹp, tim đập như trống trầu nói ra. Điện hạ, ngươi có nghe hay không thấy thanh âm gì? Lúc này, Tần Dạ cau mày hỏi. Sở Lam khẽ bước cằm, tựa như là có tiếng còi. Tần Dạ ngẩng đầu, hướng lão hổ phương hướng liếc trộm liếc mắt, chỉ thấy lão hổ đang tại gặm ăn heo rừng. Chỉ chốc lát công phu, heo rừng thi thể liền được ăn không có hơn phân nửa. Bên hai vẫn như cũ có tiếng còi không ngừng vang lên. Một trận tiếp lấy một trận, tựa hồ mang theo một loại quy luật. Nương theo lấy tiếng còi rung động, mãnh hổ thỉnh thoảng ngẩng đầu, giống như là tại bị tiếng còi khống chế đồng dạng. Nhưng rất hiển nhiên, đồ ăn đối với mãnh hổ dụ hoặc lớn hơn một chút. Nhìn phía xa lão hổ, Tần Dạ như có điều suy nghĩ. Biểu lộ đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng phản ứng lại, vội vàng hướng Sở Lam nói, không thích hợp, chạy mau. Thế nào? Không săn hổ sao? Sở Lam kinh ngạc hỏi, nhưng vẫn là quay người hướng về cách đó không xa hãn huyết ngựa chạy tới. Tần Dạ theo sát phía sau, gấp giọng nói, đây tiếng còi có gì đó quái lạ, ta hoài nghi là ô hoàn người có thể khống chế con hổ này. Sở Lam đôi mắt đẹp giật mình, ba chân bốn cẳng nhảy lên lưng ngựa, lại đưa tay đem Tần Dạ kéo lên ngựa. Lão hổ đối với tiếng còi có phản ứng, nó hẳn không phải là hoang dại hổ, mà là ô hoàn người thuần dưỡng lão hổ. Tần Dạ ôm Sở Lam eo thon, giải thích với nàng nói, nếu như ta không có suy đoán nói, Mạc Nhật căn là muốn lợi dụng con hổ này tập kích hoàng tử. Sở Lam một bên cưỡi ngựa hướng về nơi xa chạy trước, một bên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Tần công tử nói có lý. Không nghĩ tới, Mạc Nhật căn tâm tư lại ác độc đến lúc này. Với tư cách sứ giả, Mạc Nhật căn tự nhiên không dám ra tay công khai, dù là trong bóng tối phái thích khách, cũng có khả năng rơi xuống được điểm. Nhưng dùng lão hổ, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Dù là cắn chết đại càn hoàng tử, tướng sĩ cũng sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Thậm chí, còn có thể trái lại nói xấu người bị hại võ nghệ không tình. Giống. Đột nhiên, một đạo tiếng hổ gầm truyền đến. Tần Dạ trong lòng run lên, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cái kia mãnh hổ đang từ đuổi theo phía sau, ngoài miệng còn dính nhuộm vết máu, nhìn qua mười phần dọa người. Giá. Sở Lam khoái mã dơ roi, ngữ khí lo lắng hô to, chúng ta phải nắm chắc rời đi khu vực săn bắn, hướng phụ hoàng bẩm báo. Tần Dạ lại nói, điện hạ, chúng ta đi tìm tiếng còi. Nghe thấy lời này, Sở Lam đại mi có chút nhíu lên, nhưng rất nhanh liền minh bạch Tần Dạ ý tứ. Nàng lúc này lượn quanh cái vòng lớn, hướng về tiếng còi chỗ phương hướng tiến đến. Mãnh hổ như cũng ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Cũng may Tần Dạ cùng Sở Lam dưới hung cưới là Hãn Huyết Bảo Mã. Nếu như là bình thường ngựa, chỉ sợ hai người sớm đã thành mãnh hổ trong miệng vong hồn. Nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi, Tần Dạ cùng Sở Lam tìm được tiếng còi nguồn gốc. Chỉ thấy hai tên ô hoàng đứng tại trên một tảng đá lớn, một người tay cầm trường đao canh chừng, một người khác đang thổi xương chạm canh gác, thông qua tiết tấu vận luật đến chỉ huy mãnh hổ hành động. Quả nhiên, đây đáng đâm ngàn đao ô hoàng người. Sở Lam mặt lộ vẻ tức giận, vội vàng dương cung cài tên, chuẩn bị đem tiếng còi ô hoàng người bắn giết. Nhưng mà, Tần Dạ lại càng nhanh một bước, đem đã sớm từ bên hông cởi xuống túi nước, hướng đến ô hoàng sứ giả ném đi, "Ta đi đại gia ngươi à." Túi nước từ không trung lướt qua một đường vòng cung, hướng về tiếng còi ô hoàng sứ giả đập tới. "Làm sao?" Tần Dạ chính xác thật sự là làm cho người không dám lấy lòng. Túi nước trực tiếp đánh tới hướng tiếng còi ô hoàng sứ giả bên cạnh thân, cũng không đối nó cấu thành bất kỳ uy hiếp. Một màn này, đem canh chừng ô hoàng sứ giả chọc cười. Hắn trực tiếp vung đao chém về phía túi nước, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt bên trong, nổi lên một vệt nồng đậm vẻ trào phúng. Nhưng mà lưỡi đao lướt qua túi nước trong nháy mắt, ô hoàng sứ giả nụ cười liền liễu lo ngừng lại. Chỉ vì hắn ngửi được một cỗ kích thích mùi máu tươi. Nam mơ đều không nghĩ đến, Tần Dạ ném ra túi nước bên trong, trang hiệu rõ lại là máu tươi. Trong chốc lát, máu tanh mùi tràn ngập trên không trung. Đỏ thấm máu tươi theo gió tung tóe bọn hắn một thân, dán mặt đầy đều là. Khu khu khu, tiếng còi tùy theo dừng lại, tiếng còi ô hoàn sứ giả kịch liệt ho khan đứng lên. Canh chừng ô hoàn sứ giả sắc mặt kinh hãi, thấy mãnh hổ không truy Tần Dạ cùng Sở Lam, ngược lại hướng bọn hắn đánh tới, vội vàng gấp vỗ vào đồng bọn, "Nhanh, nhanh tiếp tục à." Tiếng còi ô hoàn sứ giả cũng nhìn thấy mãnh hổ, lại vội vàng gợi lên xương trạm canh gác. Nhưng mà mãnh hổ giá tính có thuần, đồ ăn đối với nó dụ hoặc, vừa xa xương trạm canh gác chỉ lệnh. Chớp mắt công phu, mãnh hổ liền đem hai tên ô hoàn sứ giả ngã nhào xuống đất, một lớn gầm ăn đứng lên. "Nhanh, điện hạ." Tần Dạ đôi mắt siết chặt, gấp giọng nhắc nhở một tiếng. Sở Lam lập tức dương cung cài tên. "Siêu, ba." Một tiếng bắn ra, xuyên thủng mãnh hổ cái cổ. Ngay sau đó, lại là kéo căng cung một tiếng, bắn về phía mãnh hổ đầu lâu. Thoáng qua giữa, mấy mũi tên bắn ra, cuối cùng bắn về phía mãnh hổ trái tim một tiếng, mang đi nó tính mạng. Nương theo lấy một tiếng suy yếu hổ khiếu, mãnh hổ thân thể ngã xuống đất, chết không thể lại chết. Sở Lam đợi một hồi, rút kiếm đi lên bổ mấy kiếm. Tại bảo đảm mãnh hổ triệt để mất mạng về sau, liền dùng đao cắt xuống nó lỗ tai. "Thần công tử, chúng ta thành công." Sở Lam mừng rỡ nhìn đến Tần Dạ, kích động đến trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, thành công săn giết mãnh hổ. Tần Dạ không nói gì, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Đưa tay sờ về phía ngực, còn có thể cảm giác được trái tim nhảy như là bồn chồn. Vừa rồi thật sự là kém chút nhảy ra cổ họng, hồn đều bị dọa không có nửa cái. "Chúc mừng tốc chủ, thành công săn giết rừng bên trong mãnh hổ, thu hoạch được nhu lực trị, 10 điểm trước mắt có thể dùng nhu lực trị, 40 điểm." Cùng lúc đó, khu vực săn bắn núi rừng bên ngoài, Sở Thịnh một bên nhận lấy ngựa y trị liệu, một bên hướng Sở Thiên Hàng phàn nàn nói, "Phụ hoàng, nhi thần vết thương này chính là Tần Dạ bố trí, ngài nhất định phải nghiêm trị hắn, vì hoàng nhi làm chủ a." Tiếng nói vừa ra, không đợi Sở Thiên Hàng đáp lại, không ít đại thần liền gấp đứng dậy, cùng lên tiếng, "Trọng thương hoàng tử, tội ác tày trời, mời bệ hạ nghiêm trị Tần Dạ." Sở Thiên Hàng nhìn quanh một vòng, sắc mặt âm trầm hỏi Sở Thịnh nói, "Tần Dạ lớn như vậy là gan, dám trực tiếp tổn thương ngươi?" Sở Thịnh vội vàng nói, "Phụ hoàng." Còn không chờ hắn nói hết lời, Sở Thiên Hàng liền khoát tay đánh gãy, "Không cần ngươi nói." Nói đến, hắn quay đầu nhìn về phía Trình Áng, hỏi, "Chớ muốn ngươi lên nói, đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Bệ hạ, tam hoàng tử tổn thương, không phải Tần Dạ bố trí, là tam hoàng tử săn hổ thời điểm, bị nổ tung cung phiến gây thương tích." Trình Áng kinh sợ, trong lòng run sợ hồi đáp. Tuy nói hắn cùng hắn cha đều là bị Tử Quốc vừa để bạn, nhưng ở Sở Thiên Hàng mặt, cũng không dám nói bừa. Vạn nhất hướng về Sở Thịnh nói xấu Tần Dạ, bị cha ra được, vậy coi như là tội khi quân, muốn rơi đầu à? Nghe Trình Áng nói như vậy, Sở Thịnh lập tức tiếp lời gốc dạ, kích động nói, "Phụ hoàng, mặc dù không phải Tần Dạ trực tiếp tổn thương ta, nhưng phục hợp cung là hạn chế. Đây phục hợp cung, dùng mấy lần liền hỏng, nhất định là hắn giáp tâm hại người a. Ban đầu, đây phục hợp cung, không phải ngươi cực lực để cử sao?" Sở Thiên Hằng đôi mắt nhắm lại, làm sao hiện tại ngược lại thành giáp tâm hại người? "Phụ hoàng, nhi thần lúc trước là mang theo lòng yêu tài, nhưng người nào biết, Tần Dạ đây phục hợp cung lại..." Sở Thịnh muốn nói lại thôi, trung điệp trầm giọng, lộ ra một bộ hận hắn không tranh bộ dáng. Cũng may là nhi thần tiễn chưa bắn ra, chốc lát đem tiễn bắn ra, kinh động mãnh hổ, hậu quả khó mà lường được. "Đây phục hợp cung, dùng để đi săn đều sẽ xảy ra chuyện, chớ nói chi là dùng tại trên chiến trường." Phụ hoàng ngài ngẫm lại, nếu như toàn quân tướng sĩ đều dùng tới đây cùng, chốc lát khai chiến. Lời còn chưa dứt, rừng bên trong đột nhiên chạy ra mấy tên ám vệ, kích động hướng đến Sở Thiên Hàng hô to, "Bệ hạ, tin mừng, tin mừng. Lục hoàng tử đại triển thần uy, săn giết mãnh hổ." Chương 32, thang quan tiến tước. Chương 32, thang quan tiến tước. Sở Thịnh biểu lộ cứng đờ. Sở Thịnh một phái đám đại thần, cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Tam hoàng tử đang hướng bệ hạ cáo trạng, nói đến phục hợp cung nguy hại đâu? Lục hoàng tử liền đem mãnh hổ săn giết. Đây cũng quá không đúng dịp. Bên cạnh một mực không nói gì, đang xem kịch mạc Nhật An, biểu lộ càng là phức tạp tới cực điểm. Ô hoàn lớn nhất hổ vương, được tôn sùng là sơn thần hổ vương, thế mà chết tại đại cản khu vực săn bắn. Không có khả năng, không phải thật sự, đây nhất định không phải thật sự. Lão lục quả thật săn giết mãnh hổ. Sở Thiên Hằng nghe hỏi, kích động từ trên long ỷ đứng lên đến, nhìn đến ám vệ hỏi. "Bệ hạ, thiên chân vạn sát." Ám vệ đi vào Sở Thiên Hằng trước mặt, chắp tay nói, "Lục hoàng tử cùng tùy tùng đang tại lột da hổ, chuẩn bị dâng cho bệ hạ đâu.
Tốt, tốt.
Sở Thiên Hàng khó nén ý cười, nói ra, ngươi nhanh đi thông báo, mùa thu không cần lại tiến hành tiếp, lao lục săn giết mãnh hổ.
Không, săn giết Ô Hoàn Sơn Thần, chấp đối với hắn trùng điệp có thưởng.
Lúc này, ám vệ ngắm Mạc Nhật Căn liếc mắt, lên tiếng lần nữa nói ra, bệ hạ, còn có một cái tin dữ.
Tin dữ?
Sở Thiên Hàng sắc mặt cứng đờ, liền vội vàng hỏi, là vì sao tin dữ?
Hẳn là lão lục thụ thương.
Vẫn là Tần Dạ thụ thương.
Ám vệ khe khẽ thở dài, tham gia mùa thu hai tên Ô Hoàn sứ giả, vô ý bị lao hổ cắn chết.
Chết không toàn thây.
A, nguyên lai là dạng này.
Sở Thiên Hàng nhẹ nhàng thở ra, khắc chế khó áp khoe miệng, làm như có thật nói ra, đích xác là tin dữ à.
Nói đến, hắn nhìn về phía Mạc Nhật Căn, Ô Hoàn quốc sư, mãnh hổ vô tình, bớt đau buồn đi à.
Mạc Nhật Căn không để ý đến Sở Thiên Hằng, mà là bước nhanh đi tới ám vệ bên người, một thanh đè xuống đối phương bả vai, gấp giọng hỏi, ngươi nói thế nhưng là thật.
Ô Hoàn quốc sư, mời ngươi tự trọng.
Ám vệ hất ra Mạc Nhật Căn tay, thần sắc nghiêm túc nói ra, ta hướng bệ hạ bẩm báo, tin tức tự nhiên thiên chân vạn xác, sao có thể là giả?
Không có khả năng, cái này sao có thể, cái kia mãnh hổ rõ ràng.
Mạc Nhật Căn muốn nói lại thôi, lập tức cắn chặt hàm răng, siết chặt nắm đấm.
Con hổ kia, thở nhỏ liền bị Ô Hoàn dũng sĩ chăn nuôi, chưa hề tổn thương qua nó chăn nuôi giả.
Đồng thời huấn luyện đến khi có thể dùng xương chạm canh gác khống chế.
Làm sao lại tổn thương kỳ chủ, còn ăn thịt hắn đâu?
Giả, nhất định là giả.
Tuyệt đối là càn quốc người vì mặt mũi, lan ra lời đồn.
Nhưng mà, Mạc Nhật Căn ảo tưởng, tại Tân Dạ cùng Sở Lam mang ra hổ một khắc này, triệt để tan vỡ.
Thật săn hổ.
Một đám đại thần, không khỏi là giớn cổ lên nhìn đến ra hổ, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ.
Nếu như nói, Sở Thịnh giờ phút này biểu lộ, giống như là ăn con ruồi chết đồng dạng.
Cái kia Mạc Nhật Căn, tựa như là trực tiếp ăn cức.
Vẫn là miệng nhỏ chấm nhai loại kia.
Sở Lam cùng Tần Dạ dắt ra hổ, đi tới Sở Thiên Hằng trước mặt.
Đứng vững ở bước chân về sau, Sở Lam lập tức cung kính nói, "Nhi thần cùng Tần công tử săn đến ra hổ một tấm, dâng cho phụ hoàng."
"Tốt."
Sở Thiên Hằng tươi cười rạng rỡ, phảng phất trong nháy mắt trẻ mấy tuổi.
Hắn vội vàng nhìn về phía Trầm Toàn, nói, "Nhanh, đem ra hổ lấy tới, chấm phải cố gắng nhìn xem."
Trầm Toàn lập tức mang theo mấy cái đại nội thị vệ, đem ra hổ đặt ở Sở Thiên Hằng trước mặt bàn bên trên.
Cực đại ra hổ bày khắp bàn, còn có hơn phân nửa treo giữa không trung.
Sở Thiên Hằng không thèm để ý chút nào ra hổ tản mát ra mùi máu tươi, đưa tay nhẹ nhàng tại ra hổ bên trên vuốt ve, thâm tình thoải mái tới cực điểm.
"Tốt, tốt, lão lục, chấm muốn thử ngươi, trùng điệp thử ngươi."
Sở Thiên Hằng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Lam, kích động nói ra.
Tuyệt đối không nghĩ tới, ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời lão lục, thế mà có thể mang cho mình lớn như vậy kinh hỉ.
Sở Lam chắc tay, chỉnh trọng việc nói ra, "Phụ hoàng, nhi thần có thể săn được này hổ, may mắn mà có Tần công tử phục hợp cùng, còn có Tần công tử mưu kế."
"A?"
Sở Thiên Hằng hai mắt tỏa sáng, hỏi, "Tần Dạ dùng cái gì mưu kế?
Nhanh, kỹ càng cùng chấm nói một chút."
"Vâng, phụ hoàng."
Sở Lam đem dùng huyết dẫn dụ mãnh hổ sự tình, toàn bộ cáo chi cho Sở Thiên Hằng.
Bất quá, cũng không đề cập Ô Hoàn sứ giả.
Tần Dạ trở về trên đường, liền từng dặn dò qua nàng, đừng bảo là Ô Hoàn dùng xương chạm canh gác thao túng mãnh hổ sự tình.
Vừa đến, Ô Hoàn sứ giả đã không có chứng cứ, Mạc Nhật Căn khẳng định cũng sẽ không nhận nợ.
Thứ hai, nếu như huyên náo quá cứng, sợ rằng sẽ hưng chiến sự, cũng biết cho Sở Lam tự thân gây thù hằn.
"Diệu a, Tần Dạ, thật sự là diệu kế."
Nghe xong Sở Lam giảng thuật, Sở Thiên Hằng nhìn đến Tần Dạ, khó nén ý cười nói, vẽ truyền thần khẩu dụ, ngay hôm đó lên, phong Tần Dạ vì thái tử thiếu phó.
"Thần lĩnh chỉ, tạ ơn."
Tần Dạ chắp tay cúi đầu nói.
"Hồng Lư tự thiếu khanh, tuy nói có chút thực quyền, nhưng có chút ít còn hơn không.
Mà thái tử thiếu phó, tuy nói là hư chức, vinh dự danh hiệu, nhưng tại đây thái tử đem lập chưa lập thời khắc mấu chốt, ý nghĩa không phải bình thường.
Mấu chốt nhất là, đỉnh lấy thái tử thiếu phó danh hiệu, có thể danh chính ngôn thuận cùng các hoàng tử tiếp xúc."
Một đám quan viên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ,
nhất là Sở Thịnh, sắc mặt giống như là xương đánh quả cà đồng dạng khó coi.
"Thiếu phó là vị trí nào?"
"Đây chính là thái tử chi sư,
nhưng bây giờ thái tử chi vị chưa lập,
thái tử còn không có, lại phong thiếu phó,
chẳng lẽ lại bệ hạ muốn lập lục hoàng tử vì thái tử?"
Giữa lúc mọi người tại trong lòng phỏng đoán thời khắc, Sở Thiên Hằng nhìn về phía Sở Lam, nói, "Lão lục nhà, ngay hôm đó lên, ngươi chính là Tĩnh Vương."
Lời này vừa nói ra, toàn trường lại là một mảnh xôn xao,
ngay cả Sở Lam mình đều kinh ngạc,
không nghĩ tới phụ hoàng lại cho nàng phong vương.
Mặc dù không phải thái tử, nhưng mấy cái trong hoàng tử duy chỉ có hắn phong vương,
có thể thấy được phụ hoàng đối với mình coi trọng.
Nhi thần lĩnh chỉ, tạ phụ hoàng long ân."
Sở Lam kích động chắc tay, âm thanh cũng hơi run rẩy đứng lên.
"Bệ hạ, phong vương chỉ sợ có chút không ổn đâu."
Đột nhiên, Từ Quốc vừa đứng dậy, thăm dò nói ra.
"Có gì không ổn?"
Sở Thiên Hằng đôi mắt nhắm lại, lạnh giọng chất vấn.
Nghĩ thầm, tại mình cao hứng nhất thời điểm, lão gia hỏa này lại đứng ra mất hứng.
"Không phải bức chấm quạt ngươi mới được sao?"
"Bệ hạ, y theo đại càn lệ cũ, đến quân công chiến công hoàng tử mới có thể phong vương."
Từ Quốc vừa chắp tay nói ra, "Hiện tại, lục hoàng tử tại mùa thu bên trên bắn giết mãnh hổ, đích xác là lập xuống đại công, nhưng còn chưa đủ lấy phong vương a.
Không có tiền lệ, vậy liền sáng tạo cái này tiền lệ."
Sở Thiên Hằng tay chân vung lên, chấm ý đã quyết, việc này không cần bàn lại.
"Phải."
Từ Quốc vừa yên lặng lui xuống, khoe miệng lại nâng lên một vệt đạt được nụ cười.
Toàn trường đại thần, bao quát Sở Thịnh, không ai nhắc lại phục hợp cung một cái không tự.
Sở Thịnh trong lòng cũng rõ ràng, nếu như lại nói phục hợp cung không phải, chỉ có thể rước họa vào thân.
"Bệ hạ, thần có một chuyện, không biết có nên nói hay không?" Đột nhiên, Tần Dạ mở miệng đối với Sở Thiên Hằng nói ra: "Cứ nói đừng ngại." Sở Thiên Hằng cười mỉm nói ra: "Tần Dạ hỏi, Lục hoàng tử săn được mãnh hổ, có tính không là mùa thu ba vị trí đầu?" "Ha ha ha, Tần Dạ a, ngươi vì sao sẽ hỏi ra bậc này vấn đề?" Sở Thiên Hằng bị chọc phát lời, hỏi ngược lại: "Quan, chấm cho ngươi phòng, còn cho lão Lục phòng vương, đây mùa thu kết quả, còn trọng yếu hơn sao?" Không nghĩ đến, Tần Dạ lại chững chạc đàng hoàng nói ra: "Trọng yếu? Còn chờ thu hoạch hệ thống ban thưởng đâu, làm sao không trọng yếu?" "Ngươi..." Sở Thiên Hằng nhất thời nghẹn lời, trầm giọng nói: "Lão Lục đâu chỉ ba vị trí đầu, chính là lần này mùa thu khôi thủ." "Tần Dạ, chấm nói như vậy, ngươi hài lòng?" Vừa dứt lời, Tần Dạ trong đầu liền vang lên hệ thống âm thanh: "Chúc mừng tốc chủ, thành công trợ giúp Sở Lam tại mùa thu bên trên thu hoạch được ba vị trí đầu. Thu hoạch được nhu lực trị, 20 điểm trước mắt có thể dùng nhu lực trị, 60 điểm." Tần Dạ cười chắc tay, đa tạ bệ hạ thành toàn. Sở Thiên Hằng bất đắc dĩ cười cười, đưa tay chỉ vào Tần Dạ nói: "Ngươi a ngươi, vẫn rất coi trọng hư danh." Lúc này, Mạc Nhật Căn đi tới Tần Dạ cùng Sở Lam trước mặt, lạnh giọng hỏi: "Tình Vương, Tần thiếu phó, các ngươi có thể từng tại khu vực săn bắn gặp qua ta Ô Hoàn Dũng sĩ?" Chương 33, Đa Ma Cất Cương Đao. Chương 33, Đa Ma Cất Cương Đao. Thấy, bất quá thấy là thi thể. Tần Dạ nhìn đến Mạc Nhật Căn, bình tĩnh nói ra: "Khả năng sớm đã bị lão hổ ăn đi." Nghe thấy lời này, Mạc Nhật Căn trong nháy mắt kích động nói: "Làm sao có thể, cái kia mãnh hổ thế nhưng là ta Ô Hoàn Dũng sĩ từ nhỏ chăn nuôi, nó..." Tần Dạ đôi mắt nhắm lại: "Ân, tại sao không nói?" "Không có gì, mãnh hổ vô tình, cho dù từ nhỏ chăn nuôi, cũng có thể là phệ chủ." Mạc Nhật Căn trầm giọng, chỉ có thể đánh nát răng đi trong bụng ướt. Tần Dạ ý vị sâu xa nói ra: "Xác thực, Ô Hoàn Quốc sư nói có lý, cho dù là từ nhỏ chăn nuôi lão hổ, chốc lát ăn lên chủ nhân đến, cũng tương tự không mang theo trước mắt." "Ân." Mạc Nhật Căn mặt mo kìm nén đến đỏ lên phát tím, nhưng lại không phản bắt được. Hắn rõ ràng, Tần Dạ khẳng định là biết cái gì. Nói không chừng, đó là Tần Dạ dụng kế mưu, hại chết hai vị Ô Hoàn dũng sĩ. Đáng ghét. Thật sự là đáng ghét. Đáng ghét đến cực điểm. Mạc Nhật Căn càng nghĩ càng tức giận. Ngoại giao đại càn, là vì Dương Ô Hoàn Quốc uy. Không nghĩ đến, trước tiên ở trên đại điện thua đấu trí, còn tổn thất một tên dũng sĩ. Hôm nay càng là tổn thất một đầu mãnh hổ, cùng hai tên dũng sĩ. Không được. Đây mặt mũi, nhất định phải đòi lại. Nếu không, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Nghĩ cho đến đây, Mạc Nhật Căn lập tức nhìn về phía Sở Thiên Hằng, hỏi: "Càn Quốc hoàng đế, mùa thu đã kết thúc, nên phong thưởng, cũng phong thưởng, là thời điểm tiến hành đọ võ đi." "Mạc Nhật Căn, ngươi cứ như vậy gấp, muốn kiến thức ta đại càn võ tướng lợi hại?" Sở Thiên Hằng giống như cười mà không phải cười hỏi. Lúc trước, hắn từng đã đáp ứng Mạc Nhật Căn, mùa thu kết thúc về sau, tiến hành một trận võ thuật đọ sức. Đại càn một phương phái ra một tên tướng quân, khiêu chiến Ô Hoàn dũng sĩ, xem như vì mùa thu tăng thêm một chút tặng thưởng. Nghe nói đại càn binh nhiều tướng mạnh, võ tướng dũng mãnh, bản quốc sư tự nhiên là muốn kiến thức một phen. Mạc Nhật Căn đuốt sợi râu, cưỡng chế lấy trong lòng đối với Tần Dạ lửa giận, nói ra: "Sở Thiên Hằng vung tay lên, tốt, chấm liền đáp ứng ngươi, lập tức tiến hành đọ võ." Chỉ chốc lát công phu, Sở Thiên Hằng trước mặt thanh ra một mảng lớn sân bãi. Lúc trước tham gia mùa thu hoàng tử cùng các tướng sĩ, giờ phút này đều đã trở về, cùng chúng đại thần ngồi vây quanh ở đây địa chu vây. "Vị này chính là ta Ô Hoàn dũng sĩ, trên thảo nguyên thương lang, đỏ cái kia." Nương theo lấy Mạc Nhật Căn âm thanh rơi xuống, Ô Hoàn trong sứ đoàn đi ra một vị cao lớn uy mạnh dũng sĩ. Người này nhìn qua thân cao gần 2 mét, sinh cao lớn và mỡ. Nắm trong tay lấy một thanh đại đao, dưới ánh mặt trời lóe ra chói mắt hàn mang. T. Một đám võ tướng thấy thế, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, sinh lòng thấp thỏm chi ý đây đặc biệt bú lệ, cánh tay đã gặp phải bọn hắn to bằng bắp đùi. Thật muốn giao thủ với nhau, không chiếm được tiện nghi không nói, thua còn sẽ trêu đến bệ hạ không vui. Vô luận là ai đi lên khiêu chiến, đều là ổn thua thiệt không kiếm lời mua bán a. Đám người lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở đỏ cái kia trên thân. Duy chỉ có Tần Dạng lưu ý đến đỏ tay kia bên trên đại đao. Đây đao nhìn qua, vô cùng sắc bén, đối với đại cản các tướng sĩ đao kiếm, hoàn toàn đó là hàng duy tiến công a. Đoạt đích nhiệm vụ mở ra. Mời túc chủ trợ giúp Tần Văn Sơn chiến thắng Ô Hoàn Dũng sĩ đỏ cái kia nhiệm vụ sau khi thành công, ban thưởng lưu lược trị 20 điểm. Tần Dạng nghe thấy hệ thống âm thanh, thần sắc không khỏi sửng sở. Không nghĩ tới, muốn khiêu chiến đỏ cái kia, cư nhiên là lão cha a. Hắn không kịp nghĩ nhiều nữa, tâm niệm vừa động, vội vàng tiến nhập hệ thống không gian, chuẩn bị tốn hao 20 mưu lực trị mua xuống đa ma cất cương đao. Mời túc chủ lựa chọn cương đao kiểu dáng chỉ một thoáng, trong đầu xuất hiện vô số đao kiểu dáng. Không chọn, liền đại càng thường thấy nhất loại kia là được, phải lớn một chút. Tần Dạ trong đầu hô. Một giây sau, hắn trên tay lập tức nhiều hơn một thanh mang theo vỏ đao trường đao. Cũng may lúc này người xung quanh lực chú ý đều tại đỏ cái kia trên thân, không ai chú ý đến Tần Dạ. Hắn liền vội vàng đem đao giấu vào trong ngực, giả bộ như vô sự phát sinh đồng dạng. Chúc mừng túc chủ, đã tốn hao mưu lược trị 50 điểm, hệ thống sắp thăng cấp đến cấp 2 thăng cấp thời gian, dự tính 6 canh giờ. Càn Quốc hoàng đế, ngươi muốn phái ai tới khiêu chiến chúng ta Ô Hoàn dũng sĩ? Mạc Nhật Căn nhìn đến Sở Thiên Hằng, ngữ khí ngạo nghễ hỏi. Mạc Nhật Căn, ngươi khẩu khí không khỏi cũng quá lớn chút. Sở Thiên Hằng cười lạnh, nói, ta đại càn tướng sĩ, cùng ngươi Ô Hoàn dũng sĩ giao thủ, không thể dùng khiêu chiến hai chữ, mà là chỉ điểm. Mạc Nhật Căn sầm mặt lại, Càn Quốc hoàng đế, ai chỉ điểm ai, còn chưa hẳn a. Sở Thiên Hằng không có lại trả lời, mà là hô nhỏ, Tần tướng quân, làm phiền. Tiếng nói vừa ra, Sở Thiên Hằng bên người hất lên áo giáp thị vệ đứng dậy, chỉ thấy hắn chậm rãi lấy nón an toàn xuống, thình lình lộ ra một tấm khí khái hào hùng mười phần, không giận tự uy khuôn mặt. Tần Văn Sơn, Một đám quan văn thấy thế, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mặc cho ai đều không nghĩ đến, bị giáng chức quan hơn 3 năm, sớm đã nhàn rỗi ở nhà Tần Văn Sơn, thế mà lại xuất hiện tại đây. Từ Quốc vừa đôi mắt nhắm lại. Vậy hạ đây là ý gì? Dự định một lần nữa coi trọng võ tướng. Vẫn là nói, chỉ là tạm thời gọi Tần Văn Sơn đến, ứng phó Ô Hoàn sứ giả khiêu chiến. Lao cha, giấu đủ nghiêm a. Tần Dạ không nhịn được lẩm bẩm một câu. Hắn sửng sốt một mực không có phát hiện, giả trang thành thị vệ Tần Văn Sơn. Trước đó còn buồn bực đâu, nghĩ thầm Lao cha nói muốn tham gia mùa thu, nhưng vẫn không thấy bóng người. Nguyên lai chờ ở tại đây đâu? Phi tướng quân, Tần Văn Sơn. Mạc Nhật Căn nhìn đến Tần Văn Sơn, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn đối với Tần Văn Sơn không thể quen thuộc hơn được. Đã từng Tần Thái Nhiên, Tần Văn Sơn hai cha con, dẫn quân 3000, lực khác hắn Ô Hoàn 3 vạn chi chúng. Tại Ô Hoàn quân bên trong, xương Tần Thái Nhiên vị sát thần, xương Tần Văn Sơn vị phi tướng. Ô Hoàn trị quân, nghiêm khắc trình độ không kém chút nào cản quốc. Nhưng quân lệnh có lời, gặp sát thần, phi tướng giả e sợ chiến mà chạy, thì không có tội. Không phải nói, Tần Văn Sơn đã sớm bị giáng chức, làm sao biết? Mạc Nhật Căn, làm sao, cái này sợ? Sở Thiên Hằng cảm giác được Mạc Nhật Căn biểu lộ, nhịn không được cười lạnh hỏi. Sợ? Mạc Nhật Căn lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Văn Sơn nói ra, phi tướng quân giả rồi, còn có thể ra trận không? Tần Văn Sơn cười khẩy, ta mặc dù lão, chả ngươi Ô Hoàn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Sở Thiên Hằng cười cười, Tần tướng quân, đây không phải chiến trường, ra tay vẫn là muốn để lối thoát, không cần đả thương người tính mạng, chỉ điểm bọn hắn một cái liền tốt. Tần Văn Sơn nghe vậy, lập tức cung kính nói, mặt tướng tuân mệnh. Đỏ cái kia, không cần lưu thủ. Lúc này, Mạc Nhật Căn tại đỏ cái kia bên người, nhẹ giọng nói, nếu như ngươi có thể thắng được Tần Văn Sơn, chính là ta Ô Hoàn đệ nhất dũng sĩ. Nghe thấy lời này, đỏ cái kia trong đôi mắt giấy lên một đoàn hừng hực liệt hỏa. Ô Hoàn đệ nhất dũng sĩ danh hào với hắn mà nói, có cực lớn dụ hoặc. Mạc Nhật Căn meo lại con ngươi, lại trên dưới đánh giá Tần Văn Sơn. Phi tướng quân, đích xác là uy danh hiển hách, nhưng ta Ô Hoàn dũng sĩ, cũng không phải chỉ là hư danh. Thú hổ, đỏ tay kia bên trong, vẫn là vân thạch chế tạo bảo đao. Thiết kim đoạn ngọc, chém sắc như chém bùn. Đi thôi Tần tướng quân. Sở Thiên Hằng khoát tay áo. Tần Văn Sơn lập tức ngẩng đầu mà bước hướng về đỏ cái kia đi đến. Lao cha, lao cha. Lúc này, Tần Dạ hướng đến Tần Văn Sơn nhẹ giọng hô. Tần Văn Sơn bước chân dừng lại, theo tiếng nhìn về phía Tần Dạ, trương trạc đàng hoàng hỏi, Tần thiếu phó, có gì muốn làm? Tần Dạ bất đắc dĩ nhếch miệng, không nói hai lời, đem đa ma cất cương đao hướng đến Tần Văn Sơn ném đi. Lao cha, tiếp lấy. Chương 34, lão tướng hiển uy. Chương 34, lão tướng hiển uy. Tần Văn Sơn đưa tay tiếp nhận Tần Dạ ném đến trường đao, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, Tần thiếu phó, đây là ý gì? Ngươi? Tần Dạ mặt lộ vẻ vô ngữ chi sắc, nghĩ thầm có thể hay không đừng gọi như vậy mình, lại cho mình gọi giảng thọ. Do dự một lát sau, hắn nói, lão cha, đao này có thần tiên phù hộ, có thể giúp ngươi bách chiến bách thắng, mọi việc đều thuận lợi. Nghe thấy lời này, Tần Văn Sơn lập tức cởi xuống nguyên bản bên hông trường đao, bước nhanh đi đến Tần Dạ bên người, đưa tới, đây đao ngươi trước thay ta thu, ta dùng ngươi thanh này. Tần Dạ mỉm cười, dễ nói dễ nói. Quả nhiên, mọi thứ chỉ cần mang cho thần tiên hai chữ, liền có thể giảm bớt không ít giải thích chi phí. Giả thần giả quỷ. Mạc Nhật Căn nhìn đến Tần Văn Sơn cùng Tần Dạ phụ tử, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đại can cầu thần bái Phật, cũng không gặp hoàng đế nào sống lâu trăm tuổi. Chẳng, tin ta Ô Hoàn Lang Thần, mới có thể kéo dài tuổi thọ. Không bao lâu, Tần Văn Sơn cùng đỏ cái kia đều triển khai tư thế. Theo Sở Thiên Hằng ra lệnh một tiếng, đỏ võ chính thức bắt đầu. A a a. Đỏ cái kia nổi giận gầm lên một tiếng, khôi ngô thân hình gấp chạy, chạy đứng lên phảng phất đất rung núi chuyển, trực tiếp nhào về phía Tần Văn Sơn. Trong chốc lát, hắn đại đao trong tay lóe qua hàn ý, mang theo tiếng xé gió, thẳng đến Tần Văn Sơn cổ họng mà đi. Tần Văn Sơn thân hình hơi trầm xuống, cương đao đột nhiên xuất vỏ. Đa ma cất hoa văn, dưới ánh mặt trời lóe lên lộng lẫy quang mang. Long cong, một tiếng thanh thúy vang vọng, song đao ngang nhiên cắn vào. Tương để chỗ, hỏa tinh như kim xả tán loạn. Đỏ cái kia chán nổi gân xanh lên, trong mắt hung quang tất hiện, tiết hầu chỗ sâu lăn ra nặng nề gầm nhẹ. Làm sao hắn cắn răng quyết tâm, dùng ra sức lực toàn thân, cũng vô pháp dung chuyển Tần Văn Sơn mảy may. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Tần Văn Sơn cười lạnh một tiếng, dùng sức chặn lại. Một giây sau, chỉ thấy đỏ cái kia thất tha thất thểu lui lại, lại trực tiếp bị Tần Văn Sơn ngăn cản ra ngoài. Tốt. Tần Dạ thấy thế, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Sở Lam cũng là mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Trái lại một đám đại thần, từng cái lại mặt ủ mày cho. Không biết, còn tưởng rằng bọn hắn là Ô Hoàn thần tử, tâm lo đỏ cái kia một phương đâu. Tại sao có thể như vậy? Mạc Nhật Căn vẻ mặt nghiêm túc, tựa như sắp chảy ra nước. Vẫn thạch chế tạo bảo đao, lại bị càn quốc phổ thông bội đao ngăn lại. Đao kia rõ ràng chém sắc như chém bùn. Ân. Đột nhiên, Mạc Nhật Căn đã nhận ra có cái gì không đúng. Chỉ thấy Tần Văn Sơn trong tay trường đao thân đao, trải rộng quỷ dị hoa văn. Dưới ánh mặt trời lóe ra chói mắt hàn mang, lưới đao trình độ sắc bén, không thua kém một chút nào vẫn thạch bảo đao. Thậm chí, còn càng hơn một bậc. Đây đao là Tần Dạ cho, chẳng lẽ lại? Thời gian này, đỏ cái kia giống giận lại lần nữa hướng về Tần Văn Sơn vọt tới. Lưới đao pha không, hắn âm thanh thê lương. Hắn như là thảo nguyên cự lang đi săn bò lên, mang theo chặt đứt tất cả quyết tuyệt, vào đầu hướng đến Tần Văn Sơn mãnh liệt bổ xuống. Thử vong khí tức, trong nháy mắt đông kết bốn bề không khí. Đỏ cái kia trong mắt, tựa hồ đã thấy được Tần Văn Sơn bị đánh mở hình ảnh. Nhưng mà, Tần Văn Sơn lại là không chút hoang mang, hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn cũng không lui lại, ngược lại nên đón cái kia hủy thiên diệt địa bổ xuống chi thế, chân trái bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, hãm sâu trong cát. Toàn bộ thân thể như là kéo căng sau đống nhiên phóng thích cường cung, lấy eo làm trụ, vặn người, xoé cổ tay, đưa cánh tay. Trong tay trường đao không còn cố thủ, mà là hóa thành một đạo từ đôi đến đầu, nghịch thế mà lên địa quang. Một đao kia, nhanh đến mức siêu việt đỏ cặp mắt kia có khả năng bắt cực hạn. Ngưng luyện Tần Văn Sơn suốt đời sở ngộ rất đơn giản lý lẽ, không chặn, không tránh, chỉ chạm. Bang, xoạt. Trong khoảnh khắc, một tiếng dị hưởng, bén nhọn nhói nhói mà nghĩ. Đó là kim loại triệt để đứt đoạn giọt nước. Đỏ cái kia nhất định phải được bổ xuống chi thế bỗng nhiên ngưng trệ. Một cú cự lực dọc theo trôi đao tuôn ra mà lên, chấn động đến hai cánh tay hắn trong nháy mắt chết lặng. Ngay sau đó, đỏ cái kia kinh hãi muốn chết nhìn đến, hắn cái kia đem vẫn thạch chế tạo, vẫn lấy làm kiêu ngạo đại đao, lại từ đó đoạn đồng loạt cắt ra. Một nửa thân đao trên không trung xoay tròn, cuộn cuộn. Chớp mắt công phu, phớt một tiếng, đâm vào cách đó không xa cắt vàng trong đất. Cùng lúc đó, trôi đao còn tại không ngừng rung động, phản phất sắp chết dã thú cuối cùng run rẩy. Người thua. Tần Văn Sơn tại sắp bổ tới đỏ cái kia một khắc này, đột nhiên thu lực, lạnh giọng nói ra. Tiếng nói vừa ra, đỏ cái kia lại thật lâu không có trả lời. Hắn đã triệt để mắt tròn váng, cao cao giơ trong tay chỉ còn một nửa tàn đao. Chỗ đứt bóng loáng như gương, tỏa ra hắn cái kia tấm bởi vì cực độ khiếp sợ cùng mở mịt mà vặn mèo khuôn mặt. Với tư cách Ô Hoàn Dũng sĩ tiêu ngạo, cùng trở thành Ô Hoàn đệ nhất dũng sĩ hy vọng. Phản phất theo thân đao, cùng nhau bị chém đứt. Lao cha, như mà bất chi. Tần Dạ nhịn không được đứng người lên, vỗ tay khen hay. Sở Lam cũng theo đó vỗ tay gọi tốt. Đối mặt lần này tình cảnh, đám đại thần nào còn dám lại trở mặt. Từng cái đều kiên trì, ngoài cười nhưng trong không cười tán dương lên Tần Văn Sơn. Xem ra, thắng bại đã phân. Sở Thiên Hằng luốt luốt sợi râu, biểu lộ thản nhiên tự đắc, nhìn đến Mạc Nhật Căn hỏi, "Ô Hoàn Quốc sư, ngươi có lời gì có thể nói?" "Ta..." Mạc Nhật Căn há to miệng, đột nhiên cảm giác có đồ vật gì ngăn ở trong cổ họng, không thể đi lên, sửa mặt. Ngay sau đó, hắn thân hình lảo đảo mấy lần, sau đó đột nhiên phun ra một miệng lớn lao huyết. "Quốc sư, Quốc sư, ngươi thế nào?" Ô Hoàn đám người thấy thế, vội vàng chạy đến Mạc Nhật Căn bên người, lo lắng hỏi thăm đứng lên. "Không có, không sao." Mạc Nhật Căn giang chống đỡ lấy tinh thần, khoát tay nào nói, "Mạc Nhật Căn, muốn hay không tìm ngựa ý đi, cho ngươi xem một chút." Lúc này, Sở Thiên Hằng ú hỏi một câu. "Không cần." Mạc Nhật Căn ra vẻ bình tĩnh nói ra, "Bản quốc sư không ngại, bất quá là không quen khí hậu thôi, trở về dịch quán nghỉ ngơi cho tiện." "Chuẩn, vậy liền đi về nghỉ ngơi đi." Sở Thiên Hằng vung tay lên. Mạc Nhật Căn lập tức mang theo Ô Hoàn sứ thần nhóm, hợp lực rời đi. Không nghĩ đến, hắn vừa đi ra không bao xa, lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tần Dạ chỗ vị trí. "Tần thiếu phó, ngươi cây đao kia, lão phu có thể nhìn xem sao?" Mạc Nhật Căn nhìn Tần Dạ, hỏi. "Không thể." Tần Dạ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói. "Ngươi..." Mạc Nhật Căn muốn nói lại thôi, trầm giọng về sau, lại hỏi, "Ngươi cây đao kia là dùng cái gì chế tạo? Vì sao như thế?" Không đợi hắn nói hết lời, Tần Dạ liền móc móc lỗ tai, bình tĩnh nói ra, "Cái gì chế tạo? Chính là ta đại cản phổ thông đao a, tướng sĩ người đều là đeo." Nghe thấy lời này, Mạc Nhật Căn sắc mặt ngưng tụ. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Vẫn Thạch Bảo Đao đã vô địch thiên hạ. Dựa vào bảo đao uy lực, có thể trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi, đại thắng Càn Quốc. Thế nào biết, Càn Quốc lại có lợi hại hơn bảo đao, vẫn là tướng sĩ người người đều có. Như vậy, Ô Hoàn nơi nào còn có chiến thắng hy vọng? Nghĩ đến, Mạc Nhật Căn lại cảm thấy một cỗ máu tươi xông lên cổ họng. Hắn không còn dám trì hoãn, vội vàng mang theo sứ đoàn rời đi, để tránh lại đương chúng xấu mặt. Sở Thiên Hằng thấy Ô Hoàn sứ đoàn lại một lần kinh ngạc, không khỏi mặt rồng cực kỳ vui mừng. Hắn nhìn đến Tần Văn Sơn, ánh mắt lóe ra thưởng thức quan mang, cao giọng mở miệng nói, "Tần tướng quân, ngươi lực khắc Ô Hoàn dũng sĩ có công, chấm muốn thưởng ngươi. Có thể chấm thưởng ngươi thứ gì tốt đâu?" Nói xong, hắn ngắm nhìn bốn phía, quan sát từng cái đám văn thần biểu lộ. Chỉ thấy, một đám quan viên đều cúi thấp đầu sọ. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đều không hẹn mà cùng phạm nói thầm. Lo lắng Sở Thiên Hằng lại lần nữa trọng dụng Tần gia. Trọng dụng Tần gia, liền mang ý nghĩa có thể sẽ trọng dụng cái khác võ tướng. Nếu là không còn chữa gì thể ước võ, đối bọn hắn đến nói, sẽ là cực lớn tiến công. Quan văn bên trong, duy chỉ có Từ Quốc vừa như cũ ngẩng đầu đỡ ngực, biểu lộ bình đạm. Phản phất tất cả không có quan hệ gì với hắn. Thực tế bề ngoài bình tĩnh, nội tâm sớm đã quần quần sóng ngầm. Chương 35, lấy lui làm tiến chương 35, lấy lui làm tiến chấm liền đem đây ra hổ, thưởng cho ngươi đi. Sở Thiên Hằng thu tầm mắt lại, nhìn đến trước mặt gia hổ, bình tĩnh nói ra. Tạ bệ hạ. Tần Văn Sơn chắp tay tạ ơn. Một đám văn thần thấy thế, không khỏi là nhẹ nhàng thở ra. Từ Quốc vừa hơi nhíu lông mày thoáng giãn ra. Không có quan chức ban thưởng, chỉ thưởng Tần Văn Sơn một tấm gia hổ. Xem ra bệ hạ cũng không nghĩ đến coi trọng võ tướng. Bất quá là gọi Tần Văn Sơn đến, lâm thời ứng phó đỏ võ thôi. Lần này mùa thu, ta đại càn đại hoạch toàn thắng, đại tỏa Ô Hoàn sứ đoàn nguyệt khí, chấm tâm rất vui mừng à. Sở Thiên Hằng lên tiếng lần nữa, đem ánh mắt rơi vào Tần Dạ trên thân, cười mỉm nói ra, đây hết thảy Tần thiếu phó không thể bỏ qua công lao. Chấm trước đó đáp ứng ngươi, phù hợp cung chỉ cần tại mùa thu thượng đại dương thần uy, chấm liền muốn thưởng ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Bệ hạ đều đã phong Tần Dạ thái tử thiếu phó, làm sao còn muốn ban thưởng? Tần Dạ thế nhưng là Tần Văn Sơn nhi tử, chẳng lẽ lại bệ hạ vẫn là muốn trọng dụng Tần gia? Bệ hạ, phù hợp cung sự tình còn không có điều tra rõ ràng, cứ như vậy tự tiện ban thưởng Tần thiếu phó, chỉ sợ có chút không ổn à? Thời gian này, Trí Ngáng đứng dậy, chắp tay đối với Sở Thiên Hằng nói ra. Có gì không ổn? Sở Thiên Hằng hỏi. Tam hoàng tử bị phục hợp cùng gây thương tích, đây phục hợp cùng đến tuột cùng như thế nào, còn có đợi điều tra khảo chứng. Trình Áng cung kính nói, mong rằng bệ hạ nghĩ lại cho kỹ. Hắn thấy, hắn với tư cách mùa thu thì Sở Thịnh tùy tùng, Sở Thịnh thụ thương, hắn đồng dạng có chiếu cố không chu toàn trách nhiệm. Với lại, chính ra may mắn mà có Sở Thịnh, may mắn mà có Từ Quốc vừa, mới có thể có bây giờ địa vị. Vừa rồi Sở Thịnh để hắn giả mạo chứng, hắn không dám đáp ứng. Hiện tại, hoàng đế liền phục hợp cung một chuyện đến ban thưởng tần dạng, nhất định phải đứng ra, xem như báo đáp Sở Thịnh ơn chi ngộ. Đúng, lão tam bị phục hợp cung gây thương tích, ngươi không nói việc này, chấm đều suýt nước quên. Sở Thiên Hằng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Sở Thịnh nói, còn có, mùa thu trước đó, ngươi đẩy Tần thiếu phó rơi, việc này chấm cũng không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Đây, Sở Thịnh sắc mặt cứng đờ, quay đầu trừng Trình Áng liếc mắt. Nếu là không ai sách, việc này nói không chừng liền lừa gạt qua. Không phải đứng ra khoe khoang, thật sự là hại người rất nặng. Phục hợp cung, lão lục có thể dùng để săn hổ, mà ngươi lại bị hắn gây thương tích. Sở Thiên Hằng lên tiếng lần nữa, lạnh giọng hỏi, đây rốt cuộc là phục hợp cung vấn đề, vẫn là chính ngươi vấn đề? Ta. Sở Thịnh nhất thời nghẹn lời. Giữa lúc hắn không biết làm sao lúc, một đạo quen thuộc âm thanh vang lên, thay hắn minh lên bất bình. Bệ hạ, đây phục hợp cung đích xác có phong hiểm, tam hoàng tử tiễn thuật cao siêu, bị phục hợp cung gây thương tích, cũng không phải là tam hoàng tử vấn đề, mà là cung vấn đề. Sở Thịnh sững sờ, quay đầu nhìn về Tần Dạ nhìn lại. Sở Thiên Hằng ngáy mắt, cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tần Dạ thế mà lại thay Sở Thịnh nói chuyện. Tần thiếu phó, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng cho ta thiết sáo? Sở Thịnh lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi đối với Tần Dạ nói ra. Hắn xem như bị Tần Dạ cho hồ sợ. Tần Dạ nhìn như bên bực lẽ phải, thực tế khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Thiết sáo, hạ quan không biết tam hoàng tử ý gì. Tần Dạ nhíu mày, chợt tiếp tục đối với Sở Thiên Hằng nói ra, vậy hạ, thần nguyên bản phục hợp cung chính là áp dụng đặc thù vật liệu chế tạo thành, nhưng công tượng phòng chế phục hợp cung tức là dùng vật liệu gỗ chế tạo, cường độ không đủ. Đương nhiên, thần coi là cái này cũng trách không được công tượng, dù sao lần đầu tiên mô phỏng kinh nghiệm không đủ, dùng tại mùa thu bên trên vốn là vì kiểm nghiệm kết quả có tốt có xấu đều là tình huống bình thường. Nếu như lại tiến hành phòng chế, thần đề nghị dùng châu nước sừng, bong bóng cá nhựa cây trở ra tăng thân cung cường độ. Như vậy, liền sẽ không xuất hiện hôm nay tình huống, tương lai cũng có thể dùng tại trên chiến trường. Nghe thấy lời này, một bên Sở Lam kem chút nhịn không được bật cười. Nguyên lai Tần Dạ biết làm như thế nào phòng chế, trước đó nhưng không có nói rõ. Gia hỏa này là cố ý chờ lấy để Sở Thịnh xấu mặt ta. Tần thiếu phó nói có lý. Sở Thiên Hằng nhẹ gật đầu. Như vậy đi, công tượng lại phòng chế thời điểm, ngươi chỉ điểm một hai, phải tất yếu làm đến thập toàn thập mỹ. Thần lĩnh chỉ. Tần Dạ lên tiếng, sau đó còn nói thêm, về phần mùa thu trước đó, thần rơi một chuyện, đích xác không phải tam hoàng tử xô đẩy, là thần mình rơi. Mong rằng bệ hạ không cần trách phạt tam hoàng tử. Nói xong, Tần Dạ liền chậm rãi ngồi xuống lại. Nếu như dựa vào lý lẽ biện luận, nói không chừng sẽ kích thích Sở Thiên Hằng liếm độc chi tâm. Dù sao, Sở Thịnh hoàng tử thân phận cũng không phải hư. Nhưng nếu là lấy lui làm tiến, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Sở Thiên Hằng chỉ có thể chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, từ đó trách phạt Sở Thịnh. A, Sở Thịnh có chút mắt trợn tròn. Tần Dạ thế mà không có hố mình. Thật tại bên vực lẽ phải. Lão tam, ngươi bây giờ còn có lời nào có thể nói? Sở Thiên Hằng nhìn về phía Sở Thịnh, lạnh giọng hỏi. Phu hoàng, Tần thiếu phó thuyết nói có lý. Sở Thịnh sững sờ hồi đáp, cũng giúp Nhi thần đã chứng minh trong sạch, Nhi thần. Lời còn chưa dứt, Sở Thiên Hằng nghiêm nghị ngắt lời nói, ngươi vẫn là không biết hối cải. Tần thiếu phó bên vực lẽ phải, mà ngươi đây, lấy oán trả ơn. Thân là hoàng tử, ngươi chẳng lẽ một điểm dung người chi lượng đều không có sao? Chẳng lẽ cứ như vậy ưa thích đấu kỵ người tài? Sở Thịnh người đều choáng váng, phụ hoàng. Sở Thiên Hằng trầm giọng nói, đi thái miếu lại quỷ bên trên ba ngày, hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Nếu như lại không biết hối cải, nhìn chấm làm sao thu thập ngươi. Sở Thịnh rũ cụp lấy đầu, Nhi thần lĩnh chỉ, tạ, tạ ơn. Chấm bị dày vò không có tâm tình gì, tất cả giải tán đi. Sở Thiên Hằng vung tay lên, lập tức bại giá hồi cung. Không bao lâu, tại chúng đại thần đưa mắt nhìn dưới, Sở Thiên Hằng ngồi long liễn rời đi tây giao khu vực săn bắn. Sở Lam nhìn qua Tần Dạ, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương, hôm nay may mắn mà có Tần công tử, nếu không chịu phạt người, chỉ sợ sẽ là ta. Còn không biết muốn bị Sở Thịnh làm sao hại đâu. Tĩnh Vương nói đùa, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Tần Dạ mỉm cười, chuyện đột nhiên nhất chuyển nói, nếu như Tĩnh Vương nhất định phải cảm ơn ta, vậy thì chờ hồi phủ bên trên rồi nói sau. Sở Lam sững sờ, khuôn mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, cái kia đi thôi, theo ta hồi phủ bên trên. Đang khi nói chuyện, nàng liền lập tức mang theo Tần Dạ lên hãn huyết ngựa, một đường bước nhanh bay nhanh, trở về đi phủ đệ. Ấy, Tần thiếu phó. Tần Văn Sơn thấy thế, hô nhỏ. Mắt thấy Tần Dạ đi xa, trên mặt nổi lên một vệt vẻ bất đắc dĩ. Tiểu tử thúi này, chạy thế nào nhanh như vậy? Còn muốn lấy hỏi một chút hắn, đây đâu là chuyện gì xảy ra đâu? Với tư cách kinh nghiệm phong phú lão tướng, Tần Văn Sơn tự nhiên nhìn ra, Tần Dạ đây trưởng đao không tầm thường. Mới vừa cùng đỏ cái kia giao thủ thời khắc, hắn đồng dạng cảm nhận được, đỏ cái kia cây đại đao kia không thể coi thường. Nhưng Tần Dạ cây đao này lại dễ như trở bàn tay, đem đỏ cái kia đao chặt đứt. Cũng không biết tiểu tử này đao là từ đâu đến. Cùng lúc đó, Sở Thịnh đem Từ Quốc vừa gọi vào không người nơi hẻo lánh. Cứu phụ, xong, ta có phải hay không xong a? Sở Thịnh khóc không ra nước mắt, nhìn đến Từ Quốc vừa dồn dập mang pháo nói ra, phụ hoàng phong lão lục tinh vương, hắn biết rõ lão lục cùng Tần Dạ đi được gần, còn đem Tần Dạ phong làm thiếu phó, đây có phải hay không là nói rõ, phụ hoàng muốn lập lão lục vì thái tử? Ta có phải hay không có cơ hội a? Với lại, hôm nay Tần Văn Sơn còn tới, Tần Văn Sơn cùng Tần Dạ là phụ tử a, phụ hoàng muốn trọng dụng Tần gia, muốn trọng dụng võ tướng, chúng ta người có thể đều là quan văn a. Nhiều năm như vậy bố cục, có phải hay không đều bổ phí? Cứu phụ, ngươi nói chuyện, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi ngược lại là nói một câu a. Từ Quốc vừa bất đắc dĩ liếc Sở Thịnh liếc mắt, thở dài nói, tam hoàng tử, gặp đại sự phải có tính khí, ngươi vội vã như vậy làm gì? Gấp, ta có thể không đợi sao? Thái tử chi vị muốn bị lão lục cướp đi. Sở Thịnh lo lắng nói, cứu phụ, ngươi nhanh lên nghĩ một chút biện pháp a. Từ Quốc vừa bước bước sợi dâu, nói, đừng hoảng sợ, ta tự có an bài. Chương 36, đồng giao chương 36, đồng giao ngươi không cần phải lo lắng, vậy hạ sẽ trọng dụng Tần Văn Sơn. Từ Quốc vừa thản nhiên nói, vậy hạ nếu là muốn trọng dụng, liền sẽ không chỉ thưởng hắn ra hổ. Về phần trọng dụng võ tướng, kia liền càng là lời nói vô căn cứ. Nếu như mùa thu thất bại, vậy hạ nói không chừng còn sẽ trọng dụng võ tướng. Nhưng lần này mùa thu lại là vô cùng thuận lợi, ngươi cảm thấy vậy hạ còn sẽ trọng dụng võ tướng sao? Nghe Từ Quốc vừa hỏi như vậy, Sở Thịnh không khỏi sững sờ, như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại, nói như vậy, Tần Dạ ngược lại là lầm Tần gia. Không sai, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Từ Quốc vừa cười cười, Tần Dạ đích xác là người mới, nhưng vẫn là tuổi còn rất trẻ, nhìn không đủ lâu dài, không có lấy đại cục làm trọng a. Ta nếu là hắn, liền sẽ để lần này mùa thu thất bại, đợi đến bệ hạ không thể không trọng dụng võ tướng thời điểm, lại ra tay đại hiển thần uy. Đến lúc đó, đạt được ban thưởng, chẳng phải là càng nhiều. Không chỉ có là cá nhân, toàn bộ Tần gia cũng biết đi theo được nhờ, một lần nữa quật khởi. Sở Thịnh nhẹ gật đầu, cứu phụ nói có lý, bất quá, Tần Dạ đều được phong làm thiếu phó, còn nói rõ không được, phụ hoàng trọng dụng Tần gia sao? Từ Quốc vừa lắc đầu, thiếu phó cũng là quan văn, coi trọng Tần Dạ, không có nghĩa là coi trọng Tần gia, nếu như không một lần nữa trọng dụng võ tướng, Tần gia vĩnh viễn không có khả năng xoay người. Sở Thịnh mặt lộ vẻ vui mừng, nghe cứu phụ kiểu nói này, ta liền không cần e sợ a. Từ Quốc vừa lập tức liếc Sở Thịnh liếc mắt, trong mắt ngươi chỉ có Tần Dạ. Lục hoàng tử đều được phong làm tĩnh vương, thái tử chi vị chỉ cách một chút, ngươi lại vẫn không sợ. Nghe thấy lời này, Sở Thịnh lại lập tức hoảng hồn, cái kia, cứu phụ, ta nên làm thế nào cho phải? Ai? Từ Quốc vừa thở dài, nói, ngươi khi nào mới có thể ổn trọng một chút, ta trước đó nói, đừng trêu chọc Tần Dạ, hắn đang được sủng ái, ngươi cứ không nghe. Bây giờ tốt chứ? Sở Thịnh trong lòng siết chặt, cứu phụ, ta biết sai rồi, ta thật biết sai, ngài liền ra tay giúp ta à? Từ Quốc vừa đôi mắt nhíu lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ hung ác nham hiểm, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, Lục hoàng tử có thể ngồi lên Tĩnh Vương chi vị, Tần Dạ không thể bỏ qua công lao. Quá khứ Lục hoàng tử là cái không lộ ra trước mắt người đời, từ khi biết Tần Dạ về sau, mới bắt đầu tiệm lộ phong mang, bởi vậy chúng ta vẫn là muốn từ Tần Dạ trên thân ra tay. Tốt nhất là sớm làm diệt trừ hắn, chấm dứt hậu họa. Cứu phụ, ngươi muốn giết Tần Dạ? Sở Thịnh trong lòng run lên, thần sắc kinh hãi. Giết hắn? Từ Quốc vừa khoát tay áo, đó là hạ sách, lão phu sớm đã có chỗ an bài, tam hoàng tử liền yên lặng theo dõi kỳ biến a. Sở Thịnh trùng điệp nhẹ gật đầu, tốt, tất cả toàn bằng cứu phụ an bài. Cùng lúc đó, Tần Dạ đi theo Sở Lam đi tới Lục hoàng tử phủ bên trên. Vừa bước vào phủ đệ, đối diện liền gặp Sở Lam thiếp thân thị nữ Nhu Nhi. Nhu Nhi liếc Tần Dạ liếc mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, gia hỏa này làm sao lại tới? Sở Lam nghe tiếng, lúc này nhíu lên đại mi, quát lớn, Nhu Nhi, không được vô lễ. Không nghĩ đến, Nhu Nhi chẳng những không có thu liễm, ngược lại đưa tay chỉ hướng Tần Dạ, đối với Sở Lam nói, điện hạ, ngài vẫn là cách xa hắn một chút đi, miễn cho rước họa vào thân a. Nhu Nhi, Sở Lam trừng lớn đôi mắt đẹp, tức giận quát lớn, ai, Tĩnh Vương đừng nội. Tần Dạ khoát tay áo, nhìn đến Nhu Nhi, ẩn ẩn cảm nhận được có cái gì không đúng. Hắn nhẫn mại tính tình, hỏi, ngươi bị cái gì nói, biết gây họa thân trên? Ai biết ngươi an tâm tư gì? Nhu Nhi xẹp lấy miệng nhỏ, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, muốn kéo ta ra điện hạ xuống nước, cùng Ô Hoàn cầu hợp, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Ta, cùng Ô Hoàn cầu hợp. Tần Dạ cười, lời này từ đâu nói đến a? Nhu Nhi, Tần công tử nhiều lần lực khắc Ô Hoàn, hắn làm sao có thể cùng Ô Hoàn cầu hợp? Sở Lam trầm giọng nói, về sau còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta có thể không biết lưu tình. Ta, Nhu Nhi muốn nói lại thôi, nhưng nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt bên trong, như cũng mang theo một vẻ không cam lòng chi sắc. Ngươi có phải hay không, từ chỗ nào nghe được cái gì tin đồn? Tần Dạ như có điều suy nghĩ, thăm dò hỏi một câu. Thấy Nhu Nhi không để ý đến Tần Dạ, Sở Lam mở miệng nói, Nhu Nhi, như thật nói ra. Nhu Nhi nhếch miệng, bên ngoài có đồng dao, nói Tần Dạ cùng Ô Hoàn có cấu kết, muốn khuyến khích điện hạ. Ngữ phản. Sở Lam sững sờ, đồng dao, là cái gì đồng dao? Ta hát cho điện hạ nghe. Nhu Nhi vừa nghĩ, một bên hát nói, lão nha gọi, khu đằng quấn, ban đêm nặng nghề, đường xa xôi. Phía bắc khách đến tham quan hát bảo, tiến bảo Tần Trạch không thấy sao. Khu đằng quấn, lão nha gọi, kim loan điện sừng tinh nguyện giao động. Thiết giáp tranh tranh thay mới lao, nhà ai trẻ con mộng đăng tiểu. Lão nha ngậm thư bay qua cầu, dưới cầu tiếng nước chảy lặng lẽ. Dô đến kim chi gãy ngọc đầu, đem nhầm cờ đen cùng ngày đạo. Lão nha gọi, khu đằng quấn, ban đêm nặng nghề, đường xa xôi. Chưa nghe bắc phong hát quỷ điều hòa, coi chừng khô đằng quấn đoạn eo. Nghe Nhu Nhi hát tụng, Sở Lam sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Phía bắc khách đến tham khoát hát bảo. Ô Hoàn tại bắc, không phải liền là ám chỉ Ô Hoàn, kẻ đến không tiện sao? Tiến vào Tần Trạch không thấy sao? Nói là đến Tần Dạ phủ đệ mưu đồ bí mật. Kim Loan điện sừng tinh nguyện giao động, cung đình bất ổn, thiên tượng dấu hiệu dị thường. Thiết giáp tranh tranh thay mới đao. Quân đội dị động, kín đáo chuẩn bị. Nhà ai trẻ con mộng đang tiểu. Bách tính không biết đại họa sắp tới. Lao nha ngậm thư bay qua cầu. người mang tin tức truyền lại mưu đồ bí mật tin tức. Dô đến Kim Chi gãy ngọc đầu. Kim Chi Ngọc Diệp chính là hoàng tử, bị lừa gạt, chạy hướng chính đạo. Khó trách. Tân Dạ bị chọc giận quá mà cười lên, xem ra là có người ở sau lưng muốn vu oan hãm hại ta à? Đều nói người sợ nổi danh heo sợ mập, hiện tại cuối cùng là cảm nhận được trong đó mùi vị. Đây đều là lời nói vô căn cứ, có người muốn ám hại Tần công tử, đừng coi là thật. Sở Lam nhìn đến Nhu Nhi, thái độ nghiêm túc hỏi, ngươi cũng đã biết là ai đang hát, ai tại truyền? Nhu Nhi lắc đầu, bên ngoài đầu đường cuối ngõ đều truyền khắp, cơ hồ mỗi cái hài đồng đều sẽ. Xem ra đối phương là sớm có dự mưu. Sở Lam đôi mắt nhắm lại, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là Sở Thịnh làm. Nhu Nhi, ngươi lập tức đi tìm mấy khối bia đá, sau đó để đáng giá tín nhiệm người ở phía trên khắc chữ. Liên biết mặt trời lặn về hướng tây thọ ngọc gần, dạ yêu vũ cánh thay trời minh. Sau đó đem những bia đá này phân biệt chôn giấu tại hoàng thành các ngõ ngách, sông hộ thành bên trong cũng đầu nhập một khối. Gần nhất tại quản lý sông hộ thành, hẳn là dễ dàng bị phát hiện. Nhu Nhi nghe được không hiểu ra sao, không rõ Sở Lam là dụng ý gì. Tân Dạ lại là đã hiểu ý, cũng mở miệng đối với Nhu Nhi nói ra, còn có đào cái hố sâu, giải lên đậu loại, lại đem bia đá đặt ở phía trên. Nghe thấy lời này, Sở Lam đáy mắt lóe lên một vẻ kinh hỉ. Nàng cùng Tần Dạ nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là lộ ra một vẻ đăm chiêu. Chương 37, Vũ Quốc, thần nữ. Chương 37, Vũ Quốc, thần nữ. Tần Dạ tại Lục hoàng tử phủ bên trên ngủ lại. Lúc rạng sáng, Sở Lam còn đang ngủ bên trong. Tần Dạ bỗng nhiên bị trong đầu vang lên hệ thống âm thanh đánh thức. Chúc mừng tốc chủ, hệ thống đã thăng đến cấp 2. Tần Dạ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Trước mặt lập tức nổi lên một đạo bảng. Tốc chủ, Tần Dạ giới tính, nam tuổi tác, 18 tuổi, hệ thống đẳng cấp, cấp 2, lại tốn hao mưu lược trị 100 điểm, thăng đến cấp 3, vũ lực, không có đã mở khóa đạo cụ, bèn minh duyên, phù hợp cùng, đa ma cất cương đao khóa lại đối tượng, đại can lục hoàng tử Sở Lam trước mắt mưu lược trị, 60 mưu lược trị thu hoạch đường tắt, lựa chọn nhiệm vụ đoạt đích nhiệm vụ đợi mở khóa hệ thống cửa hàng, cấp 2 cố nén cơn buồn ngủ, Tần Dạ mở ra hệ thống cửa hàng tra. Xếp đứng lên. Ngoại trừ lúc trước ba loại vật phẩm bên ngoài, hệ thống trong cửa hàng lại tăng thêm mấy thứ vật phẩm. Phong đâm phục, lần đầu mua sắm cần 20 mưu lược trị nội công đan, lần đầu mua sắm cần 40 mưu lược trị, hạn mua một khỏa, thùng trang mì ăn liền, lần đầu mua sắm cần 10 mưu lược trị nội công đan. Tần Dạ hai mắt tỏa sáng, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Không nghĩ tới, hệ thống trong cửa hàng thế mà còn có loại vật này. Vậy sau này, mình chẳng phải là cũng có thể trở thành võ lâm cao thủ. Nghĩ cho đến đây, Tần Dạ không chút do dự mua nội công đan. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được nội công đan còn thừa mưu lược trị, 20 điểm lại tốn hao 60 điểm mưu lược trị về sau, hệ thống thăng đến cấp 3 mua xuống về sau, nội công đan cũng không ngưng tụ thành vật thật, mà là lập tức có hiệu lực, tác dụng tại Tần Dạ trên thân. Nhưng mà, nội công đan biến mất về sau, Tần Dạ lại cảm giác vô sự phát sinh, thân thể không có bất kỳ biến hóa nào. Hàng giả, đồ dòm. Tần Dạ sinh lòng kinh ngạc, vội vàng xem xét lên nội công đan giới thiệu. Nội công đan, nội lực thu hoạch hiệu suất để thăng 200 sử dụng về sau, trung thân hữu hiệu tổng thể không lui khoản. Nhìn đến hệ thống giới thiệu, Tần Dạ lập tức mặt lộ vẻ vô ngữ chi sắc. Chỉ là để thăng thu hoạch hiệu suất, cũng không phải là trực tiếp thu hoạch được nội công. Nào có cái chứng dụng, vẫn là được bản thân luyện công. Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ lại lần nữa phun lên não hải. Tần Dạ thân thể nghiêng một cái, lại ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Tần Dạ tại một trận lay động bên trong tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở mắt xem xét, phát hiện Sở Lam đã đang bận việc lấy. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Sở Lam khuôn mặt thoáng chốc nổi lên một vệt đỏ bừng, đội vàng rời thân thể. Tần công tử, ngươi đã tỉnh. Ân. Tần Dạ đáp ứng một tiếng, sau đó hỏi, làm sao không tiếp tục? Không được, hôm nay còn muốn vào chiều sớm, ta đi rửa mặt. Sở Lam nói đến, vội vàng nhảy xuống giường, trốn giống như chạy hướng về phía nội thất. Còn như thế thẹn thùng. Tần Dạ nghiền ngẫm cười cười, đống nhiên đã nhận ra có chút không đúng. Bị Sở Lam như vậy một trận dày vò, chẳng những không có mệt mỏi cảm giác, ngược lại có chút thần thanh khí sảng, trên thân càng có lực hơn. Chẳng lẽ lại buổi sáng rời giường thời điểm có bờ UFF tăng thêm? Tần Dạ không có quá nhiều xoắn xuýt, mặc quần áo tử tế đơn giản rửa mặt, cùng Sở Lam lên tiếng chào hỏi, liền trở về đi Tần phủ. Tần Dạ trở về phủ bên trên, vừa bước vào cửa phủ đã nhìn thấy Tần Văn Sơn đang luyện võ. Tần Văn Sơn trong tay cầm hắn cái kia đem đa ma cất cương đao, múa hổ hổ sinh phong. Đột nhiên hắn bung đao bổ về phía một bên của gỗ, giơ tay chém xuống, chỉ nghe thấy ba một tiếng, to cỡ miệng chén của gỗ trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Hảo đao, quả nhiên là thanh đao tốt ta. Tần Thái Nhiên người khoác da hổ áo khoác ngồi ở một bên, mắt sáng như đuốc, nhịn không được kích động hô. Đúng vậy a phụ thần, đây đao không phải bình thường, giống như thần binh trên trời rơi xuống. Tần Văn Sơn thu đao vào vỏ, nhìn về phía Tần Thái Nhiên nói ra, cũng không biết Dạ Nhi là từ đâu được đến như thế bảo đao, không phải là Lục hoàng tử chi vận. Lục hoàng tử? Tần Thái Nhiên đôi mắt nhắm lại, âm thầm nhẹ gật đầu, rất có thể Lục hoàng tử mẫu phi từng là Nam Cương Vu quốc thần nữ, Vu quốc sao mà thần bí, cất ở đây chờ thần binh lợi khí cũng là có chút ít khả năng. Nói đến, Tần Thái Nhiên nhìn thấy Tần Dạ thân ảnh, ấy, Dạ Nhi trở về, trực tiếp hỏi hắn chính là. Tần Văn Sơn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tần Dạ về sau, lập tức vây vây tay, đến, tiểu tử túi, mau tới đây, vi phụ có lời muốn hỏi ngươi. Tần Dạ nghe tiếng, bất đắc dĩ quệt miệng tiến lên. Trước đó mở miệng một tiếng Tần thiếu phó xưng hô mình, hiện tại lại trở thành tiểu tử túi. Thâm kín cùng trường hợp công khai, lão cha phân ngược lại là rõ ràng. Được thôi, tùy tiện gọi thế nào, ai bảo người ta là cha, mình là nhi từ đâu? Thế nào lão cha? Tần Dạ ba chân bốn cẳng, đi tới Tần Văn Sơn trước mặt, hỏi: "Người đây bảo đao là từ chỗ nào được đến?" Tần Văn Sơn hỏi: "Chẳng lẽ Lục hoàng tử chi vật?" "Đây đao." Tần Dạ nói đến, không đợi nói xong, Tần Thái Nhiên ngay tại một bên nhắc nhở: "Cháu ngân à, Lục hoàng tử mẫu phi là Vu quốc thần nữ, đây đao nếu là Vu quốc chi vật, vẫn là mau chóng còn trở về tốt." "Vu quốc thần nữ?" Tần Dạ ngẩn ra một chút, hiếu kỳ nhìn về phía Tần Thái Nhiên: "Tổ phụ, lời này ý gì?" Tần Thái Nhiên sững sờ: "Ngươi không biết?" "Phụ thân, Dạ Nhi không biết cũng bình thường." Tần Văn Sơn nói: "Vu quốc đã sớm bị diệt quốc, cách nay 20 năm có thừa, khi đó Dạ Nhi còn chưa ra đời đâu." "Cũng thế, là ta giản nên hồ đồ rồi." Tần Thái Nhiên nhẹ gật đầu: "Vậy hạ còn hạ lệnh, cấm chỉ đàm luận Vu quốc sự tình, Dạ Nhi tự nhiên không biết." "Cha, tổ phụ, thần nữ, Vu quốc, đến tột cùng là tình huống như thế nào?" Tần Dạ lên tiếng lần nữa hỏi. "Việc này cùng Sở Lam có quan hệ, tâm lý đương nhiên tốt kỳ." Tần Thái Nhiên thở dài, làm như có thật nói ra: "Cháu ngoan, không phải ta không nói cho ngươi, vậy hạ cấm chỉ đàm luận Vu quốc sự tình a." Tần Dạ mặt lộ vẻ vô ngữ chi sắc: "Lão gia tử, đây là tại chính chúng ta trong nhà, hiện tại liền chúng ta tổ tôn ba người tại, nói một chút thì thế nào? Ngươi mau nói cho ta biết đi, ta có thể quá hiếu kỳ." "Tốt tốt tốt." Tần Thái Nhiên cười cười: "Lão phu đó là trêu chọc ngươi, sự tình qua đi đã lâu như vậy, vậy hạ sớm đã không quan tâm Vu quốc sự tình, nói cũng không sao, đây Vu quốc." Lời còn chưa dứt, Tần Văn Sơn ngay tại một bên, gấp giọng nói ra: "Vu quốc chỗ Nam Cương, là cái cùng với thần bí quốc độ, quá khứ thịnh hành cổ thuật cùng đủ loại tà môn công phu nội ra, không quá sớm đã bị diệt quốc, Vu quốc thần nữ cũng bị bệ hạ đặt vào hậu cung, đó là như vậy cái tình huống." "Ngươi?" Tần Thái Nhiên sững sờ, nhíu mày nhìn về phía Tần Văn Sơn: "Ngươi tiểu tử túi này, vậy lên lão tử nói đúng không?" Tần Văn Sơn cười cười: "Cha, ta đây không phải suy nghĩ cho ngươi, bớt đi ngươi tốn nhiều miệng lưỡi sao?" "Tiểu tử túi, nhìn ta không đánh ngươi." Tần Thái Nhiên đoạt lấy Tần Văn Sơn trên tay đao, dùng sống đao hướng đến Tần Văn Sơn trên thân đánh tới. Tần Văn Sơn thấy thế, vội vàng hướng một bên lách mình chạy trốn: "Cha, bình tĩnh, ngay trước Dạ Nhi mặt, không ổn à?" Tần Thái Nhiên giơ đại đao, theo đuổi không bỏ: "Thử, đó là bệ hạ tới, ta nên đánh cũng phải đánh." "Cha, thân thể ngươi còn chưa tốt, dưỡng bệnh quan trọng." "Lão tử không có bệnh, đứng lại cho ta." Tần Dạ nhìn đến hai người thân ảnh, tâm tư lại không tại hai người trên thân. "Vũ quốc, thần nữ." Không nghĩ tới, Sở Lam còn có loại này thân thế. Đây cùng với nàng nữ giả nam trang, có quan hệ hay không? Luôn cảm giác, trong đó có âm mưu gì a? Chương 38, lần đầu tiên tạo triều, mặt rồng giận dữ. Chương 38, lần đầu tiên tạo triều, mặt rồng giận dữ. Tần Dạ đang suy tư. Trầm Ngọc Nhạn đi tới, trong tay còn bưng lấy một kiện triều phục. "Dạ Nhi trở về, nắm chặt đi đem triều phục mặc vào đi, đừng quên vào triều sớm." Nàng hôm qua liền nghe Tần Văn Sơn nói, Tần Dạ được phong làm thái tử thiếu phó sự tình. Tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, còn đặc biệt phân phó trong nhà đầu bếp, làm nhiều mấy đạo thức ăn ngon. Kết quả, Tần Dạ tối hôm qua lại không có về nhà. Nàng cũng là rõ ràng, Tần Dạ trực tiếp đi Lục hoàng tử phủ bên trên. Đoán chừng lại cùng Lục hoàng tử nói chuyện trắng đêm. Bởi vậy, trong lòng không có bởi vì Tần Dạ vi phạm gia quy mà tức giận, ngược lại vô cùng vui mừng. Cảm thấy nhi tử rốt cục trưởng thành. "Tào Chiêu." Tần Dạ lấy lại tinh thần, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đúng a, ta còn phải đi vào triều sớm. Ngươi còn muốn không đi a?" Trầm Ngọc Nhạn buồn cười nói ra: "Lúc trước bệ hạ phong ngươi làm Hồng Lư tự thiếu khanh, quan ngũ phẩm viên không cần đi tạo triều coi như xong, ngươi hiện tại thế nhưng là tứ phẩm đại quan, vẫn là thái tử thiếu phó, sao có thể không đi tạo triều?" "Ai, được thôi." Tần Dạ khe khẽ thở dài, ngẫm lại vào triều sớm việc này, đã cảm thấy có chút phiền phức. Hắn tiếp nhận Trầm Ngọc Nhạn trong tay triều phục, bước nhanh đi hướng hậu viện chuẩn bị đi thay quần áo. Tâm lý suy nghĩ, đến tranh thủ cùng Sở Thiên Hằng nói một chút, nhìn xem có thể hay không không để cho mình tham gia tạo triều. Sở Lam với tư cách hoàng tử, dù là hiện tại thân vị Tĩnh Vương, cũng không cần gò bó theo quân phép tạo triều. Sở Lam không tại, liền không thể phát động hệ thống nhiệm vụ, không có biện pháp thu hoạch được mưu lực trị. Mình đây tạo triều bên trên cũng không có ý nghĩa gì, vẫn là đến mau chóng đem hệ thống đẳng cấp tăng lên mới được. Đẳng cấp bây giờ quá thấp, chỉ có thể bị động tiếp nhận nhiệm vụ, thu hoạch mưu lực trị. Đợi đến hệ thống đẳng cấp cao sau đó, nói không chừng có thể giải khóa chủ động thu hoạch được mưu lực trị phương thức. Tần Dạ cưỡi chiếc xe ngựa đi hoàng cung tham dự tạo triều. Đi vào đại điện, khoảng cách tạo triều chính thức bắt đầu còn có nửa chén trà nhỏ cơm vu. Long Nghị còn trống không. Văn Võ ba con nhóm lại sớm đã đến đông đủ, tại riêng phần mình vị trí bên trên đứng vững. Đây, Tần Dạ nhìn đến từng cái lạ lẫm gương mặt, trong lúc nhất thời lại hơi lung túng một chút. Dựa theo đại càn quy củ, tảo triều không cần ở ngoài điện chờ, trực tiếp vào điện bên trong đứng đấy liền có thể. Nhưng như vậy nhiều vị trí, mình nên đứng cái nào a? Cũng không thể tùy tiện tìm khe hở chui một cái đi. Đột nhiên, một đạo tha thiết âm thanh vang lên: "Tần thiếu phó, bên này." Tần Dạ theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một cái tràn đầy phong độ người trí thức trung niên nam tử đang hướng đến mình ngoắc. "Bên này Tần thiếu phó, ngươi vị trí tại đây." Tống Thanh Tiểu mặt đầy mang cười, nhẹ nhàng phất tay. Không biết còn tưởng rằng hắn là Tần Dạ quen biết cũ, hai người quan hệ không ít đâu. Thật tình không biết, Tần Dạ căn bản liền không nhận ra hắn, trực tiếp đi lên, đứng lên chỗ trống về sau, chỉ là gật đầu ra hiệu, khách sáo nói câu: "Đa tạ." "Tần thiếu phó, khách khí." Tống Thanh Tiểu cười trở về đáp một tiếng. Nghĩ thầm chờ Tần Dạ đáp lời về sau, tìm cơ hội nói một chút hai nhà hôn ước sự tình. Đến lúc đó, liền nói từ hôn là Tống Nhã Vận tự tiện chủ trương, Tống gia cũng không cảm kích. Biết được tình huống về sau, trong nhà nghiêm khắc phê bình giáo dục Tống Nhã Vận. Hy vọng hai nhà có thể quay về tại tốt, đem hôn ước tiếp tục thực hiện xuống dưới. Không nghĩ đến, Tần Dạ nhưng vẫn không lại phản ứng hắn. Mắt thấy Tảo Triều lập tức liền muốn bắt đầu, Tống Thanh Kiều nhịn không được, chủ động hỏi, "Tần thiếu phó, ngươi còn nhận được ta không?"
"Nhận ra, ngươi là vậy ai nha?" "A a."
Tần Dạ quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Kiều, cười ha hả nói ra, đáy mắt lại mang theo dò xét cùng vẻ nghi hoặc. Hắn ẩn ẩn có chút ấn tượng, nhưng trong thời gian ngắn nhớ không nổi đến. Lo lắng là trong nhà lão gia tử, hoặc là phụ thân bạn cũ, cũng không tốt nói không nhận ra, miễn cho rét lạnh đối phương tâm. "Tần thiếu phó, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta." Tống Thanh Kiều cười cười, nói ra, "Ngươi tiểu thời điểm, chúng ta chỉ thấy qua một lượt mặt, lúc ấy ta công vụ bề bộn, đều là trong nhà phu nhân thay ta ra mặt. Hiện tại cũng thế, ta bận tối mày tối mặt, trong nhà phát sinh loại sự tình này, ta đều không có thể trước tiên biết, thật đúng là thật có lỗi, có nhiều đắc tội. Thế sự vô thường, không cần tự trách." Tần Dạ gạt ra một cái nụ cười, mây trôi nước chảy nói ra. Đang khi nói chuyện, tâm lý buồn bực tới cực điểm. "Không phải, đây người đến cùng là ai a? Hắn có cái gì đắc tội? Chẳng lẽ lại là bởi vì lão gia tử sinh bệnh, hắn không thể tới thăm, cho nên cảm thấy đắc tội?" Tần thiếu phó lượng lớn. Tống Thanh Tiểu không nghĩ tới, Tần Dạ như vậy dễ nói chuyện, lá gan không khỏi cũng lớn chút, dứt khoát trực tiệt khi nói ra, "Tần thiếu phó, trong nhà tiểu nữ tự tiện từ hôn, ta đã giáo huấn qua nàng, ngươi nhìn hai chúng ta ra hôn nước." Tần Dạ sững sờ, kinh ngạc nói, "Ngươi là Tống Nhã Vận phụ thân?" Tống Thanh Tiểu tiếng nói líu lo, gật đầu nói, "Đúng vậy à, Tần thiếu phó, ngươi không phải biết ta sao, làm sao biểu hiện kinh ngạc như thế? Vừa rồi trang, căn bản liền không nhận ra ngươi, hai ta không quen, hôn đã lùi, riêng phần mình mạnh khỏe, các đi các đường, đừng có lại trêu chọc ta Tần gia." Tần Dạ dồn dập mang pháo nói xong, ghét bỏ hướng về phía trước đứng một bước, cùng Tống Thanh Tiểu kéo dài khoảng cách. "Đây." Tống Thanh Tiểu sắc mặt xấu hổ tới cực điểm. Vừa rồi bỏ đi mặt mũi, nô nhan tỷ sắc cùng Tần Dạ tiểu bối này nói nhiều lời như vậy, thì ra như vậy đều nói vô ích. "Tần thiếu phó, ta muốn giữa chúng ta." Tống Thanh Tiểu còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng vào lúc này, Sở Thiên Hằng thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Hắn vội vàng im lặng, dù có mọi loại nói muốn nói, cũng chỉ có thể tạm thời giấu ở trong bụng. "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Sở Thiên Hằng vừa hạ xuống tòa, Kim Loan điện bên trên liền vang lên văn võ bá quan như núi kêu biển gầm âm thanh. Tần Dạ học theo, đi theo chắp tay hành lễ, giắt cuống họng hô. Dựa theo lệ cũ, bách quan hành lễ, hô to vạn tuế. Sở Thiên Hằng tiếp lấy liền muốn để bọn hắn miễn lễ. Có thể dưới, Sở Thiên Hằng lại chỉ là nhìn quanh đám người, thật lâu không có mở miệng. Cứ như vậy rằng co, qua trọn vẹn nửa nén hương thời gian. Mặc dù dựa theo đại càn quy củ, Tảo Triều cũng không cần quy lệ, chỉ là xoay người chắp tay hành lễ. Nhưng liền tính có người kiên trì lâu như vậy, cũng đầy đủ tra tấn người. Chớ nói chi là còn có không ít hơn niên kỷ quan viên. Giờ phút này hai chân đã phát run, thậm chí có người thân thể run run như là run rẩy đồng dạng. Mọi người không khỏi kinh ngạc, đến tột cùng là thế nào? Đây là ai trêu đến hoàng đế tức giận? Hôm qua mùa thu thời điểm, không phải mặt rồng cực kỳ vui mừng, rời đi tây giao khu vực săn bắn thời điểm, không trả lòng tràn đầy hoan hỉ sao? Cả triều văn võ, duy chỉ có Từ Quốc vừa thần sắc lạnh nhạt. Hắn rõ ràng thả ra mồi, giờ phút này rốt cục căng câu. Tại Tân Dạ lần đầu tiên lên điện, chí khắc mạc nhận căn thì, hắn cũng đã bắt đầu bố cục. Lập đồng giao, khắp kinh thành lan ra. Nếu như Tần Dạ có thể vì bản thân sử dụng, liền không thêm truy cứu. Đồng giao đó là đồng giao, đơn giản là hài đồng ở giữa vui đùa ở mỹ thôi. Cần phải là Tần Dạ không giúp Sở Thịnh, ngược lại giúp hoàng tử khác. Vậy cái này đồng giao, chính là mưu phản chứng cứ phạm tội. Có một số việc, không lên cái cân, không quan hệ đau khổ. Nhưng muốn lên cái cân, liền xem như lông ngỗng, cũng có thể xương gian lận cân nặng. Toàn bằng vận hành. Rốt cuộc, mắt thấy có người muốn không kiên trì nổi, Sở Thiên Hằng mới lạnh lùng mở miệng nói, "Đều miễn lễ à?" Tạ bệ hạ. Đám người vội vàng ngồi thẳng lên. Không ít người bụng trộm hoạt động lên gân cốt, thậm chí có lao thần đỡ người xung quanh bả vai mượn lực. Sở Thiên Hằng đôi mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt nồng đậm sát khí. Hắn một bên quan sát văn võ bá quan, một bên lạnh giọng nói ra, "Tốt, rất tốt. Khó trách Ô Hoàn sứ đoàn đột nhiên tới chơi. Nguyên lai là trong triều có người cùng Ô Hoàn cấu kết. Là ai? Ai tâm lý rõ ràng, chủ động đứng ra, chớm còn có thể từ nhẹ xử lý." Chương 39, Từ Quốc vừa xảo thiết liên hoàn kế. Chương 39, Từ Quốc vừa xảo thiết liên hoàn kế. Sở Thiên Hằng vừa dứt lời, Kim Loan điện bên trong lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Văn võ ba quan không khỏi là câm như hến, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Lại có thể có người to gan lớn mật cùng Ô Hoàn cấu kết. Bất quá, việc này nghĩ lại đứng lên, cũng không phải có chút ít khả năng. Hoàng đế cao tuổi, thái tử chưa lập, đại càn lại hơn 10 năm không động đao binh. Tuy nói thời gian là so với quá khứ giàu có không ít, thu thuế cũng liền năm gia tăng, nhưng vũ lực khẳng định không lớn bằng lúc trước. Ô Hoàn nếu có lòng xấu xa, lúc này nổi loạn, đích xác là tốt nhất thời cơ. Sớm cùng trong triều đại thần cấu kết, nội ứng ngoại hợp, cũng liền không có hiểu, không chủ động đứng ra. Sở Thiên Hằng lên tiếng lần nữa, ngắm nhìn bốn phía nói, chẳng lẽ cả triều văn võ đều là trung thần, lương thần, hiền thần? Cùng lúc đó, Tần Dạ cũng tại nhìn bốn phía, quan sát đến đám quan chức biểu lộ, nghĩ thầm cấu kết Ô Hoàn người, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, thần sắc kinh hoàng. Cũng thấy một vòng, lại phát hiện từng cái đều là kinh hồn táng đảm bộ dáng. Chẳng lẽ lại toàn biên nội ứng? Không thích hợp a. Tần Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không phải là đồng giao sự tình đã bị Sở Thiên Hằng biết? Quả nhiên, giữa lúc hắn suy tư thời khắc, Sở Thiên Hằng đột nhiên gầm thét một tiếng, "Tần Dạ, vẫn còn trang mô hình làm dạng, cho chấm đứng ra." Lời này vừa nói ra, đám người đồng loạt hướng đến Tần Dạ nhìn lại. Mặc cho ai đều không nghĩ đến, cùng Ô Hoàn cấu kết nội ứng, lại là tân nhiệm thái tử thiếu phó Tần Dạ. "Ta sao?" Tần Dạ trong lòng có đoán trước, nhưng vẫn là giả ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, từ vị trí bên trong đi ra, đi tới trong đại điện. "Tần Dạ a, Tần Dạ, ngươi còn có lời gì có thể nói?" Sở Thiên Hằng nhìn qua Tần Dạ, lạnh giọng chất vấn. "Thần không biết bệ hạ ý gì, xin mời bệ hạ chỉ rõ." Tần Dạ chắp tay, chữ chạc đàng hoàng nói ra. "Còn nói không biết?" Sở Thiên Hằng trầm giọng, quay đầu nhìn về phía Trầm Toàn, đem cái kia đồng dao niệm cho hắn nghe. "Là..." Trầm Toàn lên tiếng, lập tức từ trong ngực lấy ra một trang giấy, đem phía trên đồng dao nội dung lớn tiếng đọc đi ra. Trầm Toàn chỗ tụng cùng hôm qua Nhu Nhi hát đồng dao không khác chút nào. Nghe đồng dao nội dung, văn võ bá quan nhóm đều hai mặt nhìn nhau đứng lên. Không nghĩ tới Tần Dạ lại cùng Ô Hoàn sứ giả cấu kết, chắc không được Mạc Nhật Căn cái kia câu đố ai đều đáp không được, duy chỉ có Tần Dạ có thể giải đâu. Sớm nên ngờ tới Mạc Nhật Căn câu đố như thế xảo trá, Tần Dạ lại đối đáp trôi chảy, trong đó làm sao có thể không có kỳ quặc. Hôm qua Tần Dạ sao mà phong quang, hôm nay liền, thật đúng là một ngày trên trời một ngày dưới mặt đất ta. Cũng không biết việc này có thể hay không liên lụy đến Lục Hoàng Tử. Theo ý ta, Lục Hoàng Tử nhất định bị hắn liên lụy. Đồng dao Vân Dô đến Kim Chi gãy ngọc đầu, đem nhầm cờ đen cùng ngày đạo nói rõ Lục Hoàng Tử nhất định có tham dự à? Đám người đang nghị luận. Đông nhiên Từ Quốc vừa đứng dậy, chắp tay nói, vậy hạ, chỉ dựa vào một bài đồng dao liền cho Tần thiếu phó định tội, chỉ sợ là có chút quá loa. Thân đề nghị việc này vẫn là trước giao cho đại lý tự điều tra, chờ tra ra ngọn nguồn về sau làm định luận lại không muộn. Tiếng nói vừa ra, Tần Dạ kinh ngạc nhìn về phía Từ Quốc vừa. Đây nói, có thể đều là ta tự a? Không thích hợp. Trước đó nghe Sở Lam nói qua, đây tể tướng Từ Quốc vừa là Sở Thịnh cứu phụ, càng là Sở Thịnh trong triều cậy vào. Theo lý mà nói, Sở Thịnh hiện tại cùng Sở Lam đoạt đích, quan hệ như nước với lửa. Lao ra hỏa này, làm sao biết đứng ra thay mình nói chuyện? Sở Thiên Hằng ánh mắt bên trong, đồng dạng lóe lên một tia kinh ngạc. Nhất thời cũng không làm rõ ràng được, Từ Quốc vừa trong hồ lô bán là thuốc gì. Không đợi Sở Thiên Hằng mở miệng, Từ Quốc vừa lại tiếp tục nói, đồng dao bất quá là đám trẻ con giữa chơi đùa, tính không được chứng cứ gì, mong rằng bệ hạ nghĩ lại, để tránh để Minh Châu bị long đong a. Thưa tướng, lời ấy sai vậy. Đột nhiên, Tống Thanh Tiểu đứng dậy, đối với Từ Quốc vừa nói ra. Từ Quốc vừa mới sững sờ, nhìn về phía Tống Thanh Tiểu ánh mắt bên trong lóe lên một tia nghi hoặc. Hàn Lâm viện đại học sĩ làm sao đứng ra? Hắn cũng không phải mình người. Lúc này đứng ra nói chuyện, là dụng ý gì? Lại giả thuyết, hắn hay Tần Dạ nói chuyện, là vì tẩy thoát hiểm nghi. Chẳng lẽ lại, Tống Thanh Tiểu cùng Tần Dạ có cái gì khúc mắc, muốn bỏ đá xuống giếng? Bệ hạ, có câu nói rất hay, không có lửa làm sao có khói. Tống Thanh Tiểu vừa nhìn về phía Sở Thiên Hằng, cung kính thanh âm, hai đồng tiên tính thiện lương, bình thường sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Tạm nhìn rõ nhạy cảm, nhất định là cảm giác được manh mối gì, mới có thể hát tụng ra đây đồng dao. Từ thần góc nhìn, đây đầu đồng dao đủ để chứng minh Tần thiếu phó vấn đề, mong rằng bệ hạ minh giám. Giờ phút này hắn, trong lòng vô cùng may mắn, có tốt Tống gia không cùng Tần gia thông gia. Vừa rồi Tần Dạ cả gan khinh thị Tống gia, hiện tại bắt lấy cơ hội, định không thể bỏ qua. Bệ hạ, Từ Quốc vừa nhìn đến Sở Thiên Hằng, còn muốn nói cái gì? Thưa tướng, không cần nhiều lời. Sở Thiên Hằng trầm giọng nói, chỉ dựa vào đây một bài đồng dao, chấm đương nhiên sẽ không tùy tiện cho ai định tội. Nhưng chấm còn tra được một phong lưu đồ bí mật thư, Trần Toàn, đọc thư. Là. Trần Toàn cung kính đáp lại, sau đó từ tay áo trong túi quần lại lấy ra một phong thư, tại trên đại điện đọc đứng lên. Thư là Mạc Nhật Căn viết cho Tần Dạ. Đại ý là Mạc Nhật Căn đáp ứng Tần Dạ, phối hợp diễn kịch. Từ đó để Tần Dạ thu hoạch được Sở Thiên Hằng tín nhiệm, tiếp theo thu hoạch được quan to lộc hậu. Đến lúc đó, sẽ nghĩ biện pháp cho Ô Hoàn gom góp lương thảo, vì Ô Hoàn mở rộng quân bị. Năm sau, Ô Hoàn đại quân phát binh Càn Quốc, nhất cử xuôi Nam Cầm Long. Mạc Nhật Căn còn hứa hẹn Tần Dạ để hắn làm tân triều tể tướng. Đồng thời, trên thư còn an ủi Tần Dạ, để Tần Dạ đừng lại vì Tần gia không được trọng dụng mà bực mình. Đến lúc đó, Ô Hoàn muốn để Tần gia vĩnh hưởng phú quý. Trầm Toàn nói xong, Từ Quốc vừa lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Hắn nhìn đến Sở Thiên Hằng ấp úng một hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, "Ai, xem ra là lao thần qua loa." Nói xong, liền yên lặng lui trở về vị trí bên trên, buông xuống đầu. Tần Dạ nhìn đến Từ Quốc vừa, trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì. Đầu tiên là lan ra đồng dao, sau đó lại mô phỏng tạo thư. Tại trên đại điện, giả ý thay mình mở miệng, thực tế là vì tẩy thoát hiểm nghi. Một bộ này liên hoàn kế xuống tới, khó lòng phòng bị. Thật mẹ hắn là cái lao hồ ly, khó trách Sở Thịnh như vậy không có đầu óc, còn có thể trong chiều đặt chân, lôi kéo nhiều như vậy với cánh. Không có gì bất ngờ xảy ra, đều là xem ở Từ Quốc vừa trên mặt mũi. Đây lao đăng mới là phía sau màn hát thủ a. Tần Dạ, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì muốn nói? Sở Thiên Hằng meo lại con ngươi, nhìn đến Tần Dạ chất vấn. Ta. Tần Dạ muốn nói lại thôi. Mặt ngoài một bộ khó xử bộ dáng, tâm lý không chút nào không hoảng hốt. Hắn biết Sở Thiên Hằng chưa từng xem thường Tần gia, mặt ngoài cho lão gia tử cùng lão cha biếm quan, trong bóng tối bị thác trách nhiệm. Sở Thiên Hằng cũng biết, tự mình biết những này. Bởi vậy, cái gọi là không được trọng dụng mà bực mình căn bản đó là lời nói vô căn cứ. Dưới mắt hoàng đế tất nhiên là rõ ràng, có người cố ý vu oan giá họa. Nhìn như gian dại, thực tế là ngầm thâm ý Từ Quốc vừa lao hổ ly này đang tính kế mình. Thật tình không biết, cũng lọt vào Sở Thiên Hằng nằm trong tính toán. Bất quá, Sở Thiên Hằng làm như thế nào diễn, mình lại làm như thế nào phối hợp. Được rồi, ngay sau đó tình huống này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chắc hẳn hoàng đế nhất định có hắn dự định. Làm sao, ngươi đã không lời có thể nói? Sở Thiên Hằng lên tiếng lần nữa, lạnh giọng hỏi. Đang khi nói chuyện, đáy mắt lại lóe lên một vẻ vẻ lo lắng. Hắn sớm cùng Tần Thái Nhiên đánh qua chào hỏi, muốn cùng Tần Dạ tại Tảo Triều bên trên diễn một màn kịch. Làm sao hiện tại cảm giác Tần Dạ giống như là không biết chút nào đồng dạng. Chẳng lẽ lại Tần Thái Nhiên lão tiểu tử kia không có cùng Tần Dạ nói? Cùng lúc đó, Tần phủ, nhà chính bên trong, Tần Thái Nhiên đang cùng Tần Văn Sơn đối ẩm. Đông nhiên nghĩ tới điều gì? Thảo, song con bê, lão phu quên nói cho cháu ngoan. Chương 40, đương triều giằng co. Chương 40, đương triều giằng co. Bệ hạ, chứng cứ vô cùng xác thực, Tần Dạ đã không lời nào để nói. Tống Thanh Tiểu đứng dậy, cao giọng hô to, mời bệ hạ xử tử Tần Dạ, tra rõ Tần Dạ. Sở Thiên Hằng liếc Tống Thanh Tiểu liếc mắt, đáy mắt lóe lên một tia sắc khí. Sau đó, hắn nhìn đến Tần Dạ, hỏi, dựa theo ta đại càn luật pháp, tử tù còn có giải thích cơ hội, ngươi quả thực là không lời nào để nói. Ta. Tần Dạ nhíu mày. Để ta nói cái gì? Đây không bày rõ ra là vu ham sao? Chớp cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi xác định không biện giải? Sở Thiên Hằng trầm giọng. Giờ phút này hắn tâm lý so Tần Dạ còn muốn sốt ruột. Cái kia, nếu không gọi Ô Hoàn sứ giả đến trên điện, liền thư này, giảng co một cái. Tần Dạ nháy máy mắt, tham dò hỏi. Hô. Sở Thiên Hằng thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Làm sao còn gọi bên trên Ô Hoàn sứ giả? Đây cùng trước đó an bài, hoàn toàn không giống. Không cần nghĩ, Tần Thái Nhiên lão tiểu tử này khẳng định là không có nói rõ ràng, thậm chí ngay cả bàn giao đều không bàn giao. Thua lỗ chấm liên tục dặn dò, lão tiểu tử còn vỗ bộ ngực cam đoan, lời thề son sắt nói, tuyệt đối bàn giao đúng chỗ. Hô trướng, đơn giản hô trướng, ngay cả thân tôn tử đều hố. Vương bắt đạn, để lão tiểu tử này mang binh đánh giặc, đích xác là một thanh hảo thủ. Nhưng chơi tâm nhãn, chơi mưu kế, liên mẹ hắn cùng không có đầu óc đồng dạng. Kẻ hồ đồ, lão hồ đồ trứng, sắp tức chết chấm. Bệ hạ, việc này đã có kết luận, cho dù Ô Hoàn sứ giả đến, cũng là mở miệng giả biện, khẳng định chết không nhận. Tống Thanh Tiểu lần nữa mở miệng nói, từ thần góc nhìn, vẫn là không cần chậm trễ thời gian tốt. Theo ý kiến của ngươi, theo ý kiến của ngươi, chấm đây hoàn bị, dứt khoát cho ngươi ngồi đi. Sở Thiên Hằng đống nhiên đứng người lên, chỉ vào sau lưng Long Nghị, hướng đến Tống Thanh Tiểu nghiêm nghị quát lớn. Hắn nguyên bản là lập tức hoàng đế, chinh chiến xuất thân, tính khí nóng nảy, mấy năm gần đây tốt tính, là cố ý tu thân dưỡng tính, một số thời khắc vẫn là dựa vào cố nén cưỡng chế. Dưới mắt chính vội ba đâu. Tống Thanh Tiểu còn ở lại chỗ này tất cái không dứt. Sở Thiên Hằng tính tình trong nháy mắt liền được điểm phát nổ. Bệ hạ, thần không dám. Tống Thanh Tiểu trong lòng hung hăng run lên, vội vàng quỳ xuống, trong lòng run sợ nói ra. Người tốt nhất không dám. Sở Thiên Hằng trầm giọng, lại chậm rãi ngồi xuống lại. Đột nhiên, cổng có cung nhân hô to, bệ hạ, Ô Hoàn sứ giả cầu kiến. Sở Thiên Hằng sầm mặt lại. Không nghĩ tới, Mạc Nhật Căn sẽ ở lúc này, đột nhiên cầu kiến. Gặp hay không gặp? Nếu như trước mặt mọi người giằng co, vạn nhất Mạc Nhật Căn nhân cơ hội mưu hại, thừa nhận làm sao bây giờ? Mạc Nhật Căn với tư cách sứ giả, có thể phủi sạch quan hệ. Nhưng Tần Dạ, coi như khó từ tội lỗi. Tần Dạ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây còn không có tìm Ô Hoàn sứ giả đâu. Đối phương liền chủ động tới. Vội vàng dùng dư quang hướng đến Tử Quốc vừa lướt qua. Thấy Tử Quốc vừa khỏe miệng dương nhẹ, giống như là sớm có đoán trước đồng dạng. Tê, Tần Dạ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới, đây liên hoàn kế còn có sau này. Bệ hạ, Ô Hoàn sứ giả cầu kiến. Lúc này, Tử Quốc vừa bình tĩnh mở miệng, nhắc nhở Sở Thiên Hằng nói, để bọn hắn vào a. Sở Thiên Hằng lấy lại tinh thần, trầm giọng nói ra. Vừa dứt lời, Trần Toàn liền lập tức hô to, "Tiên, Ô Hoàn sứ giả vào điện." Chỉ chốc lát công phu, Mạc Nhật Căn mang theo sứ đoàn đi tới đại điện bên trong. A. Mạc Nhật Căn ngắm nhìn một phía, thấy Tần Dạ đứng tại trong đại điện, một bên còn quỳ một cái quan viên, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ trêu tức, "Càn Quốc hoàng đế, bản quốc sứ đến, có phải hay không không trùng hợp, không phải lúc a?" "Mạc Nhật Căn, ngươi đến ý kiến, là có chuyện gì?" Sở Thiên Hằng lười nhắc nói nhảm nhiều, trực tiếp khi hỏi. "Bản quốc sứ chuẩn bị lên đường trở về đi Ô Hoàn, chuyên đến hướng Càn Quốc hoàng đế bệ hạ cáo biệt." Mạc Nhật Căn chắp tay, thái độ đột nhiên trở nên cung kính đứng lên, "Trước khi chia tay, bản quốc sứ có một chuyện muốn nhờ." "Chuyện gì?" Sở Thiên Hằng hỏi. "Ta Ô Hoàn năm nay gặp hiếm thấy đại tai, dê bò đông chết vô số, bộ tộc gào khóc đòi ăn. Ngoại thần cả gan, khẩn cầu Càn Quốc hoàng đế bệ hạ chiếu cố, tạm mượn một chút lương thảo, giúp ta bộ tộc vượt qua trước mắt cửa ải khó. Đợi năm sau ngày mùa thu hoạch, nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Vì biểu hiện thành ý, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, mượn lấy chi lương, cũng không phải một lần lấy tận. Chỉ cần bệ hạ khai ân, cho phép ta Ô Hoàn mỗi ngày sai người theo tam tam số lượng tại Quý Quốc Thái Thương nhận lấy đang làm nhiệm vụ chi lượng duy trì liên tục nửa tháng liền có thể. Như thế hơi muộn chi cầu, với chi na bất quá giọt nước trong biển cả, lại có thể cứu ta ngàn vạn mục dân tính mạng, hiển lộ rõ ràng bệ hạ nhân đức trạch bị tứ hải. Vì biểu hiện thành ý, nửa tháng sau, ta Ô Hoàn nguyện vì Càn Quốc dâng lên 2000 con chiến mã, 3,000 con dê, với tư cách đáp tạ. Mong rằng Càn Quốc hoàng đế bệ hạ chớ có chối từ, ngoại thần cảm kích thế linh." Mạc Nhật Căn nói đến, khóe mắt lại lưu lạc xuống mấy giọt nước mắt, tựa như là tình chân ý thiết phát ra từ phế phủ đồng dạng. "Mượn lương?" Sở Thiên Hằng nhíu mày. "Mượn lương ngược lại là có thể. Nhân đức bất nhân đức tạm thời không nói. Đây chiến mã cùng dê, có thể đều là đại càn khan hiếm vật tư. Liền xem như trao đổi, cũng không thua thiệt, thậm chí còn kiếm lời. Bất quá, đây Mạc Nhật Căn từ trước đến nay gian trá giảo hoạt, trong đó chỉ sợ có trá. Ngươi nói tam tam số lượng, là ý gì?" Lấy lại tinh thần, Sở Thiên Hằng nhìn đến Mạc Nhật Căn hỏi một câu. "Rất đơn giản, ngày đầu tiên, ta Ô Hoàn chỉ mượn một thạch lương thực, ngày thứ 2 mượn 8 thạch, ngày thứ 3 mượn 9 thạch. Dựa theo mỗi ngày gấp 3 lương thực tính toán, mượn nửa tháng liền có thể. Mạc Nhật Căn cung kính nói, mong rằng Càn Quốc hoàng đế thương hại, đáp ứng ngoại thần chi thỉnh cầu, cũng ký kết văn thư làm chứng. Nghe thấy lời này, Tần Dạ không khỏi nhíu mày. Đây không phải chỉ số tăng trưởng cảm mấy sao? Nhìn như không nhiều, nhưng thêm vào đứng lên, lại là cái thiên văn số tự. Đây lão đăng, quả nhiên là không có hảo ý. Ân. Sở Thiên Hằng đoán chỉ chốc lát về sau, khẽ gật đầu một cái, đã như vậy, vậy liền. Lời còn chưa dứt, Tần Dạ vội vàng lên tiếng ngắt lời nói, vậy hạ, không thể. Chỉ một thoáng, đám người ánh mắt nhao nhao hướng đến Tần Dạ nhìn lại. Mạc Nhật Căn cũng nhìn về phía Tần Dạ, ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ ngoan lệ. Tiểu tử này, sẽ không lại nhảy ra quấy rối a. Tần Dạ, ngươi quá làm càn. Mang tội chi thân, lại vẫn dám ở triều đình bên trên, đánh gãy bệ hạ nói. Tống Thanh Tiểu như cũ quỳ trên mặt đất, chắp tay hướng đến Sở Thiên Hằng cúi đầu, mời bệ hạ ban chết Tần Dạ, tu chỉnh triều cương. Nói xong, hắn vì biểu hiện quyết tâm, lại cao giọng hô một câu, nếu không diệt trừ như thế gian định, thần liền lấy chết làm do ý chí. Tần Dạ nhìn Tống Thanh Tiểu liếc mắt, trong lòng vô ngữ tới cực điểm. Hôn là ngươi Tống gia lui, bây giờ lại cắn mình không thả. Là cầu sao? Hiện tại làm giống như bao lớn nghĩa lâm liệt đồng dạng. Chắc không được nói xuông lầm quốc đâu. Loại này lao hủ nho, vì thanh danh lợi ích, thật sự là cái gì đều làm được. Tự cho là đúng lưu khi còn sống sau lưng tên. Trên thực tế cái gì cũng không phải, chỉ có thể quấy rối. Hắn không thèm để ý đây thằng hề, mà là cao giọng đối với Sở Thiên Hằng nói ra, "Bệ hạ, Ô Hoàn Quốc sư nhìn như khiêm tốn hơi muộn, yêu cầu lấy chiến mã cùng dê đổi lương, cũng nhìn như công bằng công chính. Nhưng thực tế giáp tâm hại người, hàm ẩn thôn tính ta đại càn kho lúa chi độc kế." Chương 41, phá cục chương 41, phá cục một cái tội thần, còn dám tại đây phát ngôn bừa bãi. Tống Thanh Tiểu khinh thường nói, "Lấy lương thảo đổi lấy chiến mã, liền xem như làm ăn, cũng ổn chám không thua thiệt, ngươi lại mở miệng cản trở, nhất định là không có lòng tốt." Im ngay. Sở Thiên Hằng hướng đến Tống Thanh Tiểu quát lớn một tiếng. "Bệ hạ, đây Tần Dạ." Tống Thanh Tiểu muốn nói lại thôi, không tình nguyện cúi đầu xuống. Từ Quốc vừa liếc Tống Thanh Tiểu liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ phút này, Tần Dạ đã lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Cần dùng ngươi Tống Thanh Tiểu lắm miệng, nhất định phải biểu hiện một phen trung tâm. Thật tình cũng biết, trêu đến bệ hạ phiền chán, ngược lại là giúp Tần Dạ. Vẽ vời cho thêm chuyện ra, tự cho là thông minh. "Tần Dạ, ngươi nói một chút, Mạc Nhật Căn là ngầm cái gì dạ tâm?" Sở Thiên Hằng lên tiếng lần nữa, nhìn đến Tần Dạ hỏi. Hắn cũng nghĩ không thông, việc này đến cùng có gì không ổn. Cuộc làm ăn này, vô luận như thế nào tính kế, cũng đều là đối với đại cản càng có lợi hơn mới đúng à. "Bệ hạ, Mạc Nhật Căn thi chính là chướng nhãn pháp. Cái gọi là theo tam tam số lượng thực tế là toán học bên trong chi lãi gộp tăng gấp bội. Kỳ thế như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, bại đê chi hồng, lúc đầu giọt nước, thoáng qua ngập trời. Thân thử vì bệ hạ diễn toán. Ngày đầu một thạch, ngày kế tiếp tam thạch, ba ngày chín thạch. Như thế tăng gấp bội, đến ngày thứ 10, ngày lẻ liền cần lấy lương gần 2 vạn thạch. Đến ngày thứ 15, tính gộp lại hơn 700 vạn thạch. Nếu như tiếp tục tính xuống dưới, đến ngày thứ 30, ngày lẻ lại cần lấy lương hơn 200 vạn nước thạch. Một tháng tính gộp lại, càng hơn 300 vạn nước thạch. Tin tưởng nếu như bệ hạ đáp ứng, Mạc Nhật Căn khẳng định còn sẽ sư tử mà mồm. Tại ký kết khế ước thời điểm, yêu cầu thời gian kéo dài đến một tháng, thậm chí mấy tháng." Tân Dạ nói đến, quay đầu nhìn về phía Mạc Nhật Căn, nghiêm nghị chất vấn, "Xin hỏi quốc sư, trong thiên hạ có thể từng có quốc tích lương 300 vạn nước thạch? Cho dù là nửa tháng hơn 700 thạch, cũng đủ để bù đắp được ta đại cản nhất là tràn đầy chi kho lúa tổ lương. Ngươi thế này sao lại là mượn lương, rõ ràng là lấy yêu ngôn hoặc chúng, đi quanh quốc chi lừa dối. Mượn danh nghĩa lương chi danh, đi mưu quốc chi thực. Như thế độc kế, tàn nhẫn còn hơn nhiều minh đao minh thương." Lòng Dạ đang chém. Tiếng nói vừa ra, trên điện quần thần đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, hít vào khí lạnh. Vừa rồi, bọn hắn lực chú ý đều tại trên chiến mã. Coi là dùng một chút lương thảo, liền có thể đổi được bên trên ngàn con chiến mã, là cái ổn chám không thua thiệt mua bán. Thật tình không biết, đây chính là Mạc Nhật Căn nghe nhìn lẫn lộn kế sách, để đám người chỉ chú ý chiến mã, cho là có tiện nghi có thể chiếm, mà xem nhẹ lương thảo vấn đề. Nghe xong Tần Dạ giảng thuật, Sở Thiên Hằng thử ở trong lòng đánh giá một chút, mặc dù không có tính minh bạch, nhưng cũng có thể cảm nhận được, một lúc sau, tất sẽ tính gộp lại ra thiên văn số tự. Chỉ một thoáng, Sở Thiên Hằng trong lòng tức giận, nhìn đến Mạc Nhật Căn chất vấn, ngươi thật sự là giỏi tính toán a. Nếu như không phải có Tần thiếu phó tại, chớ chỉ sợ cũng rơi vào ngươi bẫy. Ngươi bây giờ còn có vì sao lời có thể nói? Càn Quốc quả nhiên là nhân tài đông đúc, bản quốc sư tâm phục khẩu phục. Mạc Nhật Căn trùng điệp trầm giọng, quay đầu nhìn về phía Tần Dạ, đáy mắt lóe lên một vẻ sắc ý, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, Tần thiếu phó vì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, xem thấu bản quốc sư mưu kế. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, Tần Dạ là làm sao trong nháy mắt, đem số lượng tính như thế tinh chuẩn. Phải biết, liền xem như hắn, cũng phải nửa canh giờ mới có thể tính toán rõ ràng. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại trí ư gần giống yêu quái? A a. Tần Dạ cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Tần thiếu phó, ngươi là như thế nào làm đến? Lúc này, Sở Thiên Hằng cũng tò mò hỏi một câu. Hồi bệ hạ. Tần Dạ thái độ 180 độ xoay chuyển, nhìn về phía Sở Thiên Hằng, làm như có thật nói ra, vi thần thở nhỏ ra cảnh xuống dốc, từ nhỏ bất ăn. Có thể chi phối tiền tháng, chỉ có 10 văn. Bởi vậy, ta từ nhỏ đã nghĩ đến làm như thế nào tích lũy tiền. Có một lần, ta cho mình chế định kế hoạch. Tháng thứ nhất tích lũy 1 văn, tháng thứ 2 tích lũy 3 văn, tháng thứ 3 tích lũy 4 văn. Đúng lúc, tích lũy tiền phương thức, cùng hôm nay Ô Hoàn Quốc sư sở thiết cái bẫy, không có sai biệt. Mới đầu ta coi là dạng này tích lũy tiền sẽ rất dễ dàng. Kết quả không ra mấy tháng, phát hiện tiền căn bản liền không đủ tích lũy. Kết quả là, ta liền phát hiện đây lãi gộp tăng gấp bội mới bí. Đã từng tính qua, số lượng một mực nhớ kỹ trong lòng, không nghĩ tới hôm nay có thể phát huy được tác dụng. Nghe Tần Dạ nói như vậy, Sở Thiên Hằng trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu tư vị. Không nghĩ tới, Tần Dạ hài tử này, qua đáng như vậy. Xét đến cùng, vẫn là bạc đãi Tần Dạ a. Một đám quan văn, lại là mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Khó trách Tần Dạ có thể xem thấu Mạc Nhật căn chó xiếc, nguyên lai là qua đã quen thời gian khổ cực. Quả nhiên, tiểu tử này vẫn là trẻ. Tuyệt cao như thế tranh công cơ hội, lại thổ lộ chân luôn. Phàm là có chút lòng dạ, cũng không nên trước mặt mọi người nói rõ. Như vậy, ngược lại lộ ra mất cách cục, khó mà đến được nơi thanh nhã. Tần thiếu phó, thật đúng là thông minh hơn người a. Mạc Nhật căn nhìn đến Tần Dạ, giống như cười mà không phải cười nói ra. Hắn nhìn ra được, Tần Dạ cũng không nói thật, nhưng giải thích lại không chê vào đâu được. Còn thuận tiện bán thảm, tranh thủ Sở Thiên Hằng đồng tình. Tuổi còn trẻ, liền có như thế lòng dạ. Tùy ý hắn phát triển tiếp, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể trở thành một đời quân thần. Biết Càn Quốc triều cục phức tạp, thật không nghĩ đến, lại phức tạp đến loại tình trạng này. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống nhìn thật là náo nhiệt. Càn Quốc hoàng đế, nếu như thế, đây lương thảo bản quốc sư liền không cho mượn. Mạc Nhật căn nhìn về phía Sở Thiên Hằng, lần nữa mở miệng nói, hôm nay tới, toàn bộ cho là từ biệt ta. Nghe thấy lời này, Sở Thiên Hằng lúc này đối với Trầm Toàn nói, dẫn người hộ tống Ô Hoàn sứ đoàn ra khỏi thành. Là. Trầm Toàn đáp ứng một tiếng. Rõ ràng Sở Thiên Hằng đây là để hắn dẫn người giám thị, xác nhận Ô Hoàn sứ đoàn hành tung. Thế là lập tức gọi lên mấy tên đại nội thị vệ, hướng về Ô Hoàn sứ đoàn đi đến. Ô Hoàn quốc sư, mời đi. Trầm Toàn khuôn mặt tươi cười doanh doanh, hướng đến điện bên ngoài làm cái mời thủ thế. Trầm đã. Mạc Nhật căn khoát tay áo. Sở Thiên Hằng đôi mắt nhắm lại, Mạc Nhật căn, ngươi còn có chuyện gì? Càn Quốc hoàng đế, bản quốc sư bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Mạc Nhật căn cười cười, hôm qua có người tìm tới ta, mời ta viết một phong thư, cấu hại Tần Dạ. Bản quốc sư cảm thấy thú vị, liền biết, chắc hẳn lá thư này hiện tại hẳn là tại bệ hạ ngươi trong tay. Nguyên lai tưởng rằng có thể mượn Sở Thiên Hằng chi thủ diệt trừ Tần Dạ, vì Ô Hoàn dọn sạch chướng ngại. Có thể đi qua hôm nay một chuyện về sau, Tần Dạ đã không có hiểm nghi. Nhưng chuyện này còn có thể làm văn chương, để Sở Thiên Hằng nghi kỵ, để Càn Quốc triều đình náo động. Tìm ngươi là người nào? Sở Thiên Hằng nói đến, dư quang hướng đến Từ Quốc Vừa phương hướng liếc một cái, nhưng thấy Từ Quốc Vừa thần sắc chấn định, không có chút nào rụt rè. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão hồ ly này đã đem trách nhiệm hái sạch sẽ. Ngay từ đầu thay Tần Dạ nói chuyện, từ lâu thoát khỏi hiểm nghi, tạm thời không có biện pháp động đến hắn. Xem ra, muốn bật ngã cái quyền này tướng, vẫn là đến phí chút công phu a. Thật đến bạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Đều danh, châm đến quổng. Là ai đâu? Mạc Nhật căn muốn nói lại thôi, ánh mắt tại cả triều văn võ trên mặt từng cái đảo qua. Chương 42, Sử tử Tống Thanh Kiều. Chương 42, Sử tử Tống Thanh Kiều. Cả triều văn võ đều là câm như hến, không dám cùng Mạc Nhật căn đối mặt. Trong mắt bọn hắn, giờ phút này Mạc Nhật căn liền như là Diêm Vương điểm danh, điểm ai ai chết. Thật lâu, Mạc Nhật căn nhìn về phía Sở Thiên Hằng, ngựa khí nghiền ngẫm nói ra, Càn Quốc bệ hạ, lúc ấy đối phương che mặt, ngoại thần thấy không rõ bộ dáng, cũng không nhận ra được a. Vậy ngươi lui ra đi. Sở Thiên Hằng trầm giọng, tâm lý không hiểu nén giận. Đây đang chết lao giả, rõ ràng đó là đang cố ý trêu đùa chấm. Cáo tử. Mạc Nhật căn chắc tay, lập tức mang theo Ô Hoàn sứ đoàn rời đi Thái Cực Điện. Gặp người sau khi đi, Sở Thiên Hằng đem ánh mắt rơi vào Tống Thanh Tiêu trên thân, Tống học sĩ, ngươi hiện tại ngươi cảm thấy Tần thiếu phó còn có tội sao? Nghe thấy lời này, vì trên mặt đất Tống Thanh Tiểu trong lòng siết chặt, âm thanh cũng run nhẹ nhẹ đứng lên, không có, vô tội. Là có người cấu hại Tần thiếu phó. Tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Sở Thiên Hằng âm thanh đột nhiên nâng lên, người đến, đem đây Tống Thanh Tiểu, cho ta kéo xuống chặt. Bệ hạ. Tống Thanh Tiểu bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Bệ hạ, thần oan uổng a. Oan uổng. Ngươi lúc trước cũng đã có nói, nếu là không giết Tần thiếu phó, ngươi liền lấy cái chết làm do ý chí. Ngươi lại là Hàn Lâm viện học sĩ, chẳng lẽ không hiểu quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy đạo lý? Làm sao hiện tại có ý tốt hồ to hoan uổng? Sở Thiên Hằng dồn dập mang pháo nói đến, lập tức lại ra hiệu bên người thị vệ động thủ. Mấy cái đại nội thị vệ bước nhanh về phía trước, thẳng đến Tống Thanh Tiểu mà đi. Bệ hạ, thần là nhất thời thất ngôn, nhất thời thất ngôn a. Tống Thanh Tiểu mắt thấy đám thị vệ muốn tới gần, vội vàng cao giọng la lên. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Tần Dạ, gấp giọng cầu xin tha thứ. Tần thiếu phó, là ta không đúng, là ta không tốt, van cầu người tại trước mặt bệ hạ thay ta nói câu lời hữu ích, cầu tình a. Liền xem ở chúng ta hai nhà quan hệ bên trên, van ngươi, Tần thiếu phó. Nguyên bản Tần Dạ còn không có đem Tống Thanh Tiểu coi ra gì, nghe thấy lời này, lông mày lại hơi nhíu đứng lên. Hắn vội vàng nhìn về phía Sở Thiên Hằng, nói ra, "Bệ hạ, thần đột nhiên cảm giác có chút không đúng." Tiếng nói vừa ra, Tống Thanh Tiểu toàn bộ thân thể đều ngồi phịch ở trên mặt đất, lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Còn tốt, Tần Dạ vẫn là đứng ra, thay mình mở miệng. Tần Dạ vừa lập xuống đại công. Trước mùa thu bên trên, cũng là hắn bày mưu tính kế, trợ giúp Lục hoàng tử bắn giết mãnh hổ. Lại trước đó, còn có đại điện bên trên trí khắc Mạc Nhật căn công lao. Bây giờ Tần Dạ danh tiếng đang nổi, định đến bệ hạ sủng hạnh. Hắn nói chuyện khẳng định có phân lượng, chỉ cần hắn cầu tình, mình liền có thể miễn ở chết. Đầu tiên chờ chút đã. Sở Thiên Hằng trước đối với thị vệ hô một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Tần Dạ, hỏi: "Tần thiếu phó, ngươi cảm thấy có cái gì không đúng?" "Bệ hạ, Tống học sĩ tại không có chứng cứ tình huống dưới, lại một mực chắc chắn là ta cấu kết Mạc Nhật Căn. Tần Dạ như có điều suy nghĩ nói ra, chẳng lẽ lại cấu kết Mạc Nhật Căn, để Mạc Nhật Căn viết thư người là hắn? Đương nhiên a, thần đây chỉ là suy đoán, cảm thấy có loại khả năng này. Nếu không nói, Tống học sĩ hành vi cử chỉ thật sự là quá mức quái dị. Dựa vào lẽ thường, giải thích không thông a. Vâng. Nghe Tần Dạ nói như vậy, Tống Thanh Kiều như bị sét đánh, lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Vốn cho rằng Tần Dạ là cầu tình, không nghĩ tới, cư nhiên là thêm một mùi lửa. Lần này, coi như không chết, vậy cũng phải chết. Tần thiếu phó nói có lý. Sở Tiên Hằng híp híp con ngươi, chớp cũng là cảm thấy như vậy. Nói đến, hắn vừa nhìn về phía Tống Thanh Kiều, lạnh giọng hỏi, ngươi có thể có cái gì đồng đảng? Nếu như nói ra đồng đảng, chớp có thể tha chết cho ngươi. Lời này vừa nói ra, cả triều văn võ đều tâm niệm cấp chuyển, nhao nhao đoàn đứng lên. Cùng Tống Thanh Kiều chưa từng có tiết đám quan trước, đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm. Có mấy cái từng cùng Tống Thanh Kiều làm qua mâu thuẫn, tức là vẻ mặt nghiêm túc, sợ bị Tống Thanh Kiều trước khi chết cắn một cái lọt vào liên lụy. Cùng đồng đảng. Tống Thanh Kiều nuốt ngụm nước bọt, cái trán mồ hôi lạnh như là thác nước lưu lạc, hơi, vi thần cũng không cùng Ô Hoàn cấu kết, mời bệ hạ minh giám a. Sở Thiên Hằng lại giống như là không có nghe thấy đồng dạng, tiếp tục nói, ngươi bất quá là một Hàn Lâm viện học sĩ, tất nhiên không phải chủ mưu, ngươi đồng đảng, chắc hẳn quan chức không thấp a, nói ra, chấm liền tha chết cho ngươi. Hắn còn kém trực tiếp nói cho Tống Thanh Kiều, hô lên Tử Quốc vừa tên. Liên tính không thể trực tiếp diện trừ Tử Quốc vừa, vậy cũng có thể mượn cơ hội điều tra, cũng không tin trà không ra cái gì. Hiện tại, hắn liền khổ vì Tử Quốc vừa quá mức gian trá. Biết do đối phương có thể dở cho quỷ, lại không có chỗ xuống tay. Nhưng giờ phút này Tống Thanh Kiều, sớm đã triệt để hoàng hồn. Tam hồn thất phách bị dọa không có một nửa, lý trí đều không thanh tỉnh, đâu còn có thể nghe ra được Sở Thiên Hằng ý tại ngôn ngoại. Vi thần, quả thật không có chủ mưu a, bệ hạ, ta. Vậy xem ra, đó là ngươi một người cấu kết Ô Hoàn. Sở Thiên Hằng trầm giọng, thầm mắng một tiếng vô dụng đồ vật. Sau đó phân phó thị vệ nói, kéo ra ngoài, chả ta. Bệ hạ, bệ hạ. Thân chỉ là nhất thời thất ngôn, tội không đáng chết ta. Tống Thanh Tiểu bị thị vệ lôi ra đại điện, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cho đến triệt để tiêu tán tại không khí bên trong. Nương theo lấy Tống Thanh Tiểu chết, trên đại điện bầu không khí đột nhiên xuống tới điểm đóng băng. Sở Thiên Hằng nhìn xuống văn võ bá quan, cực kỳ uy nghiêm âm thanh lại lần nữa vang vọng trong điện, đừng tưởng rằng chấm không biết, các ngươi trong đó có người muốn đưa Tần thiếu phó vào chỗ chết. Ngoại trừ đồng dao, thư bên ngoài, các ngươi ở sau lưng dùng hỏng, chấm có thể đều là rõ ràng. Nghe thấy lời này, Tần Dạ không khỏi sửng sở. Chẳng lẽ lại, những bia đá kia sự tình đã bị Sở Thiên Hằng phát hiện? Nếu thật là như thế, Sở Thiên Hằng đến tại hoàng thành sắp xếp bao nhiêu ánh mắt? Xem ra, phải lần nữa xem kỹ một cái vị này lão hoàng đế. Về sau làm sự tình, cũng phải càng cẩn thận e dè hơn mới được. Một đám ngu xuẩn, đố kỵ người tài đồ vật. Sở Thiên Hằng nhịn không được mắng to một câu. Đồng thời ở trong lòng âm thầm quyết tâm, sớm tối cho các ngươi những này gian định, toàn bộ đều thu thập. Bệ hạ bất giận, long thể quan trọng. Lúc này, Từ Quốc vừa đứng dậy, tình thâm ý cắt cao giọng nói. Tiếng nói vừa ra, một đám quan viên cùng kêu lên đáp lời, mời bệ hạ bất giận, bảo trọng long thể. A. Sở Thiên Hằng cười lạnh một tiếng, không có việc gì, liền bái triều a. Tần thiếu phó dừng bước. Văn võ bá quan đều sau khi đi. Sở Thiên Hằng nhìn đến Tần Dạ, vẫy tay, đến, tới gần chút. Tần Dạ trên mặt nghi hoặc, đi về phía trước mấy bước, lại tới gần chút. Sở Thiên Hằng lại vẫy tay, sau đó dứt khoát vô long nghỉ, nói, đến chấm phụ cận đến. Tần Dạ sững sờ, bệ hạ, đây không ổn đâu. Sở Thiên Hằng nhíu mày, có gì không ổn, chấm để ngươi tới, ngươi liền đến, chẳng lẽ muốn kháng chỉ sao? Thần tuân chỉ. Tần Dạ đáp ứng một tiếng, chậm rãi hướng về Sở Thiên Hằng tới gần. Hắn vừa đi, một bên ở trong lòng âm thầm đoán thầm, rốt cuộc muốn cho ta cái gì ban thưởng, không phải dựa vào gần như vậy. Thế, đây lão hoàng đế, không có Long Dương chi hảo a. Lúc trước thế nhưng là nghe nói qua, không ít hoàng đế đều có loại này đam mê. Nghĩ cho đến đây, Tần Dạ không còn dám gần phía trước, tại Sở Thiên Hằng xa 3 mét ngoại trạm định trụ bước chân. Bệ hạ, ngài muốn nói gì, nói là được, quân thần có khác, vi thần đứng tại cái này có thể nghe thấy. Tần Dạ mạnh mẽ gạt ra một cái nụ cười, còn thoáng nghiêng thân thể, tùy thời chuẩn bị chuẩn đi. Ngươi ngược lại là hiểu quy củ, thôi, cứ như vậy nói đi. Sở Thiên Hằng cười cười, sau đó hỏi, Tần Dạ, ngươi đến vào chiều sớm trước đó, ngươi tổ phụ không có cùng ngươi đã thông báo cái gì sao? Chương 43, lão huynh đệ. Chương 43, lão huynh đệ. Bệ hạ, vi thần tổ phụ, chẳng lẽ phải cùng vi thần bàn giao thứ gì sao? Tần Dạ nhìn đến Sở Thiên Hằng, thăm dò hỏi. Hô. Sở Thiên Hằng thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Quả nhiên, Tần Thái Nhiên lão tiểu tử này không nói gì. Không có gì, sự tình đều đi qua, ngươi vừa mới tại trên đại điện, biểu hiện rất tốt, chấm lòng rất an ủi, chấm còn muốn tưởng ngươi. Sở Thiên Hằng mỉm cười, lên tiếng lần nữa nói ra, tốt, không có việc gì, nhớ kỹ sau khi về nhà, cùng ngươi tổ phụ nói một tiếng, để hắn đến cung bên trong tìm chấm, chấm đông nhiên có chút nhớ nhung hắn. Về phần ban thưởng, đến lúc đó liền để ngươi tổ phụ mang cho ngươi về nhà. Thần tuân chỉ. Tần Dạ chắc tay, lập tức bay người hướng về Thái Cực Điện đi ra ngoài. Luôn cảm giác, đây lão hoàng đế cuối cùng cười có chút quỷ dị. Tần Dạ sau khi về đến nhà, lập tức đem hoàng đế triệu kiến sự tình cáo chi cho Tần Thái Nhiên. Bệ hạ lại còn nói nhớ ta. Tần Thái Nhiên cười không ngậm miệng được, nhìn về phía một bên Tần Văn Sơn nói, ai nha, cỡ nào vinh hạnh à, lão phu nhất định phải lập tức tiến cung để giải bệ hạ nỗi khổ tương tư a. Nghe thấy lời này, Tần Văn Sơn mặt lộ vẻ xấu hổ. Tần Dạ ở một bên cũng không khỏi đến nhíu mày. luôn cảm giác lao gia tử cùng lão hoàng đế giữa có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ đâu.
Đúng, lao gia tử, bệ hạ còn hỏi ta, ngài cùng ta bàn giao cái gì không có.
Lúc này Tần Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Tần Thái Nhiên nói, ngài hẳn là cùng ta bàn giao cái gì sao?
Nghe thấy lời này, Tần Thái Nhiên sắc mặt cứng đờ, đột nhiên nhớ tới hôm qua Sở Thiên Hàng phái ám vệ đến đây hướng hắn an bài sự tình.
Tần Văn Sơn đồng dạng trong lòng run lên, liền vội vàng hỏi, nhi tử, hôm nay tảo chiều thời điểm không có gặp phải nguy hiểm gì à?
Làm sao không có gặp phải?
Tần Dạ bất đắc dĩ nói, nếu không phải ta cơ linh, kém chút không chết ở triều đình lên.
Nói xong hắn lại đem sáng nay phát sinh sự tình nói ngắn gọn đi ra.
Nghe xong Tần Dạ giảng thuật, Tần Văn Sơn nhíu mày, Tống Thanh tiểu chết.
Tần Thái Nhiên tức là hừ lạnh một tiếng, nên
Tống gia xem ra chán nản hơn a.
Tần Văn Sơn lên tiếng lần nữa, trong lòng thổn thức không thôi.
Bất kể nói thế nào, hắn cùng Tống Thanh tiểu cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng môn,
cũng nguyên nhân chính là cái tầng quan hệ này mới cho Tần Dạ cùng Tống Nhã vận định ra hôn ước.
Thật đúng là thương hải tam điển, thế sự vô thường a.
Tống gia sự tình tạm thời không nói, lao gia tử, bàn giao sự tình là chuyện gì xảy ra?
Tần Dạ nhìn đến Tần Thái Nhiên hỏi,
hắn không quan tâm chút nào Tống gia chết sống, cũng chỉ muốn biết đến cùng bàn giao thứ lộ gì.
Không phải cái gì trọng yếu sự tình, trọng yếu là cháu ngoan ngươi không có việc gì liền tốt.
Tần Thái Nhiên xấu hổ cười cười, chợt đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Lão phu phải vào cung diện thánh, tiểu tử thúi, ngươi cũng đừng hồ ngôn loạn ngữ à.
Vâng, cha.
Tần Văn Sơn bất đắc dĩ đáp ứng xuống.
Tần Dạ thấy Tần Thái Nhiên đi xa, lập tức nhìn về phía Tần Văn Sơn hỏi, cha, ngươi biết tình huống như thế nào?
Tần Văn Sơn hướng ngoài phòng nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, hôm qua bệ hạ.
Nghe xong lão cha kể xong sự tình từ đầu đến cuối nguyên do, Tần Dạ nhịn không được liếc mắt. Hiện tại hắn xem như minh bạch, lão hoàng đế tại sao phải gọi lão gia tử tiến cung?
Ở đâu là cái gì tưởng niệm, rõ ràng là muốn răn dạy a.
Trong ngự hoa viên,
Sở Thiên Hằng lùi khoảng,
chỉ lưu trầm toàn tại ngự hoa viên lối vào chờ đợi.
Hắn một thân một mình, ngồi tại trong lương đình,
trước mặt bày biện một cái lò than, trong tay nắm chặt một thanh xin nướng.
Lò than bên cạnh còn đặc biệt cho Tần Thái Nhiên lưu lại đem không cái ghế.
Thần Tần Thái Nhiên, bái kiến bệ hạ.
Đột nhiên, Tần Thái Nhiên âm thanh vang lên.
Sở Thiên Hằng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lập tức vây vây tay, nói, đến, cùng một chỗ nướng.
Được.
Tần Thái Nhiên ba chân bốn cẳng đi tới Sở Thiên Hàng bên người.
Hắn thấy bốn bề vắng lặng, thế là rất tự nhiên ngồi ở không trên ghế, nắm lên một thanh sinh xuyên liền nướng đứng lên.
Sở Thiên Hàng liếc Tần Thái Nhiên liếc mắt, vô ngữ nói ra, ngươi cái lao tiểu tử, ta để ngươi chuyển câu nói, ngươi làm sao đều làm không lưu loát.
Ai nha, đây không phải gần nhất bệnh sao, vào xem lấy dưỡng bệnh.
Tần Thái Nhiên cười cười, cầm xin nướng nói ra, vừa bạn, hôm nay ăn chút thịt, bồi bổ thân thể, bệnh có thể tốt nhanh lên.
Ngươi.
Sở Thiên Hàng muốn nói lại thôi.
Vừa rồi chờ Tần Thái Nhiên thời điểm, trong đầu nhớ mấy trăm câu thô tục,
giờ phút này lại một câu đều nói không ra ngoài.
Cuối cùng thiên môn vạn ngữ hóa thành thở dài một tiếng, lại hỏi, ai, thân thể thế nào?
Tốt hơn nhiều.
Tần Thái Nhiên nói đến, từ tay áo trong túi móc ra vẹn mình lìn, bệ hạ, ngươi nhìn xem, thần đó là ăn cái này rất tốt.
Ngươi cái lao tiểu tử.
Sở Thiên Hàng vội vàng tiếp nhận, cẩn thận tra xét đứng lên, làm sao ngươi biết, ta đã sớm muốn nhìn cái này.
Thần nghĩ đến, bệ hạ khẳng định muốn nhìn, thế là liền mang theo.
Tần Thái Nhiên bình tĩnh nói ra,
không tệ, ngươi biết ta tầm a.
Sở Thiên Hằng quan sát sau một lúc, đem hộp thuốc trả lại cho Tần Thái Nhiên, cảm thán nói, vật này quả thật là thần tiên ban tặng, tuyệt không phải phàm gian chi vật.
Nói đến, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, nhìn đến Tần Thái Nhiên trong tay xin nướng nói, ngươi biết sẽ không nướng à?
Đều nướng cháy.
Đồ nướng trọng yếu nhất chính là muốn hỏa hầu đều, ngươi đây đều nướng thành than cốc, còn thế nào ăn?
Ta phát hiện, ngươi cái lao tiểu tử đó là không đáng tin cậy, ngay cả cái đồ nướng.
Lời còn chưa dứt, Tần Thái Nhiên trực tiếp đem xin nướng đưa cho Sở Thiên Hằng, đến, chính ngươi nướng.
Sở Thiên Hằng một thanh cầm qua, làm như có thật nói ra, nhìn kỹ, ta dạy cho ngươi.
Lao ca hai một bên đồ nướng, một bên trò chuyện quá khứ.
Khi thì bật cười, khi thì thở dài.
Hơn nửa ngày thời gian, thoáng qua tức thì.
Tần Thái Nhiên trước khi đi, Sở Thiên Hằng một thanh nắm lấy hắn cánh tay, do dự một lát sau, hỏi, lão huynh đệ, ngươi nói một chút, hai ta trăm năm về sau, đây đại cản, lại biến thành cái dạng gì?
Tần Thái Nhiên cười cười, nói, bệ hạ yên tâm, sự do người làm.
Thực sự không được, ngươi liền cho ta liệt kê một cái danh sách, ta từng nhà giết.
Bách quan làm sao nghị luận, thiên hạ bách tính làm sao nghị luận, đều đi mẹ hắn đi a.
Khờ hàng.
Sở Thiên Hằng bất đắc dĩ cười cười, trong lòng lo nghĩ trong nháy mắt hóa giải hơn phân nửa, ta liền không nên hỏi ngươi loại sự tình này, ngươi đây đầu óc nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý đến.
Nói đến, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, ta hiện tại liền xoắn suýt ta, nên lập ai là thái tử, lão nhị tài tư mất tiệp, lại trời sinh tính phong lưu, lão tam có chơi liều, lại quá mức âm hiểm, lão tứ ngược lại là đúng quy đúng củ, nhưng thể cốt yếu, lão ngũ.
Ai?
Về phần lão lục, ta hiểu rõ không nhiều, còn phải nhìn lại một chút.
Về phần hoàng tử khác, quá nhỏ tuổi.
Vậy liền nhìn xem, nhìn nhiều nhìn.
Tần Thái Nhiên vô vô Sở Thiên Hàng nắm lấy mình cánh tay tay, bệ hạ chớ có sốt ruột, có lao thần tiên ban phúc, thời gian còn dài mà.
Chương 44, thưởng bạc ngàn lượng. Chương 44, thưởng bạc ngàn lượng. Đúng, có lao thần tiên ban phúc.
Sở Thiên Hàng lông mày giãn ra, xoắn xuýt cảm xúc trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa.
Nói đến lao thần tiên, liền để hắn nhớ tới Tần Dạ, nghĩ đến hứa hẹn cho Tần Dạ ban thưởng.
Trâm Toàn.
Sở Thiên Hàng lập tức phân phó nói, đi cho Vinh Quốc công chi 1000 lượng bạc.
Vâng, bệ hạ.
Trâm Toàn lên tiếng, lập tức đi làm.
Thẩm tổng quản, không cần phiền phức.
Tần Thái Nhiên hô một tiếng,
vừa nhìn về phía Sở Thiên Hằng nói ra, "Bệ hạ, cùng ta còn khách khí làm gì, ta không cần bạc a." "Ai nói cho ngươi?" Sở Thiên Hằng liếc Tần Thái Nhiên liếc mắt, nói, "Tần Dạ tại Tào Triều bên trên lập được công, đây bạc là thưởng cho hắn, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi liền phụ trách cho ngươi tôn nhi mang về, nhớ kỹ giao cho trên tay hắn, cũng đừng tư tàng." Tần Thái Nhiên nhất thời nghẹn lời, mặt lộ vẻ xấu hổ, "Đi, được thôi." Sở Thiên Hằng cười khẽ một tiếng, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, hỏi, "Thủ hạ ngươi những binh sĩ kia, thời gian còn đều dư giả à?" "Yên tâm đi bệ hạ, gần 10 vạn binh sĩ, dựa theo bệ hạ an bài, đều giả bộ thành bách tính, tiềm phục tại hoàng thành các ngõ ngách." Tần Thái Nhiên nói ra, "Bình thường riêng phần mình huấn luyện, đều không loạn, công tác tình báo cũng không rơi xuống, với lại..." Sở Thiên Hằng bất đắc dĩ ngắt lời nói, "Ta hỏi ngươi bọn hắn thời gian qua thế nào, không hỏi ngươi những này." Tần Thái Nhiên lời nói xoay chuyển, nói, "Những năm gần đây, bệ hạ thẩm kín cho ta những cái kia ban thưởng, ta đều tán cho các tướng sĩ, thời gian qua cũng không tệ." "Chắc không được, ngươi Tần gia thời gian trải qua khổ, làm hại Tần gia đều." Sở Thiên Hằng muốn nói lại thôi, thấy Trầm Toàn mang theo bạc trở về, lại lập tức nói, "Trầm Toàn, lại đi chi 5 ngàn lượng, phần này là đơn độc cho Vinh Quốc công." Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tần Thái Nhiên, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc mấy phần, "Chấm cho ngươi đây bạc, là để ngươi Tần gia mình giữ lại hoa, cũng đừng lại tản. Bọn hắn thiếu tiền, chấm lại đơn độc cho." Tần Thái Nhiên do dự một lát sau, ngầm thở dài, "Vậy hạ, được thôi, cái kia thần liền từ chối thì bất kính. Tôn Nhi năm nay bao nhiêu tuổi, cũng nên lấy vợ a?" Đột nhiên, Sở Thiên Hằng hỏi một câu. Tần Thái Nhiên nói, "Hồi bệ hạ, Dạ Nhi năm nay vừa tròn 18, là nên đến cưới vợ rồi." "Đều 18, còn không có cưới vợ." Sở Thiên Hằng nhíu mày, "Ngươi Tần gia chuyện gì xảy ra? Ngươi lão tiểu tử này, kéo tới 20 có 6 mới cưới vợ, ngươi nhi tử cũng kéo tới 25, làm sao? Chẳng lẽ ngươi Tôn Nhi cũng muốn kéo sao?" Tần Thái Nhiên thở dài, nhắc tới cũng là hổ thẹn, Văn Sơn sớm liền cho Dạ Nhi đã đính hôn, có thể trước mấy ngày, nhà gái ra hối hôn. "Hối hôn?" Sở Thiên Hằng trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng vẫn là hỏi một câu, "Vì sao a?" Tần Thái Nhiên lại là thở dài một tiếng, "Có lẽ chê ta Tần gia dòng dõi không cao a. Ngươi chính là Vinh Quốc công, làm sao còn?" Sở Thiên Hằng lại nói một nửa, lại im bặt mà dừng. Nửa câu sau ngăn ở cổ họng, không thể đi lên, sửa mặt. Cuối cùng, bùi ngùi mãi thôi nói câu, "Là chấm bạc đãi các ngươi Tần gia a." Tần Thái Nhiên sững sờ, vội vàng nói, "Bệ hạ, Tần gia bị Hoàng Ân, cha con ta hai người lại rất được bệ hạ coi trọng thưởng thức, sao là bạc đãi mà nói a?" Sở Thiên Hằng lắc đầu. Tần Thái Nhiên cùng Tần Văn Sơn vẫn còn tốt, nhưng Tần gia hắn, thờ nhỏ coi là trong nhà nghèo túng, kéo tới 18 còn chưa kết hôn. "Ai, chỉ tiếc chấm không có nữ nhi. Nếu như có vị công chúa, nhất định phải chiêu hắn vì phò mã." Nghĩ đến, hắn đôi mắt siết chặt, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ hàn ý, hối hôn là ai ra? Đối phương trong nhà, có thể có người trong triều nhậm chức. Tần Thái Nhiên chi tiết nói, "Tống gia, Hàn Lâm viện đại học sĩ, Tống Thanh tiểu nữ nhi." "Tống Thanh tiểu?" Sở Thiên Hằng híp híp con người. Không nghĩ tới, lại là Tống gia. Sáng nay chặt Tống Thanh tiểu đầu, thật đúng là chặt đúng. Bất quá, chỉ chặt cái Tống Thanh tiểu, còn chưa đủ giải hận. Nghĩ cho đến đây, Sở Thiên Hằng nhìn về phía đại nội tổng quản Trầm Toàn hỏi, "Trầm Toàn, Tống Thanh tiểu cùng Ô Hoàn cấu kết, Tống gia cha sẽ không?" Trầm Toàn nói, "Vậy hạ, hẳn là còn không có đâu. Cha, để hình bộ cha rõ Tống gia, gia sản toàn bộ xung công, Tống gia lão tiểu lưu vong lĩnh nam." Lúc chạm vào tối, Tần Thái Nhiên mới từ hoàng cung trở về Tần phủ. Tới đồng hành, còn có mấy cái thị vệ. Đám thị vệ đem 6 cái dương lớn đặt ở viện về sau, liền cáo từ rời đi. Rất nhanh, người một nhà liền xuống tới. Tần Dạ kinh hỉ hỏi, "Lão gia tử, đây là bệ hạ cho ta ban thưởng a?" Tần Thái Nhiên nuốt nuốt sợi dâu, bình tĩnh nói ra, "Một dương là ngươi, 1 ngàn lượng, còn lại 5 dương là bệ hạ cho ta ban thưởng." Nghe thấy lời này, Tần Văn Sơn nhíu mày, "Cha, ngươi không phải đi chịu vân sao? Làm sao còn có ban thưởng?" Tần Thái Nhiên nhìn Trầm Ngọc Nhạn liếc mắt. Khi lấy con dâu mặt, hắn cố nén nói thô tục xúc động, đối với Tần Văn Sơn nói câu, "Tiểu tử thúi, đừng ép ta quất ngươi à." Tần Dạ cũng không nhịn được hỏi một câu, "Lão gia tử, ta cũng buồn bực, bệ hạ vì cái gì cho ngươi ban thưởng à?" Tần Thái Nhiên sững sờ, ngữ khí bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Dạ, "Cháu ngoan, làm sao ngay cả ngươi cũng chất vấn ta à?" "Lão gia tử, không phải ta chất vấn, mấu chốt." Tần Dạ còn muốn nói nhiều cái gì? Lúc này, Trầm Ngọc Nhạn mở miệng nói, "Đi, người một nhà làm sao còn phân đi lên? Những này không đều là Tần gia sao?" Nói xong, nàng liền phân phó hạ nhân, đem bạc khiêng đi kho bạc. "Nương, không cho ta lưu chút ta." Tần Dạ trông mong nhìn qua cái dương, bất đắc dĩ nói ra, "Ta hiện tại làm sao nói, cũng là thái tử thiếu phó, trên thân không có tiền sao có thể đi." "Lời này của ngươi, ngược lại là nói có lý." Trầm Ngọc Nhạn nói đến, từ tay áo túi móc ra 5 lượng bạc, đưa cho Tần Dạ, "Cho, tiết kiệm một chút hoa." Tần Dạ tiếp nhận bạc, ước lượng mấy lần, nhếch miệng nói, "Đây điểm không đủ a. Chờ dùng tiền thời điểm lại nói, nương còn có thể không cho ngươi sao?" Trầm Ngọc Nhạn bình tĩnh nói xong, trực tiếp quay người hướng về kho bạc đi đến. Nàng chân trước vừa đi, Tần Văn Sơn lập tức liền tiến tới Tần Dạ bên người, nói nhỏ, "Ấy, cho ta kéo một khối." Tần Dạ sững sờ, "Cha, đây điểm nhiều lắm là liền 5 lượng, chào ngươi ý tứ sao?" Tần Văn Sơn nhướng mày, "Ngươi hài tử này, làm sao nói đâu?" Tần Dạ liếc Tần Văn Sơn liếc mắt, bước nhanh hướng về Trầm Ngọc Nhạn đi đến, đồng thời hô nhỏ, "Nương." Tần Văn Sơn giật mình, vội vàng đi theo, "Tiểu tử thối, đừng hô, ta không cần còn không được sao? Thật sự là, 5 lượng bạc có cái gì tốt tranh?" Tần Thái Nhiên nhìn đến con cháu bóng lưng lắc đầu. Hắn quay người nháy mắt, hai cái tay áo chìm xuống, phát ra keng linh leng keng tiếng vang. Hôm sau trước kia, Tần Dạ vừa ăn xong điểm tâm, chỉ nghe thấy Phúc Bá đến báo, "Thiếu gia, Lục hoàng tử."
"A không, Thính Vương gia đến tìm ngài."
"Đi, ta liền tới đây, người ở đâu đâu?" Tần Dạ chậm rãi đứng dậy, một bên đi ra ngoài phòng, vừa nói, "Thính Vương ở bên ngoài phủ đâu?"
Phúc Bá nói,
"Ta đã biết." Tần Dạ nhẹ gật đầu, bước nhanh hướng về cửa chính đi đến.
Chương 45, như thế nào Niệu Tần?
Chương 45, như thế nào Niệu Tần?
Tần Dạ ngồi lên Sở Lam xe ngựa, mỉm cười hỏi, "Thính Vương, đây là muốn mang ta đi cái nào?"
"Hôm nay nghỉ ngơi, không cần tảo chiều, ta dẫn ngươi đi văn phủ, nhìn một chút văn lão a."
Sở Lam nở nụ cười xinh đẹp, "Văn lão thế nhưng là tìm ta nghe qua chào ngươi mấy lần, hắn ngày hôm đó đêm nhớ nghĩ, nóng trông ngươi đi chỉ giáo đâu."
Nghe thấy lời này, Tần Dạ bất đắc dĩ cười cười, bận điệu đứng lên đều đem đây gốc dạ đem quên đi, "Được thôi, vậy liền đi một chuyến, bất quá hắn cũng thật sự là, vì sao không trực tiếp tới tìm ta, ngược lại đi quấy rầy ngươi a?"
"Văn lão là sợ chậm trễ ngươi sự tình, cho nên mới tìm ta nghe ngóng."
Sở Lam nói ra, "Dù sao, ta một cái nhàn hạ hoàng tử, cũng không có gì công vụ, không cần phải đi vào chiều, thời gian tóm lại là so Tần thiếu phó muốn dư dả. Với lại, Văn lão muốn cho ngươi chỉ điểm nhiều chuyện đây, những điển tịch kia cũng không tiện tùy thân mang theo, đành phải mời ngươi hạ mình đến hắn phủ bên trên."
Tần Dạ nhíu mày, "Văn Ngạn Chi muốn tỉnh giáo điển tịch,
có thể mình nơi nào sẽ cái kia a?
Thôi, chỉ giáo loại chuyện này, còn không phải chính mình nói cái gì, đối phương liền nghe cái gì. Đến lúc đó coi như không phải do Văn Ngạn Chi."
Rất nhanh, Tần Dạ cùng Sở Lam đi tới Văn Ngạn Chi dinh thự. Trải qua hạ nhân dẫn đường, hai người tới bên ngoài thư phòng. Giờ phút này, Văn Ngạn Chi đang cùng Văn Tu Viễn nghiên cứu thảo luận lấy một bản cổ tịch.
"Lão gia tử, thiếu gia, Thính Vương cùng Tần thiếu phó đến."
Nghe thấy hạ nhân âm thanh, Văn Ngạn Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, Văn Tu Viễn cũng theo tiếng nhìn sang. Một giây sau, hai người đồng thời đứng dậy, bước nhanh hướng về cổng nghênh đón.
"Thảo dân Văn Ngạn Chi."
"Ấy, Văn lão không cần đa lễ."
Sở Lam mỉm cười, khoát tay ra hiệu miễn lễ, sau đó lại liếc nhìn Tần Dạ, đối với Văn Ngạn Chi nói ra, "Văn lão, bản vương đem Tần thiếu phó mang cho ngươi đến, có chuyện gì, các ngươi có thể nghiên cứu thảo luận một cái."
"Tần thiếu phó, mau mời mau mời."
Văn Ngạn Chi làm cái mời thủ thế, đem Tần Dạ cùng Sở Lam nên vào thư phòng, lại lập tức an bài ngồi xuống. Văn Tu Viễn vội vàng dâng lên trà thơm. Hai người đối với Tần Dạ cùng Sở Lam thái độ, có thể nói là cùng kính đến cực điểm.
"Không biết Văn lão muốn nghiên cứu thảo luận cái gì?"
Tần Dạ nhìn đến Văn Ngạn Chi, bình tĩnh hỏi.
"Tần thiếu phó chờ một lát."
Văn Ngạn Chi nói đến, lập tức từ trên giá sách tìm ra một sấp giấy.
Phía trên nhớ kỹ, đều là hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng vấn đề.
Tần Dạ tiếp nhận xem xét, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Văn lão, đây đều là ngươi nghiên cứu?"
"Có ta nghiên cứu, còn có Tu Viễn nghiên cứu."
Văn Ngạn Chi cười nói, "Chỉ bất quá, chúng ta chi kỷ nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, thật sự là hổ thẹn a, Tần thiếu phó có thể có thấy đấy."
"Có, vậy nhưng quá có."
Tần Dạ tiếp tục liếc nhìn trang giấy, nhịn không được âm thầm tắt lưỡi, lẩm bẩm một câu, "Hai người là đại càn Niệu Tần a.
Con tưởng rằng Văn gia tổ tôn là vẻ nho nhã nho sinh,
không nghĩ tới, ngày bình thường lại bắt đầu nghiên cứu vật lý. Trên giấy viết, trên cây táo vì sao lại từ trên hướng xuống rơi xuống?
Đại táo cùng tiểu táo đồng thời rơi xuống, vì sao đồng thời rơi xuống đất?
Đại táo chậm hơn, không nên đại táo trước rơi xuống đất sao?
Thái âm vì sao sẽ có âm tình cho quyết?
Mặt trời vì sao là mọc lên ở phương đông tây hàng?
Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết.
Tần thiếu phó, như thế nào Niệu Tần?"
Văn Ngạn Chi nghi hoặc hỏi.
Văn Tu Viễn ở một bên hơi nhíu lên lông mày, hẳn là Tần thiếu phó là cảm thấy ta tổ tôn hai người giống như nhất dạng ngu dốt.
Nghe thấy lời này, Văn Ngạn Chi mặt lộ vẻ xấu hổ, "Tần thiếu phó, phía trên này nhớ kỹ, đích xác có chút không hợp với lẽ thường, nhưng tại lão phu xem ra, những này tự nhiên lý lẽ, đồng dạng cần tìm tòi nghiên cứu.
Đương nhiên, chúng ta cũng đích xác ngu dốt, tạm thời còn không có nghiên cứu ra cái như thế về sau."
Tần Dạ khoát tay áo, giải thích nói, "Không không không, các ngươi hiểu lầm, Niệu Tần là,
các ngươi có thể hiểu thành, hắn là một vị tiên hiền."
"Niệu Tần, tiên hiền, chưa từng nghe thấy a?"
Văn Ngạn Chi thăm dò hỏi, "Hẳn là cái nào đó cổ tịch ghi chép."
"Xem như thế đi, bất quá không trọng yếu."
Tần Dạ đem trang giấy tiện tay để ở một bên, hắn giọng một cái nói, "Hiện tại, ta liền đến cho các ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc."
Tiếng nói vừa ra, Văn Ngạn Chi cùng Văn Tu Viễn trong nháy mắt đánh lên 12 phần tinh thần, trong đôi mắt đều là lộ ra đối với tri thức khát vọng.
"Đầu tiên, cái này cây táo bên trên táo, vì sao lại rơi xuống đất?"
"Đại táo rơi xuống đất, giống như hiếu tử quy tông, bởi vì sức hút trái đất cho phép.
Ngày có tinh thần, mà có sông núi, các theo kỳ đạo, giống như quân tử thủ lễ, thần tử trung quân.
Là lấy bạn vật hút nhau, không rời không bỏ, này nho ra đại đồng lý lẽ.
Còn có, cái này địa cầu, cũng chính là chúng ta vị trí phương tiên địa này, nhưng thật ra là cái tròn.
Địa cầu quay chung quanh mặt trời chuyển, thái âm quay chung quanh địa cầu chuyển.
Các ngươi nếu là không hiểu nói, vậy liền.
Quân giả, ngày cũng, thần giả, tháng cũng, thần chi trung quân, như nguyệt chi cuốn này, tự nhiên lý lẽ.
Còn có, cái này vật rơi tự do."
Tần Dạ chậm rãi mà nói. Dẫn tới Văn Ngạn Chi cùng Văn Tu Viễn tổ tôn hai người liên tục khiếp sợ.
Sở Lam ở một bên, nghe được đồng dạng tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Biết Tần Dạ bất học, không nghĩ tới như vậy bất học.
Nói lên tự nhiên lý lẽ đến, lại cũng đạo lý rõ ràng.
Tần Dạ trọn vẹn giảng hơn một cách giờ.
Văn Ngạn Chi kích động không thôi, nhìn không được cảm thán nói, "Diệu, thật sự là diệu a.
Không hổ là Tần thiếu phó, đại tài, quả thật kinh thế đại tài a."
Tần Dạ khoát tay áo, "Trường đại học, trường đại học."
Văn Tu Viễn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mắt sáng như đuốc nhìn qua Tần Dạ, nói ra, "Cây táo rơi xuống táo kinh thế luận, nhật nguyệt rung động rõ xét thì ngân.
Tần sư bác học mở con đường phía trước, lực cùng vận động lý tự tồn. Tần Dạ sững sờ, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Anh em như bức như vậy, há mồm liền ra a. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở cửa thư phòng. Chỉ thấy Sở Thịnh thân mang hoa phục, tay nâng lấy một bản cổ tịch, ngẩng đầu mà bước đi đến. "Văn lão, Văn công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Sở Thịnh nói đến, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. "Lão Lục, Tần thiếu phó, các ngươi làm sao tại đây? Bản vương cùng Tần thiếu phó vì sao đến, không cần cùng ngươi nhiều lời." Sở Lam hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, "Ngược lại là ngươi, hiện tại không nên tại Thái Miếu quỳ sao? Vì sao sẽ xuất hiện tại đây?" "Ta..." Sở Thịnh muốn nói lại thôi, trên mặt nổi lên một vẻ vẻ xấu hổ. Một lát sau, hắn háng giọng một cái, làm như có thật nói ra, "Phụ hoàng khai ân, miễn xá đối với ta trách phạt, ta tới là tìm Văn lão linh giáo học vấn, thuận tiện đưa một bản cổ tịch cho Văn lão giám thượng, có thể có vấn đề." Trên thực tế, là Sở Thịnh mẫu phi, tại Sở Thiên Hằng trước mặt cầu khẩn lâu ngày. Nói Sở Thịnh trước đó đã quỳ 3 ngày, vì đầu gối sưng đỏ, lại quỳ xuống, khẳng định sẽ lưu lại mầm bệnh. Sở Thiên Hằng bị ầm ĩ tâm phiền ý loạn, rơi vào đường cùng, mới sớm miễn xá Sở Thịnh sai lầm. Rời đi Thái Miếu về sau, Sở Thịnh liền lập tức tìm được Từ Quốc vừa thương thảo đối sách. Biết được Từ Quốc vừa cho Tần Dạ gài bẫy thất bại, trong lòng rất là tiếc nuối. Tại Từ Quốc vừa ra hiệu dưới, hắn liền cầm cổ tịch đến tìm Văn Ngạn Chi, muốn mời Văn Ngạn Chi vào sĩ, vào tay Sở Thiên Hằng niềm vui, nhờ vào đó lật về một ván. Lại không nghĩ rằng, Sở Lam cùng Tần Dạ lại cũng tại Văn Ngạn Chi trong nhà. Chương 46, nghèo túng thất cái. Tống Nhã Bận. Chương 46, nghèo túng thất cái. Tống Nhã Bận. Tần thiếu phó đang cùng Văn lão cùng Văn công tử nghiên cứu thảo luận học vấn. Sở Lam nhìn đến Sở Thịnh, ngữ khí u u nói ra, "Ngươi hôm nào lại đến a?" "Vừa vặn, ta đến vậy là nghiên cứu thảo luận học vấn, không bằng liền cùng một chỗ a." Sở Thịnh cười mỉm nói ra, "Văn lão chính là đại nho, tài trí hơn người, nhiều ta một cái học sinh cũng không nhiều, huống hồ Văn lão lượng lớn, cũng sẽ không để ý." "Tùy ngươi a." Sở Lam trầm giọng. Sở Thịnh đều đã đem lời nói đến cái mức này, nàng cũng không tốt nói thêm gì nữa. "Văn lão, đây là ta đưa ngài cổ tịch, ngài nhìn một chút." Sở Thịnh cầm trong tay cổ tịch đưa cho Văn Ngạn Chi, thái độ khách khí tới cực điểm. Hắn thấy, Tần Dạ cùng Sở Lam là giả ý đến tìm Văn Ngạn Chi linh giáo học vấn. Thực tế, cũng nhất định là muốn lôi kéo Văn Ngạn Chi để bản thân sử dụng. Tuyệt không thể để hai người đạt được. Đa tạ tam hoàng tử. Văn Ngạn Chi tiếp nhận, khó nén tâm tình kích động, vội vàng cùng Văn Tu Viễn cùng một chỗ lật xem đứng lên. Sở Thịnh đi tới Tần Dạ trước mặt, tiện tay cầm lên trên bàn trang giấy. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền không có nhịn xuống bật cười một tiếng. Sau đó, hắn nhìn về phía Tần Dạ, khinh miệt hỏi, "Tần thiếu phó, đây chính là ngươi mới vừa rồi cùng Văn lão nghiên cứu thảo luận học vấn?" "Ân." Tần Dạ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sở Thịnh một bên lắc đầu, một bên nhanh chóng liếc nhìn trên trang giấy nội dung. Khi xem hết cuối cùng một tấm về sau, lập tức đem tất cả giấy vò thành một cục, ném ra thư phòng. "Xách." Tần Dạ chép miệng tắt lưỡi, vô ý thức hướng đến Văn Ngạn Chi cùng Văn Tu Viễn nhìn sang. Giờ phút này, Văn gia tổ tôn hai người cùng nhau nhìn qua Sở Thịnh, trên mặt đều lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Cái kia trên giấy nội dung, có thể đều là bọn hắn hao phí tâm huyết, tỉ mỉ ghi chép lại à? Mấu chốt nhất là, phía trên còn có Tần thiếu phó cho làm phê bình chú giải. Cứ như vậy bị Sở Thịnh làm rác rưởi bức. "Tần thiếu phó, không phải ta nói ngươi, ngươi đến tìm Văn lão, liền vì hỏi cái này." Đột nhiên, Sở Thịnh quá chặt lên lông mày, làm như có thật răn dạy lên Tần Dạ, "Cái gì cây táo rơi táo, mặt trời thái âm, đây đều là thứ gì đồ chơi, cũng có thể gọi là học vấn. Ngươi đây không phải chậm trễ Văn lão thời gian sao? Đây tự nhiên lý lẽ, tại sao không gọi học vấn?" Tần Dạ bình tĩnh hỏi ngược lại. "Hồ nháo." Sở Thịnh hừ lạnh nói, "Loại này kỳ kỳ dâm xảo, cũng xứng." Không đợi hắn nói hết lời, Văn Ngạn Chi xấu hổ âm thanh đột nhiên vang lên, "Tam hoàng tử, cái kia trên giấy nội dung là ta cùng Tu Viễn biết, hôm nay đặc biệt mời Tần thiếu phó đến chỉ giáo." Sở Thịnh tiếng nói líu lo, kinh ngạc hướng đến Văn Ngạn Chi nhìn lại. Đồng thời, dư quang thoáng nhìn Văn Tu Viễn, đang tại bên ngoài thư phòng xoay người lục tìm hắn vừa ném ra trang giấy. Chỉ một thoáng, Sở Thịnh sắc mặt xấu hổ tới cực điểm. Hắn vẫn còn có chút không thể tin được, tham dò hỏi một câu, "Văn lão, cái kia trên giấy nội dung quả nhiên là ngài biết?" Văn Ngạn Chi nhẹ gật đầu, ngữ khí bất đắc dĩ nói ra, nhắc tới cũng là hổ thẹn, so với nho học, lão phu thực tế càng vui trung niên cứu những này tự nhiên lý lẽ. Đương nhiên, những này đích sắc cũng là khó mà đến được nơi thanh nhã, để tam hoàng tử chê cười. Sở Thịnh mạnh mẽ chen nụ cười, "Không không không, Văn lão đừng nói như vậy, ta cũng cảm thấy, những chuyện này rất thú vị. Tự nhiên lý lẽ nha, giống như là nhật nguyệt doanh chắc, thủy triều lên xuống, ta bình thường." Sở Lam buồn cười ngắt lời nói, "Sở Thịnh, ngươi mới vừa rồi còn nói, những này là kỳ dâm xảo kỹ, làm sao hiện tại lại cảm giác chi thú vị? Đây một trước một sau hai bức gương mặt, thật không phải hành vi quân tử a." "Lão Lục, ta..." Sở Thịnh xấu hổ nhìn về phía Sở Lam, sốt ruột muốn giải thích vài câu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Văn Ngạn Chi lại cầm mấy quyển cổ tịch, đi tới Sở Thịnh trước mặt. "Tam hoàng tử, mấy bản này cổ tịch đều là trước đó lão phu tìm ngài mượn đọc." Văn Ngạn Chi thở dài một cái, nói ra, "Vừa vận nhân cơ hội này, lão phu đem vật quy nguyên chủ." Sở Thịnh vội vàng khoát tay, "Văn lão, những này cổ tịch đều là ta tặng cho ngài, không cần trả lại." "Tam hoàng tử, ngài vẫn là thu a." Văn Ngạn Chi lắc đầu, "Nhân tình như nợ, quân tử không nhẹ bị người ân a." Quá khứ, hắn bị Sở Thịnh giả ra quân tử bộ dáng chỗ che đậy. Cho tới hôm nay phát hiện, Sở Thịnh bất quá là ngụy quân tử, chân tiểu nhân. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. "Đây." Sở Thịnh tay nâng cổ tịch sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ đến, thế mà không phải Tần Dạ tìm Văn Ngạn Chi chỉ giáo, mà là Văn Ngạn Chi đem Tần Dạ mời đến trong nhà đến linh giáo. Lần này xong, lại mẹ hắn làm hư. Không có Văn Ngạn Chi cái này đại nho hỗ trợ, đừng nói là lật về một thành, Văn Ngạn Chi còn rất có thể gia nhập vào Sở Lam trận doanh. Lão gia tử, thiếu gia, bên ngoài có cái khất cái náo sự, nói cái gì cũng muốn gặp thiếu gia, nàng còn nói. Đột nhiên, hạ nhân âm thanh tại bên ngoài thư phòng vang lên. Còn nói cái gì? Văn Ngạn Chi theo tiếng kêu nhìn lại, thấy hạ nhân muốn nói lại thôi, vội vàng truy vấn. Hạ nhân lúng túng không thôi, ánh mắt nhìn về phía Tần Dạ, Sở Lam cùng Sở Thịnh ba người. Khi lấy ngoại nhân mặt, thật sự là khó mà mở miệng. Ngươi cứ nói đừng ngại. Văn Tu Viễn nhìn đến hạ nhân, trầm giọng nói ra. Đi đến đang, ngồi bưng, lại có sợ gì chi? Vậy ta liền nói. Hạ nhân cho mày, lung tung nói, khất cái nói. Nàng là thiếu gia Hồng Nhan chi kỷ, cùng thiếu gia từng có tiếp xúc gia thịt, để thiếu gia nhất định phải đối nàng phụ trách. Nàng còn cứng rắn đi viện bên trong sông, ngăn đều ngăn không được. Văn Ngạn Chi sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quay đầu nhìn về Văn Tu Viễn nhìn lại. Văn Tu Viễn bước nhanh đi vào thư phòng, gấp giọng nói ra, lẽ nào lại như vậy, đến đòi phần cơm ăn, ta Văn gia cũng không phải không cho. Càng như thế bịa đặt sinh sự, ngầm máu phun người, ố ta trong sạch. Tổ phụ, tôn nhi tuyệt không có làm qua như thế bị ổi sự tình, trực tiếp báo quan a. Vừa dứt lời, ngoài phòng liền truyền đến một tiếng cầu khẩn gọi, Văn công tử, ngươi phải có trách nhiệm với ta, ngươi phải phụ trách ta a. Chỉ thấy một cái tóc hai bù xù nữ tử lão đảo chạy tới, nghiêng người thân thể dựa vào cửa gỗ bên trên. Tống cô nương. Văn Tu Viễn không có nhận ra đối phương bộ dáng, lại nghe được là Tống Nhã Vận âm thanh. Vâng, là ta. Tống Nhã Vận nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền muốn hướng Văn Tu Viễn trên thân đánh tới. Tống cô nương, mời ngươi tự trọng. Văn Tu Viễn vội vàng nghiêng người né tránh. Hạ nhân kiên trì tiến lên, một tay lấy Tống Nhã Vận kéo, khống chế ngay tại chỗ. Tu Viễn, ngươi nhận ra nàng? Văn Ngạn Chi đáy mắt lóe lên vẻ tức giận. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói, sẽ không làm nghiên cứu sự tình. Nhưng bây giờ, lại ngay cả người ta tên đều biết. Dưới mắt ngay trước Tĩnh Vương cùng Tần Thiếu phó mặt, thật sự là đem Văn gia mặt đều mất hết. Tổ phụ, nàng từng là ta bằng hữu, nhưng chúng ta thật không có cái gì. Văn Tu Viễn lung tung nói, nhiều nhất, liền dắt qua tay, lại sau đó liền không có. Điều này chẳng lẽ không phải tiếp xúc gia thịt? Văn Ngạn Chi nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta. Văn Tu Viễn nhất thời nghẹn lời. Vội vàng túi thấp đầu, không có ý tứ nói thêm nữa một câu. Ai? Văn Ngạn Chi thở dài, quay đầu nhìn về phía Tần Dạ nói, Tần Thiếu phó, trong nhà đột nhiên có việc, ngày khác lại hướng ngươi thỉnh giáo a. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Sở Lam, mạnh mẽ gạt ra một cái nụ cười, Tĩnh Vương, thật sự là không có ý tứ. Duy chỉ có không có đối với Sở Thịnh nói cái gì, hoàn toàn không để ý đến đối phương tồn tại. Minh Bạch, chúng ta lúc này đi. Tần Dạ để tay xuống bên trong hoa quả khô, chậm rãi đứng lên. Không nghĩ đến, một giây sau, Tống Nhã Vận lại bỗng nhiên hướng Tần Dạ nhìn sang, kinh hỉ nói ra, Tần Dạ, ngươi thế mà cũng tại đây. Ta sai rồi, Tần Dạ ta sai rồi, van cầu ngươi giúp ta một chút, mau cứu Tống gia a. Nghe thấy lời này, Sở Lam lập tức nhíu lên đại mi. Sở Thịnh đáy mắt cũng lóe lên một vẻ vẻ tò mò. Tần Dạ tức là mặt lộ vẻ kinh ngạc, ta cũng không quen biết người, đừng loạn làm thân mang cho nên a. Là ta, ngươi chưa quá môn nương tử a. Tống Nhã Vận vội vàng bén lên ngăn tại trước mặt tóc, mạnh mẽ gạt ra một cái nụ cười, ta sai rồi, ta không nên từ hôn, chúng ta quay về tại tốt ta. Tống Nhã Vận. Tần Dạ ngẩn ra một chút. Không nghĩ tới, Tống Thanh tiểu chết, cho Tống gia tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Cũng không đúng sao, lúc này mới một ngày ngắn ngủi, về phần nghèo túng thành dạng này. Tống gia bị tra, một nhà lao tiểu toàn bộ lưu vong, ta thật vất vả mới thoát ra đến. Tống Nhã Vận ủy khuất nói đến, đưa tay xoa xoa sớm đã khóc khô nước mắt con mắt, vô cùng bẩn tay bôi ở trên mặt, nguyên bản liền tràn đầy bụi đất khuôn mặt, lại biến dơ dày không ít, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta. Cầu ngươi tại trước mặt bệ hạ cầu tình, để bệ hạ buông tha chúng ta Tống gia a. Đây, Văn Tu Viễn cùng Văn Ngạn Chi hai mặt nhìn nhau. Mới vừa rồi còn coi là bản thân chọc phải phiền phức. Thật không nghĩ đến, đảo mắt công phu, phiền phức liền đến Tần Dạ trên thân. Sở Lam đứng ở một bên, tức là càng nghe càng hồ đồ. Thứ hôn, chưa quá môn nương tử. Đây đều là chuyện gì xảy ra? Trong lúc suy tư, nàng tâm lý ẩn ẩn dâng lên một cỗ không hiểu tư vị. Tần thiếu phó, không nghĩ tới, ngươi lại là cái kẻ phụ lòng a. Lúc này, Sở Thịnh trêu tức âm thanh vang lên. Buổi sáng nghe cứu phụ nói triều đình bên trên sự tình. Không nghĩ tới, Tống Thanh tiểu cư nhiên là Tần Dạ tương lai nhạc phụ. Tiểu tử này, tâm thật là đủ hung ác, ngay cả nhạc phụ đều hại. Bất quá vừa vặn, cuối cùng là bắt lấy Tần Dạ nhược điểm. Tần Dạ liếc Sở Thịnh liếc mắt, cũng không để ý tới. Hắn nhìn đến Tống Nhã Vận, vô ngữ nói ra, ngươi cũng là lợi hại, bị lưu đày còn có thể trốn tới. Ta khuyên ngươi nằm chắc tự thú đi thôi, nói không chừng còn có thể từ nhẹ xử lý. Tần Dạ, ngươi làm sao như vậy vô tình? Tống Nhã Vận một thanh hất ra văn phủ hạ nhân, hướng về Tần Dạ phóng đi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm truyền đến. Sở Lam một cái lắc mình ngăn tại Tần Dạ trước mặt, không nói hai lời, nhấc chân liền đạp hướng về phía Tống Nhã Vận ngực. Tống Nhã Vận ứng thanh bay ngược ra thư phòng, phía sau lưng đánh tới hướng bên ngoài lan can, trùng điệp té xuống đất. Tĩnh Vương, thân thủ tốt. Tần Dạ hướng đến Sở Lam giơ ngón tay cái lên, chợt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Ân. Sở Lam không mặn không nhạt lên tiếng. Trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một tia oán trách chi ý, Tần Dạ phát giác mánh khỏe. Nhưng bây giờ cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể sau đó sẽ chậm chậm giải thích. Còn đứng ngây đó làm gì, nắm chặt báo quan. Sở Lam lên tiếng lần nữa, nhìn về phía Văn Ngạn Chi nói ra. Văn Ngạn Chi nhẹ gật đầu, vội vàng phân phó hạ nhân, đi đi đi, nhanh đi báo quan. Nghe thấy lời này,
hạ nhân bước nhanh hướng về bên ngoài phủ chạy tới. Mắt thấy Tống Nhã Vận muốn bỏ dậy tử, tiếp tục dây dưa không rõ, Sở Lam rút ra bên hông bội kiếm, bước nhanh về phía trước, chống đỡ tại Tống Nhã Vận trên cổ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại muốn dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng trách đao kiếm không có mắt. Tống Nhã Vận động tác cứng đờ, nhìn về phía Tần Dạ, một mặt ủy khuất mở miệng, "Tần." Sở Lam nhíu lên đại mi, không kiên nhẫn quá lớn, nói chuyện cũng coi như. Chương 47, Sở Lam ăn dấm chương 47, Sở Lam ăn dấm Tống Nhã Vận tiếng nói im bặt mà dừng. Khuôn mặt vạn phần hoảng sợ, không dám tiếp tục nhiều lời một chữ. Thời gian điểm điểm trôi qua. Bất quá thời gian qua một lát, văn gia hạ nhân liền dẫn hình bộ quan sai vội vàng đổi tới. Hình bộ đám người ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước đi tới. Khi nhìn thấy Sở Lam cùng Sở Thịnh một khắc này, đều là động tác một trận, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Đây phạm nhân đến tuột cùng là lai lịch gì? Thế mà đồng thời kinh động Tam hoàng tử cùng Tĩnh Vương điện hạ. Dẫn đầu quan sai trước tiên lấy lại tinh thần đến, vội vàng hướng lấy Sở Lam cùng Sở Thịnh hành lễ, bên dưới. Hạ quan, tham kiến Tam hoàng tử. Tham kiến Tĩnh Vương điện hạ. Cử động lần này vừa ra, còn lại quan sai nhao nhao hưởng. Tham kiến Tam hoàng tử, tham kiến Tĩnh Vương điện hạ. Đám người đồng thời không người, thái độ cung kính tới cực điểm. Miễn lễ a. Sở Lam bình tĩnh nói ra. Sở Thịnh cũng hư giơ lên một cái bàn tay. Đám người bình thân qua đi, dẫn đầu quan sai lập tức tiến lên, bước nhanh hướng về Sở Thịnh đi đến, đang muốn mở miệng xin chỉ thị, Sở Lam lại trước một bước mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, không cần hỏi nhiều. Nàng này chính là tội thần Tống Thanh Tiểu chi nữ. Tống gia tội ác tày trời, Tống Thanh Tiểu đã bị đương triều chém đầu, Tống gia bị phán lưu vong. Có thể nữ nhân này lại tại lưu vong trên đường bỏ chạy. Các ngươi nhanh chóng đem áp tải, chặt chẽ trông giữ. Lời này vừa nói ra, dẫn đầu quan sai lập tức chắp tay ô quyền, tuân mệnh. Ngay sau đó, không nói hai lời chào hỏi thuộc hạ. Chỉ chốc lát công phu, mấy cái quan sai liền động tác nhanh nhẹn mà đem nặng nghề ra tỏa bọc tại Tống Nhã Vận trên thân. Cùng Sở Lam Sở Thịnh từ biệt về sau, lập tức gáp lấy nàng quay người rời đi. Tần Dạ, cứu ta a. Van cầu ngươi, mau cứu ta với. Ta biết sai, chỉ cần ngươi cứu ta, để ta làm cái gì đều được. Tống Nhã Vận thê lương tiếng kêu cứu từ từ đi xa, cuối cùng đến triệt để tiêu tán tại không khí bên trong. Trang diện yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Văn lão, bản vương đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng chờ làm, xin cáo từ trước. Một lát sau, Sở Thịnh hướng Văn Ngạn Chi chắp tay. Nói xong, cũng không đợi Văn Ngạn Chi đáp lại, trực tiếp xài bước đuổi theo quan sai rời đi phương hướng mà đi. Đây Sở Thịnh, sẽ không phải muốn cầm Tống Nhã Vận làm văn chương a? Tần Dạ nhìn qua Sở Thịnh đi xa bóng lưng, lông mày cau lại, thấp giọng tự nói. Nói xong, nhìn về phía Sở Lam, ngươi cảm thấy thế nào? Không nghĩ đến, Sở Lam lại sụ mặt, tức giận sặc tiếng nói, a a, ai biết được? Kiểm tra đến khóa lại đối tượng ghen tuông nảy sinh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng cùng túc chủ quan hệ. Lựa chọn nhiệm vụ mở ra. Lựa chọn 1, cường thế bích đông, lấy hôn phong giam. Mời túc chủ đem Sở Lam chống đỡ tại bên tường, trực tiếp hôn lên, dùng hành động giải quyết vấn đề. Thành công ban thưởng, nhu lực trị 30 điểm. Lựa chọn 2, ngôn ngữ tràn lan, giải thích làm sáng tỏ, thông qua lời nói đến bình phục Sở Lam ghen tuông nảy sinh cảm xúc. Thành công ban thưởng, nhu lực trị 20 điểm. Lựa chọn 3, tự bạo tình lịch sử, lửa cháy đổ thêm dầu. Cáo chi Sở Lam mình là tình trường lãng tử, Tống Nhã Vận bất quá đông đảo tình muội muội chi nhất, để nàng chờ ăn dấm, nếu không về sau dấm ăn không hết. Thành công ban thưởng, nhu lực trị 20 điểm. Tần Dạ trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, trong nháy mắt lâm vào lưỡng nan. Điều thứ ba, căn bản đó là lời nói vô căn cứ, không có tình lịch sử, nói gì tự bạo. Đây một hai giữa, ngôn ngữ giải thích ổn thỏa nhất, nhưng ban thưởng chỉ có 20 điểm, thua lô 10 điểm, thực sự không có lời. Nhưng nếu muốn nhận đích tối đa hóa, liền phải mời túc chủ mau chóng lựa chọn. Hệ thống túc dục âm thanh đúng lúc vang lên. Tần Dạ âm thầm hít sâu một hơi, trả bất cứ giá nào, chọn một. Làm sao? Không lời có thể nói. Sở Lam thấy Tần Dạ trầm mặc không nói, đại mi nhíu chặt, giọng mang giận tái đi mà truy vấn. Tần Dạ cũng không trực tiếp trả lời, mà là quay người hướng Văn Ngạn Chi cùng Văn Tu Viễn hai người, háng giọng một cái, nghiêm mặt nói, "Văn lão, Văn công tử, tại hạ có chút nguy ngập sự tình cần cùng Tĩnh Vương điện hạ đơn độc thương nghị, có thể mời hai vị tạm lánh phút chốc." Tần thiếu phó xin cứ tự nhiên. Văn Ngạn Chi mặc dù không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Nói xong liền lập tức mang theo Văn Tu Viễn tối lui ra khỏi thư phòng, cũng nhẹ nhàng mang tới cửa phòng. "Ngươi muốn cùng bản vương nói chuyện gì?" Sở Lam nghi ngờ nhìn đến Tần Dạ, ngữ khí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Tần Dạ trầm mặc như trước, ánh mắt lại đột nhiên trở nên thâm thúy mà kiên định. Hắn không do dự nữa, một cái bước nhanh về phía trước, quả quyết mà giữ lại Sở Lam cổ tay. Tại đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong, cánh tay hắn dùng sức một vùng, thuận thế đưa nàng nhẹ nhàng thân thể xoay một nửa tới, một cái tay khác theo sát phía sau. Ba một tiếng nhẹ vang lên, vững vàng chống tại nàng bên thai trên vách tường, đưa nàng cả người một mực vây ở mình cùng vách tường giữa, hình thành tuyệt đối áp chế. Ngươi đây là làm gì? Sở Lam vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị giam cầm ở nhỏ hẹp không gian bên trong, lưng dán chặt lấy lạnh buốt vách tường, nhịp tim bỗng nhiên mất tự. Đại mi nhíu chặt, vừa sợ vừa giận mà trừng mắt nhìn gần trong gang tấc Tần Dạ. Đáp lại nàng, lại là Tần Dạ bỗng nhiên đè xuống môi. Ô, ấm áp xúc cảm thốt nhiên phong giam tất cả chất vấn. Sở Lam trong nháy mắt trừng lớn đôi mắt, trong đầu trống rỗng. Một cỗ thần kỳ cảm giác tê dại từ cánh môi thẳng vào toàn thân. Nàng vô ý thức đưa tay muốn đẩy ra Tần Dạ, có thể lòng bàn tay chạm đến hắn kiên cố lồng ngực thì cái kia kháng cự lực lượng lại như là băng tuyết tan rã, mềm mại mà trượt xuống. Cuối cùng, luống cuống mà nắm chặt Tần Dạ trước ngực và áo. Thật dài lông mi run rẩy, chậm rãi đóng lại. Tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Không Lưu loát lại thuận theo mà tiếp nhận cũng đáp lại lên cái này bá đạo mà kéo dài hôn. Thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. Tần Dạ cơ hồ cảm thấy ngạt thở, mới rốt cục nghe được trong đầu cái kia êm thai thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, chúc mừng tốc chủ, thành công thu hoạch được nhu lực trị 30 điểm. Trước mắt có thể dùng nhu lực trị, 50 điểm tốn hao 60 điểm nhu lực trị về sau, hệ thống có thể thăng đến cấp 3. Hô. Tần Dạ như được đại xá, đột nhiên kết thúc cái này cơ hồ hao hết hắn phế phủ không khí hôn sâu. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, bụng lớn thở dốc. Ngươi đẩy ra Văn lão bọn hắn. Liền, chính là vì Sở Lam đồng dạng khí tức bất ổn, gương mặt đỏ đến như là chín mọng mật đào. Cặp kia xưa nay lạnh lùng đôi mắt giờ phút này thủy quang liễm diễm, xấu hổ mang buồn bực mà giận nhìn Tần Dạ, âm thanh thấp như mũi bẩn, mang theo một tia khó có thể tin tiểu nhuyễn, ngươi cứ như vậy chờ không nổi à? Liền không thể. Hồi phủ lại nói, Sở Lam bên thai sớm đã đỏ đấu, tiết lộ cố giả bộ chấn định xuống ngượng ngùng. Chương 48, Bích Đông qua đi chương 48, Bích Đông qua đi cảm giác Lam Nhi hiểu lầm ta, lại không biết nên như thế nào giải thích, cho nên cũng chỉ có thể dạng này. Tần Dạ mỉm cười, nhìn đến Sở Lam bình tĩnh nói ra, Lam Nhi. Sở Lam thân thể mềm mại run lên, trái tim phảng phất bị thứ gì hung hăng va chạm một cái. Không thích xưng hô thế này sao? Tần Dạ nói, vậy ta về sau. Lời còn chưa dứt, Sở Lam liền cướp lời nói, Thẩm Kín có thể gọi ta như vậy. Tốt. Tần Dạ nhẹ gật đầu. Sau đó, đem cùng Tống gia ân oán toàn bộ cáo chi. Nghe xong Tần Dạ giảng thuật, Sở Lam nguyên bản đã không có hơn phân nửa ghen tuông, triệt để tiêu tán. Rời đi Văn gia trước, Tần Dạ cũng đem Tống Nhã vận sự tình báo cho Văn Ngạn Chi cùng Văn Tu Viễn. Nguyên lai là dạng này. Văn Tu Viễn thần sắc buồn vô cớ. Lúc trước còn trong lòng còn có may mắn, hiện tại mới hoàn toàn tin tưởng Tống Nhã Vận là cái hám lợi nữ nhân. Tú Viễn, về sau thiếu cùng loại này không đứng đắn nữ nhân tới đi. Văn Ngạn Chi tận tình khuyên bảo dặn dò, thời điểm này không bằng nhiều cùng Tần thiếu phó thỉnh giáo. Tổ phụ giáo huấn là. Văn Tu Viễn lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Tần Dạ, nếu như Tần công tử không chê nói. Dễ nói, dễ nói. Tần Dạ cười mỉm đáp ứng xuống về phần lĩnh giáo không lĩnh giáo, đến lúc đó có rảnh lại nói. Lúc này, Sở Lam nhìn đến Văn Ngạn Chi, khách khí nói ra, Văn lão, ngài nếu có hứng thú bảo sĩ, ta có thể tại phụ hoàng trước mặt đề cử. Văn Ngạn Chi từ chối nói, đa tạ Tĩnh Vương ý đẹp, nhưng lão phu đã cao tuổi, sợ là vô pháp thích ứng triều đình hoàn cảnh. Sở Lam có chút tiếc nuối, vừa nhìn về phía Văn Tu Viễn, cái kia Văn công tử bên này, Tĩnh Vương, Văn Mỗ tài sơ học tiện, bất quá ngược lại là có thể thử tham gia khoa cử. Văn Tu Viễn thản nhiên nói, đợi cho tên để bằng vàng, lại vào sĩ cũng không mượn. Sở Lam nghe được Văn Tu Viễn lời nói bên trong ý cự tuyệt, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Văn gia tổ tôn hai người đều có đại tài, vì sao liền không muốn làm quan? Nhưng nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, cùng Văn gia tổ tôn từ biệt sau đó, liền cùng Tần Dạ cùng rời đi văn phủ. Không thể mời Văn lão vào sĩ, trong lòng tiếc nuối. Vừa ngồi lên xe ngựa, Tần Dạ liền mỉm cười hỏi Sở Lam nói, tiếc nuối khẳng định là có, bất quá cũng là không sao. Sở Lam mỉm cười, Văn lão cố nhiên là đại tài, nhưng thua xa Tần công tử, bây giờ ta có Tần công tử tương trợ, đã đủ rồi. Mời Văn lão vào sĩ, bất quá là dệt hoa trên gấm, cho dù bị tự tuyệt, cũng không quan trọng gì. Đang khi nói chuyện, nàng trên gương mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, lại hỏi, Tần công tử, đợi chút nữa ngươi có thể có sự tình khác. Cũng vô sự tình, Tĩnh Vương muốn làm gì sao? Tần Dạ hỏi. Sở Lam thử dò xét nói, cái kia, cùng ta hồi phủ. Cùng lúc đó, tể tướng phủ bên trong, Sở Thịnh đem vừa rồi Văn gia phát sinh sự tình, toàn bộ cáo chi cho Từ Quốc vừa. Nghe xong Sở Thịnh giảng thuật, Từ Quốc vừa trên mặt nổi lên một vệt nồng đậm vẻ bất đắc dĩ. Thịnh Nhi, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? Còn không có biết rõ ngọn nguồn, liền nội vã kết luận, không riêng gì đắc tội Văn Ngạn Chi, còn đem hắn đẩy hướng Sở Lam a. Hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Cứu phụ, ta làm sao biết Văn Ngạn Chi sẽ tìm Tần Dạ linh giáo? Sở Thịnh giải thích, việc này nghĩ như thế nào, đều không hợp tình, không hợp lý a. Đích xác là không hợp lý. Từ Quốc vừa hiếp hiếp con người, lây Tần Dạ, đến tuột cùng là từ đâu xuất hiện, lúc trước ta sao không biết, có như vậy cái đại tài. Với lại, hắn vẫn là Tần Thái Nhiên lão gia hỏa kia tốt tử, Tần Văn Sơn nhi tử. Liên sợ bệ hạ coi trọng Tần Dạ về sau, ngay tiếp theo đem Tần Dạ một lần nữa coi trọng hơn đến. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được a. Sở Thịnh một mặt lo lắng, cứu phụ, ngài ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a. Từ Quốc vừa khoát tay áo, ta đang tại suy nghĩ. Tướng gia, ngài mật thư. Lúc này, Từ Quốc vừa thân tín quản gia bước nhanh chạy vào phòng bên trong, chuyển một phong sắc phòng mật thư. Lui ra đi. Từ Quốc vừa lui quản gia về sau, mở ra mật thư trà xét đứng lên. Chỉ một cái liếc mắt, liền để sắc mặt hắn đột một cứng, thần sắc đại biến. Thế nào cứu phụ? Sở Thịnh thấy thế, vội vàng lo lắng hỏi. Cái này Mạc Nhật An, nhát như chuột, khó thành khí hậu. Từ Quốc vừa trầm giọng, đem thư trùng điệp đập vào bàn bên trên. Sở Thịnh vội vàng cầm mật thư, trà xét đứng lên. Nguyên bản, ta để hắn giả ý phạm một bên, hương khởi chiến sự. Đến lúc đó, ta liền có thể mượn Sở Lam tại mùa thu đại chiến thân thủ lý do, để Sở Lam mang binh ngăn địch. Chốc lát Sở Lam rời đi hoàng thành về sau, chúng ta có thể làm sự tình, liền có thêm. Nhưng Mạc Nhật Căn lại còn nói, đại càn đao binh chi lợi, không phải ô hoàn có thể địch, tự tuyệt ta yêu cầu. Từ Quốc vừa nghiến răng nghiến lợi, dồn dập mang pháo đối với Sở Thịnh nói ra. Sở Thịnh nghe được sửng sốt một chút, không nghĩ tới, cứu phụ lại vẫn nghĩ tới bậc này kế mạch. Không tệ, không hổ là cứu phụ. Thật sự là có đủ âm hiểm ác độc a. Lợi dụng Mạc Nhật Căn con đường này, tạm thời là đi không thông. Từ Quốc vừa trầm giọng, như có điều suy nghĩ nói ra, bất quá,
thừa dịp Mạc Nhật Căn còn chưa đi xa, còn không có trở về Ô Hoàn, chúng ta có thể mượn hắn danh nghĩa.
Sở Thịnh hai mắt tỏa sáng, cướp lời nói, giết Sở Lam. Từ Quốc vừa liếc Sở Thịnh liếc mắt, nói, Sở Lam là hoàng tử, hiện tại lại là vương gia, giết hắn thế tất sẽ huyên náo dư luận xôn xao, hơi không cẩn thận còn sẽ dẫn lửa thiêu thân.
Sở Thịnh hỏi, không giết Sở Lam, cái kia chính là giết Tần Dạng.
Ân. Từ Quốc vừa nhẹ gật đầu, đôi mắt híp lại thành một cái khe.
Sở Lam danh tiếng đều là Tần Dạng thay hắn ra.
Chốc lát giết Tần Dạng, Sở Lam liền đem Tứ Cố vô thân,
chết để đánh mất cùng ngươi cạnh tranh năng lực.
Lúc chạm vào tối, Tần Dạng vừa lòng thỏa ý rời đi Sở Lam phủ đệ. Hắn ngược lại là muốn lưu túc một đêm, miễn cho dày vò. Nhưng Sở Lam đi cung bên trong thấy mẫu phi, rơi vào đường cùng, đành phải về nhà đi ngủ. Tần Dạng ngồi Tĩnh Vương phủ xe ngựa, thảnh thơi tự tại nhìn đến bên ngoài bóng đêm. Không thể không nói, đây cổ đại thời tiết đó là tốt. Cảm giác mặt trăng vừa lớn vừa sáng, không đốt đèn cũng có thể thấy rõ cảnh đường phố, có một phen đặc biệt phong tình. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một đạo tiếng xé gió lọt vào tai. Tần Dạng giật mình, trơ mắt nhìn đến một chi vũ tiễn bay tới, thoáng qua biến mất tại trong tầm mắt. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy người đánh xe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người đánh xe rơi xuống đất, ngựa chấn kinh, chở Tần Dạng tại trên đường bay nhanh đứng lên. Tần Dạng núp ở thùng xe nơi hẻo lánh, cảm thụ được sốc này, con người đột nhiên co lại thành râu kích cỡ, trên mặt nổi lên nồng đậm vẻ hoảng sợ.
Thích khách, có thích khách.
Hắn nuốt xuống ngụm nước bọt, vội vàng tiến vào hệ thống cửa hàng, không chút do dự tốn hao 20 điểm lưu lực trị, mua vào phòng đâm phục. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phòng đâm phục. Còn thừa lưu lực trị, 30 điểm lại tốn hao 40 điểm lưu lực trị về sau, hệ thống thăng đến cấp 3 kiểm tra đến hệ thống đạo cụ trong kho có phòng đâm phục một phải trang mặc.
Xuyên, nắm chặt cho ta mặc vào.
Tần Dạng gấp giọng hô. Một giây sau, một kiện hợp thể phòng đâm phục xuất hiện ở hắn áo khoác phía dưới, áo lót bên ngoài. Tần Dạng đưa tay sờ lên ngực, cách tơ lụa áo khoác, cảm nhận được phòng đâm phục cứng rắn xúc cảm. Cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng có tác dụng hay không.
Chương 49, ám sát.
Hiểm tượng hoàn sinh.
Chương 49, ám sát.
Hiểm tượng hoàn sinh.
Phốc phốc.
Giữa lúc Tần Dạng trong lòng run sợ thời khắc, lại một chi vũ tiễn bay tới, bắn trúng mông ngựa. Kịch liệt đau nhức để vốn là chấn kinh ngựa triệt để điên cuồng, phát ra một tiếng thê lương hí dài. Bốn vó tung bay, kéo lấy thùng xe lấy càng nhanh tốc độ, càng cuồng loạn hơn tư thái hướng về phía trước và mạnh. Thùng xe kịch liệt sốc này, lay động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. Tần Dạng gắt gao bắt lấy khung cửa sổ, đốt ngón tay trắng bệch. Mồ hôi lạnh thấm thấu hắn áo trong, tim đập loạn đến cơ hồ muốn từ cổ họng đổ tới.
Bình tĩnh,
bình tĩnh.
Tần Dạng ép buộc mình hít sâu.
Giờ phút này hắn, a diện lìn tăng gọn. Trong lòng ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có một tia bị buộc đến tuyệt cảnh ngoan lệ. Phong đâm phục chỉ có thể hộ thân thể, diện mạo tứ chi đều bại lộ lấy.
Thích khách chỉ sợ không ngừng một cái.
Tần Dạng cực nhanh liếc nhìn trong xe bộ. Nhỏ hẹp trong không gian, ngoại trừ đệm, không có vật khác. Nhất định phải rời đi đây đáng chết bia sống thùng xe.
Ý niệm mới vừa nhuốm, lại là hai đạo tiếng xé gió.
Đốt,
đốt.
Hai chi mũi tên tinh chuẩn mà đính tại nóc xe.
Lực đạo chi lớn, mũi tên thậm chí lộ ra tấp hơn.
Nếu không có Tần Dạng vừa rồi vô ý thức rụt đầu tránh né, chỉ sợ đã bị đóng xuyên.
Ở bên trái nóc nhà,
chỉ ít hai người.
Tần Dạng đánh giá ra phương hướng.
Thời gian này, kinh mã kéo lấy thùng xe vọt vào một đầu tương đối chật hẹp đường đi.
Tốc độ quá nhanh, thùng xe tại góc rẽ cơ hồ muốn lật nghiêng.
Tần Dạng bị to lớn lực ly tâm hung hăng quăng về phía một bên khác vết xe, đâm đến hắn mắt nổi đồng đóm.
Cơ hội.
Ngay tại thùng xe bởi vì chuyển biến tốc độ giảm xuống, hơi nghiêng trong nháy mắt, Tần Dạng cắn chặt răng, đoàn thân từ màn xe chỗ hướng ra phía ngoài đập ra.
Phù phù một tiếng,
Tần Dạng thân thể đập tầm ầm rơi vào băng lãnh cứng rắn phiến đá bên trên. To lớn lực trùng kích để hắn cảm giác xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. Nhưng hắn không để ý tới đau đớn, vội vàng nhân thể cuộn.
Lợi dụng bên đường chất đống tạp vật cùng phong ốc cơm ảnh với tư cách điểm hộ, cấp tốc lăn đến một cái tương đối lõm góc tường.
Cơ hồ tại hắn đập ra rơi xuống đất một giây sau, lại là hai chi nỏ tiện đính tại chống rông trong xe. Đã mất đi mục tiêu kinh mã, kéo lấy xe chống mái hiên tiếp tục điên cuồng vọt tới trước lấy. Âm vang đâm vào cuối con đường lấp kín tường thấp bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn.
Đường đi tạm thời khôi phục quỷ dị yên tĩnh, Tần Dạng co quắp tại góc tường trong bóng tối, bụng lớn thở hổn hển.
Toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng đại não lại đang cao tốc vận chuyển.
Hắn sờ lên ngực, phòng đâm phục cứng rắn xúc cảm cho hắn một tia cảm giác an toàn.
Nhưng cánh tay cùng phía sau lưng chảy ra nóng bỏng đau.
Chạy đi đâu rồi?
Một cái tận lực đè thấp, mang theo kinh ngạc cùng tức giận thanh âm khàn khàn từ nơi không xa nóc nhà truyền đến.
Tiểu tử kia đập ra đi,
hẳn là liền tại phụ cận.
Một thanh âm khác vang lên, đồng dạng ép tới rất thấp, mang theo người thợ săn băng lãnh.
Chia ra tìm,
tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi.
Mệnh lệnh là giết chết bất luận tội.
Tiếng bước chân tại nóc nhà cùng hai bên cửa ngõ vang lên, giống như tử thần nhịp trống.
Chỉ ít ba người đang tại nhanh chóng tản ra, lục soát phiến khu vực này.
Tần Dạng ngừng thở, thân thể dính sát băng lãnh vết tường, trái tim vẫn như cũ cuồng loạn.
Hắn cực nhanh liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Phía sau là ngõ cụt tường thấp, hai bên trái phải là dân cư tường cao.
Cửa ngõ bên ngoài có một dòng sông nhỏ,
ánh trăng lạnh lùng, tầm nhìn không thấp.
Giờ này khắc này, chỉ sợ chỉ có nhảy vào trong sông mới có một đường sinh cơ.
Đang nghĩ ngợi, Tần Dạng nghe được cực kỳ nhỏ giẫm đạp mái ngói âm thanh, đang từ bên trái nóc nhà chậm rãi tới gần hắn ẩn thân phiến khu vực này.
Một cái thích khách đang tại nóc nhà biên giới hướng phía dưới nhìn quanh.
Cơ hội chỉ có một lần.
Tần Dạng hít sâu một hơi, đột nhiên nắm lên bên chân một khối một nửa gạch xanh, dùng hết toàn lực hướng đến hẻm nhỏ chỗ sâu, rời xa mình phương hướng một cái phá bình gốm hung hăng đập tới.
Bang lang,
bình gốm vỡ vụn giòn vang tại yên tĩnh trong đêm vô cùng chói tai. Nóc nhà thích khách quả nhiên bị âm thanh hấp dẫn, không chút do dự hướng đến âm thanh nguồn gốc chỗ bắn mấy mũi tên. Ngay tại vũ tiễn tử trên đỉnh đầu phương lướt qua, bọn thích khách lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn mở nháy mắt. Tần Dạ động, hắn như là xúc thế đã lâu báo săn, từ góc tường trong bóng tối bỗng nhiên phát ra. Ân, một cái khác tại đối diện nóc nhà, phụ trách cảnh giới thích khách tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt sắc bén mà quét về phía Tần Dạ vừa rồi ẩn thân góc tường. Nhìn thấy Tần Dạ thân ảnh, tại cái kia, quát khẽ một tiếng vang lên, tiếp lấy chính là một chi vũ tiễn bắn ra, thoáng qua đâm vào Tần Dạ phía sau lưng bên trên. Bình một tiếng, chúng tên trong nháy mắt, Tần Dạ nhảy vào băng lãnh trong nước sông, biến mất tại bọn thích khách trong tầm mắt. Băng lãnh nước sông trong nháy mắt bao phủ Tần Dạ miệng mũi, thấu xương hàn ý lôi cuốn lấy phía sau lưng, nóng bỏng kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân. Tần Dạ kìm nén một hơi, mượn hạ xuống tình thế liều mạng hướng đáy sông lặn xuống, hai chân đạp nước, thuận theo vận đục phương hướng nước chảy tiềm hành. Hai chi vũ tiễn theo sát lấy bắn vào hắn mới vừa biến mất mặt nước, kích thích tiểu tiểu bọt nước. Người đâu? Chúng ta một tiễn, chạy không xa. Dọc theo sông siêu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Khàn khàn âm thanh mang theo không thể nghi ngờ băng lãnh, tại trên bờ sông phương vang lên. Lộn xộn tiếng bước chân dọc theo hai bên bờ sông cấp tốc tản ra. Đáy sông nước bùn cuộn cuộn, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Tần Dạ cảm giác trong phổi không khí sắp hao hết. Phía sau lưng bị mũi tên đánh trúng địa phương, truyền đến từng trận oi bức đau nhức cùng liên lụy cảm giác. Để mỗi một lần vẩy nước đều dị thường gian nan. Phong đâm phục chặn lại mũi tên. Nhưng này mạnh mẽ lực trùng kích vẫn như cũ giống một thanh trọng chuyên đện ở trên lưng, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, cổ họng phun lên một cỗ ngọc canh. Không thể ngừng, không thể nổi lên đi. Tần Dạ cắn chặt răng, cố nén ngạt thở cảm giác cùng đau đớn, dùng cả tay chân, chỉ bằng lấy cảm giác tại dòng nước bên trong ra sức hướng về phía trước. Hắc ám cùng thủy áp như là nặng nề ra tỏa, tử vong âm ảnh chưa từng như này rõ ràng. Không biết tiềm hành bao lâu, liền để ý biết bắt đầu mơ hồ, tay chân từ từ bất lực thì. Phía trước vẫn đục trong nước, mơ hồ xuất hiện một mảnh đồng đậm hắc ảnh. Đùi cổ đau, cầu sinh bản năng đột nhiên bạo phát. Tần Dạ dùng hết chút sức lực cuối cùng, dùng cả tay chân mà tiến vào cái kia phiến rậm rạp thủy sinh thực vật tùng bên trong. Rác rối khó gỡ rễ cây cùng sen kẽ cây rong tạm thời che đậy hắn thân hình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nổi lên mặt nước, chỉ đem miệng mũi lộ ở bên ngoài, tham lam lại kiểm chế mà ngụm lớn thở dốc. Băng lãnh không khí hút vào trong phổi, mang đến một trận nhói nhói, nhưng cũng để hắn hỗn độn đại não tỉnh táo thêm một chút. Ánh trăng bị rậm rạp cỏ lau cắt chém thành mảnh vỡ, vẩy vào trên mặt sông. Tần Dạ có thể rõ ràng nghe được bờ sông hai bên truyền đến dẫm đạp bụi cỏ, đẩy ra nhánh cây tiếng sột soạt âm thanh, cùng đệ thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Bên này không có, bên này cũng không có. Tần Dạ trong lòng khẽ run, vội vàng ngừng thở, đem thân thể càng sâu mà vùi sâu vào băng lãnh trong nước, chỉ để lại con mắt cảnh giác quan sát lấy âm thanh truyền đến phương hướng. Mấy cái mơ hồ hắc ảnh tại bên bờ lắc lư, cây châm lửa ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên là tại cẩn thận tìm kiếm bãi sông cùng mặt nước. Thời gian phảng phất đọc lại, mỗi một miểu đều vô cùng dài dằng dặc. Phía sau lưng oi bức đau nhức duy trì liên tục truyền đến. Băng lãnh nước sông mang đi nhiệt độ cơ thể. Tần Dạ cảm giác thân thể tại có chút phát run, răng không bị khống chế run lên. Hắn gắt gao cắn môi dưới, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm. Bên bờ lục soát kéo dài ước chừng một phút, tiếng bước chân từ từ đi xa. Thủ lĩnh, hắn khả năng bị nước trôi tản, cũng có thể là hắn chìm tới đáy. Đúng vậy a, hắn không phải đã trúng một tiễn sao, tuyệt đối không khả năng còn sống. Được thôi, trở về cùng tướng gia phục mệnh. Khàn khàn âm thanh mang theo bực bội, tiếng bước chân từ từ rời xa, biến mất tại không khí bên trong. Tần Dạ căng cứng thần kinh hơi nuối lòng một kia. Tướng gia, từ quốc vừa. Tần Dạ trong mắt giấy lên băng lãnh lửa giận. Quả nhiên là hắn. Vì trợ giúp Sở Thịnh đoạt đích, dám tại trong hoàng thành vận dụng tàn nhẫn như vậy ám sát thủ đoạn. Thu này, nhớ kỹ. Lao đăng, cho lão tử chờ lấy. Chương 50, Tiêu Thục Phi chương 50, Tiêu Thục Phi thừa hương điện bên trong. Hương hương tại tử đồng thu được lưu đồi bên trong, từng kia từng sợi tiêu tán. Tiêu Thục Phi khóa chặt nhiều năm lông mày, rốt cuộc đến lấy gian ra. Khóe mắt tinh tế họa tiết bên trong, tràn đầy vui mừng quan mang. Nàng rũa ra được bảo dưỡng khi tay, đầu ngón tay có chút phát run, nhẹ nhàng phất qua sở làm trên thân thân vương thượng phụ. Phía trên đoàn long văn dạng, thế nào cảm giác mừng rỡ. Tốt, tốt. Tiêu Thục Phi nhếch miệng lên, nhìn đến trước người Sở Lam cười nói, ta làm nhi là Tĩnh Vương, nương quả này treo vài chục năm tâm, cuối cùng có thể thoáng rơi xuống đất. Nương lúc trước tổng sợ, ngươi cùng cái kia thái tử chi vị vô duyên, rốt cuộc để nương nhìn thấy hy vọng. Tuy là như thế, nhưng vẫn là không thể phớt lờ. Hoàng tử khác cũng đều nhìn chằm chằm thái tử vị trí, ngươi cần phải tuyệt đối không nên bị người bắt được điểm. Sở Lam nghe vậy, cúi đầu nhìn đến trên thân hoa phục, bên trên treo kim tuyến, xuyết minh châu, hiện lộ rõ ràng hoàng tử địa vị hiển quý, cùng bình thường hoàng tử khác biệt. Các minh đệ khác, chỉ sợ nằm mơ đều muốn được phong vương. Nhưng mà giờ phút này thân quần áo lại nặng nề để nàng thở không nổi. Sở Lam ánh mắt sáng tối chập chờn, thở dài trong lòng một tiếng, nói: Mẫu phi không cần lo lắng, nhi thần trong lòng hiểu rõ. Nói xong, nàng dừng một chút, cảm xúc sinh ra rất nhỏ ba động. Lần này mùa thu đoạt giải nhất, bị phong vương nhờ có Tần Dạ tương trợ. Tiêu Thục Phi dùng khăn gấm đè lên quẹt mắt, ánh mắt khôi phục thuộc về cung đình chỗ sâu sùng phi sắc bén cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn ngược lại là cái có năng lực, chỉ là Lam Nhi, ngươi cần nhớ kỹ. Tiêu Thục Phi hạ giọng, tỉnh táo nói: Hắn là thần, ngươi là quân, lại lớn trợ lực. Cũng khi có quân thần chi giới, chớ có để cho người ta dòm ra cái gì. Nhi thần minh bạch. Sở Lam đáp, đầu ngón tay lại đang rộng lớn thân vương ống tay áo bên dưới lặng yên nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Đúng lúc này, điện bên ngoài chờ đợi cung nữ toái bộ chạy nhanh mà vào. Đi lại hoảng hốt, phá vỡ điện bên trong mới vừa lắng đọng xuống ôn nhu cùng nhu tính. Trong tay nàng nâng một phương tiểu tiểu trắng thuần giấy viết thư. Điện hạ, ngài thị nữ Nhu Nhi nói có cấp báo cho ngài. Nàng vào không được cung, chỉ có thể đưa bạc tìm cung nhân chuyển giao phong thư này. Sở Lam tiếp nhận tố tiên, triển khai nhìn thoáng qua. Một giây sau, đôi mắt đẹp liền đột nhiên trừng lớn, khuôn mặt thoáng chốc trắng bệnh, nổi lên một vẻ vẻ không thể tin được. Giấy viết thư bên trên tự, phản phất một thanh đao nhọn đâm vào nàng trái tim, Tần thiếu phó gặp chuyện, tung tích không rõ. Mẫu phi, nhi thần có việc gấp, nhất định phải lập tức xuất cung. Sở Lam kinh hoàng nói đến, đột nhiên đứng người lên, động tác chi đại mang lật người bên dưới theo đôn. Nặng nghề đôn tử nện ở chân bóng gạch vàng bên trên, phát ra nặng nghề một tiếng âm thanh ầm ĩ. Giờ này khắc này, cái gì thân vương uy nghi, cái gì quân thần chi giới, cái gì cất chứa vị chủ tính, tại Tần Dạ an nguy trước mặt, sụp đổ, tan thành mây khói. Lời còn chưa dứt, nàng liền đã giống như mũi tên rời cùng, hướng về cửa điện phóng đi. Lam Nhi, Tiêu Thục Phi bỗng nhiên tiến lên, bắt lại Sở Lam cánh tay, đôi mắt nhắm lại nói, chuyện gì như thế kinh hoàng? Không kịp giải thích, ta nhất định phải hiện tại đi. Sở Lam gấp giọng nói đến, dùng sức vung tay, rộng lớn thân vương ống tay áo bị Tiêu Thục Phi tay mang theo. Phần phật một tiếng, hướng lên xoay tròn, lộ ra một đoạn trắng loãng như tuyết cánh tay ngọc. Tiêu Thục Phi duỗi ra tay, cứng lại ở giữa không trung. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Lam bên trong cánh tay trái bên cạnh, cái kia vốn nên có một chút đỏ thâm ân ký vị trí. Nguyên bản thủ cung xa, giờ phút này lại biến mất không thấy gì nữa. Cho bản cung dừng lại. Tiêu Thục Phi gầm thét một tiếng, ánh mắt như là tôi độc đồng dạng, hung dữ trừng mắt Sở Lam, bản cung để ngươi dừng lại. Sở Lam như bị điện giật, chạy về phía cửa điện thân ảnh trong nháy mắt cứng ngắc. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, vô ý thức liền muốn đi che lấp cánh tay trái. Nhưng mà, tất cả thì đã trễ. 3. Tiêu Thục Phi bước nhanh về phía trước, nâng lên bàn tay hướng đến Sở Lam trên mặt vỗ qua. Một cái cực kỳ vang dội, cực kỳ tàn nhẫn cái tát, nặng nề mà tát tại Sở Lam trên mặt. Sở Lam vội vàng không kịp chuẩn bị, nghiêng đầu một cái. Buộc tóc kim quan bị trực tiếp đánh rớt, nện ở băng lanh cứng rắn gạch vàng trên mặt đất, phát ra một tiếng chói tai giòn vang. Mấy sợi đen nhánh tóc dài trong nháy mắt tán loạn rủ xuống. Một tia máu tươi từ nàng khỏe miệng rỉ ra. Tiêu Thục Phi tay còn dừng ở giữa không trung, run rẩy kịch liệt lấy. Ngực kịch liệt chập trùng, trong lòng hỏa khí quần quật cuộn cuộn. Nàng cái kia tấm ung dung hoa quý mặt, cũng bởi vì tức giận bặm bẹo biến hình, trắng bệch như quỷ. Người đi ra ngoài trước. Tiêu Thục Phi ngẩng đầu nhìn về phía ngu ngơ tại chỗ cung nữ, âm thanh lạnh lùng nói. Cung nữ bước nhanh đi ra thừa lương điện, đóng lại cửa phòng. Tiêu Thục Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn đến Sở Lam, nghiêm nghị chất vấn, ngươi có phải hay không đem thân thể cho Tần Dạ? Sở Lam cúi đầu, không có trả lời, chỉ cảm thấy nửa bên gò má nóng bỏng đau đớn, tâm lo Tần Dạ, nhưng lại không dám ngỗ nghịch mẫu phi. Loại này xoắn xuýt cảm giác, cơ hồ muốn để nàng ngạt thở. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đem thân thể cho Tần Dạ? Tiêu Thục Phi lên tiếng lần nữa, hồi đáp ta là. Sở Lam cuối cùng đánh không lại Tiêu Thục Phi chất vấn, tiếng như rồi mỗi lên tiếng. Ngươi thế nhưng là người mang vu tộc bí thuật, trong lát liền sẽ đem nội lực truyền cho đối phương. Tiêu Thục Phi âm thanh bén nhọn đến như là xé vải, từng chữ nói ra vô cùng ngoan lệ. Ngươi dám đem ngươi thân thể cho cái kia Tần Dạ? Sở Lam, ngươi điên rồi phải không? Sở Lam bỗng nhiên hít một hơi, khí tức mang theo mùi máu tươi cùng một loại gần như ngạt thở quyết tuyệt. Nàng giơ tay lên, đem dính tại gò má bên cạnh loạn phát một thanh hất ra. Mẫu phi, Tần Dạ mà chết, nhi thần cũng không sống một mình. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Sở Lam bỗng nhiên quay người, nhanh chân hướng về điện bên ngoài chạy tới, mang theo một loại ngọc thạch câu phần điên cuồng. Len ken một tiếng vang thật lớn, cánh cửa đâm vào hai bên trên vách tường, lại bắn ngược trở về, vẫn kịch liệt đung đưa. Ngăn lại nàng, cho bản cung ngăn lại nàng. Tiêu Thục Phi trong lòng giật mình, giáp cúi họng, kinh thanh hạ lệnh. Điện bên ngoài cung nhân nghe vậy, cuống quýt tiến lên. Sở Lam không chút do dự phá tan hai cái ý đồ ngăn cản cung nữ, thoáng qua biến mất trong bóng đêm. Cửa điện lắc lư, kẹt kẹt âm thanh liên tiếp không ngừng. Gió lạnh vòng quanh vài miếng lá khô, đánh lấy xoáy nhi bay xuống tại cánh cửa bên trong hoa mỹ gạch vàng trên mặt đất. Tiêu Thục Phi đứng thẳng bất động tại chỗ, duỗi ra tay còn phí công dừng ở giữa không trung, đầu ngón tay khẽ run. Nàng trơ mắt nhìn đến nữ nhi biến mất ở ngoài điện trong bóng tối. Cái kia quyết tuyệt bóng lưng, so cái kia một cái tát ác hơn quất vào nàng trong lòng. Một lát sau, Tiêu Thục Phi thân thể lắc lắc, như làn nến tàn trong gió, mềm mại hướng sau ngã xuống. Nương nương, nương nương. Các cung nữ liền vội vàng tiến lên, như ong vỡ tổ vây ở Tiêu Thục Phi bên người. Tiêu Thục Phi nằm tại cung nữ trong ngực, run rẩy âm thanh dặn dò, nhớ lấy, nhớ lấy. Chuyện hôm nay không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, nếu không bản cung nghiêm trị không tha. Chương 51, tìm kiếm hạ lạc. Chương 51, tìm kiếm hạ lạc. Ánh chiều tà le lói, gấp rút tiếng vó ngựa đống nhiên phá vỡ tĩnh vương phủ bên ngoài yên tĩnh. Sở Lam bọc lấy gió mạnh mà đến, dưới hông hán huyết bảo mã hí dài, móng trước đạp thật mạnh bên dưới. Vương gia trở về, canh giữ ở cổng hộ vệ nhìn thấy Sở Lam, lập tức mở ra cửa phủ. Vừa mới mở ra, Sở Lam giống như mũi tên rời cùng, bay thẳng phủ bên trong. Nhu Nhi, nàng âm thanh xuyên thấu bóng đêm, tại trống trải tiền đỉnh tiếng vọng. Cơ hồ là âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, một cái tinh tế thân ảnh liền từ hành lang uốn khúc cám ảnh bên trong lảo đảo nhào đi ra. Điện hạ, điện hạ. Nhu Nhi âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, Tần công tử, xảy ra chuyện. Sở Lam ngồi trên lưng ngựa, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, âm thanh lại cưỡng ép ngăn chặn quần quần sóng lớn, trầm giọng nói, mau nói, đến cùng thế nào? Nhu Nhi toàn thân run dữ dội hơn, nói năng lộn xộn, người đánh xe một mực không có trở về, nô tỳ hoảng hốt, ra ngoài nhìn. Nàng bỗng nhiên hít một hơi, trong mắt càng hoảng sợ, phản phất lại trở về cái kia đáng sợ chẳng cảnh. Người đánh xe, chết. Liền ngã tại bên đường, trong cổ tiễn, trên thân tất cả đều là huyết. Ngựa, xe ngựa ở phía xa, tan ra thành từng mảnh. Gỗ bụng đầu, khắp nơi đều là. Tần công tử đâu? Sở Lam âm thanh đột nhiên cất cao, như là xuất vỏ lưỡi dao. Không, không thấy được Tần công tử. Nhu Nhi nước mắt mãnh liệt mà ra, trên mặt đất, thật là nhiều máu, còn có tiễn, mũi tên. Thuận theo huyết, đi bờ sông có dấu chân. Tần công tử giải ấn rất loạn. Đến bờ sông, liền không có. Nàng cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm mại hướng xuống trượt. Sở Lam chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh hàn khí từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân trong nháy mắt lại cứng. Không, không có khả năng. Tần Dạ không có việc gì. Nàng nuốt xuống ngụm nước bọt, trung điệp trầm giọng, nghiêm nghị quát, người đến. Trong chốc lát, âm thanh như là sấm sét nổ vang. Chỉ chốc lát công phu, từng cái bó đuốc liên tiếp sáng lên, mờ nhạt vầng sáng tại trong gió đêm cuồng loạn lung lay. Tất cả mọi người nghe. Sở Lam cưỡi ngựa đứng ở trong đình viện, hai đầu lông mày ngưng hàn sương, ánh mắt đảo qua phủ nội gia đinh nhất tấm tấm ngưng trọng khuôn mặt. Tần Thiếu Phó tại thành Đông bờ sông bị tập kích mất tích, người đánh xe đã ngộ hại, lấy bị tập kích chi địa làm trung tâm, tìm kiếm cho ta. Lật khắp mỗi một tấc thảm cỏ, sờ qua mỗi một tảng đá, trên bờ sông, dưới, mép nước bụi cỏ lau, phụ cận tất cả căn phòng, giường cây, một chỗ không chuẩn để lọt. Sớm phải thấy người. Nàng âm thanh đột nhiên một trận, máu tanh mùi tại trong cổ họng lan qua, khó khăn gật ra, chết. Muốn gặp đi, lập tức xuất phát. Vương phủ hộ vệ tinh nhuệ, cường tráng gia đình, như là bị xua đuổi bầy bóng, ầm vang đồng ý mấy chục người cấp tốc chia đến đội, hướng đến thành Đông phương hướng gấp nhào mà đi. Cùng một mảnh ngưng trọng dưới bóng đêm, ngự thư phòng bên trong, ánh đến tươi sáng. Từ đan ngự án về sau, Sở Thiên Hằng đang nâng bút phê duyệt tấu chương. Hoa đèn ba mà nhẹ bạo một tiếng. Tại đây quá phận yên tĩnh không gian bên trong, lộ ra vô cùng rõ ràng. Trần Toán bước nhanh xông vào ngự thư phòng, sắc mặt nghiêm túc đến gần như cứng ngắc. Hắn đi tới ngự án trước, thật sâu cúi người, đôi tay chỉnh lên một phần mật báo, âm thanh ép tới cực thấp. Nhưng từng chữ rõ ràng, như là băng châu rơi xuống đất, "Bệ hạ, thành Đông cấp báo, Tần thiếu phó quy phủ trên đường gặp chuyện." Sở Thiên Hằng cầm bút đang muốn phê duyệt tấu chương, nghe tiếng đột nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh lên chiếu rọi, không giận tự uy trên mặt nổi lên một vẻ nồng đậm vẻ kinh ngạc. Lại cạnh, một giọt màu đỏ mực nước nhỏ xuống. Tại Minh Hoàng Tơ lụa bên trên choáng mở một đoàn nhỏ chói mắt đỏ, như là máu tươi đồng dạng. Người đánh xe bị mất mạng tại chỗ, hiện trường cực kỳ thảm thiết, xe ngựa vỡ vụn, mũi tên rải rác, vết máu loang lổ, Tần thiếu phó, tung tích không rõ. Trầm Toàn lần nữa mở miệng nói, tung tích không rõ. Sở Thiên Hằng thấp giọng lặp lại, ngón tay siết chặt bút lông, đốt ngón tay trắng bệch. Cha. Một lát sau, Sở Thiên Hằng lên tiếng lần nữa, âm thanh trầm thấp, lại ẩn chứa lôi đỉnh chi nộ. Từng chữ cũng giống như trọng truy nện xuống. Cho chấm cha. Cha rõ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trầm Toàn, ngươi lập tức, nuôi lớn thái giám vệ quá khứ. Cần phải tìm được manh mối. Lao nô tuân chỉ. Trầm Toàn vội vàng ứng thanh, bước nhanh hướng về ngự thư phòng đi ra ngoài. Lao tiểu tử, coi như vậy một cái tốt tử. Nếu là. Sở Thiên Hằng vẻ mặt nghiêm túc, muốn nói lại thôi, hóa thành một tiếng nặng nề thở dài. Thành Đông bờ sông, gió đêm nghẹn ngào. Bó đốt cháy lừng lực, phát ra đôn đốt bạo hưởng, đem vùng này chiếu sáng. Vương phủ bọn hạ nhân, tại vũng bùn bãi sông, dầm dạp đuổi cỏ đau, thậm chí băng lãnh trong vùng nước cạn lặp đi lặp lại tìm kiếm. La lên Tần thiếu phó âm thanh liên tiếp. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngoại trừ cái kia nhìn thấy mà giật mình vết máu, giải rác xe ngựa mảnh vỡ cùng mấy cái thật sâu khảm vào bùn đất bó mũi tên bên ngoài, không thu hoạch được gì. Tần Dạng, tính cả hắn tất cả vết tích, phản phất bị đây vô tình bóng đêm cùng băng lãnh nước sông triệt để thôn vệ. Giờ phút này, Sở Lam đứng tại bờ sông, Tần Dạ cuối cùng giấu chân biến mất địa phương. Nàng dưới chân là trơn ướt nước bùn, trước mặt là đen kịt, không biết sâu cạn nước sông. Đột nhiên, một trận càng hơi trầm xuống hơn trọng, chỉnh tề, mang theo kim thiết ma sát chi âm tiếng bước chân từ xa đến gần. Hỏa quang lung lay bên trong, một đội thân mang ám sát trang phục, eo đeo chế thức trường đao, khí tức trầm ổn thị vệ, xuất hiện ở Sở Lam trong tầm mắt. Dẫn đội người chính là đại nội tổng quản, Trần Toàn. Trần Toàn đầu tiên là an bài đại nội thị vệ nhóm đi lục soát. Sau đó bước nhanh đi vào Sở Lam trước mặt, hỏi: "Tĩnh Vương, ngài ở đây, hẳn là cũng là điều tra Tần thiếu phó mất tích một chuyện." "Chính là." Sở Lam nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại: "Thẩm tổng quản là?" "Thánh thượng đã biết tất, tức giận phi thường." Trầm Toàn nói đến, trung điệp thở dài: "Tần gia, liền Tần thiếu phó như vậy một cây dòng độc đinh, nếu thật có cái không hay xảy ra, Thẩm tổng quản, Tần thiếu phó cắt nhân thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì." Sở Lam trầm giọng đánh gãy, sau đó lại đem điều tra đến tình huống toàn bộ cáo chi. Lao nô cũng đã biết tình. Trầm Toàn chau mày: "Bất quá, thời cơ, địa điểm, chọn đều như thế phù hợp, đến tột cùng là ai?" Càng như thế ngôn động. "Sở Thịnh, nhất định là Sở Thịnh làm." Sở Lam cắn chặt hàm răng, âm thanh cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra: "Tần thiếu phó, duy chỉ có cùng hắn có khúc mắc, là hắn, nhất định là hắn. Còn có từ quốc phủ cũng thoát không khỏi liên quan, hai người nhất định trong bóng tối cấu kết." "Tĩnh Vương, việc này..." Trầm Toàn muốn nói lại thôi, trung điệp trầm giọng: "Việc này hắn cũng là có thể đoán ra cái đại khái, thậm chí ngay cả bệ hạ có thể dám can đảm ở dưới chân thiên tử hoàng đô kinh thành làm ra như thế làm trái sự tình, tất nhiên là chuẩn bị và toàn, liền xem như điều tra, chỉ sợ cũng tra không ra cái như thế về sau." Cùng lúc đó, trong tướng phủ, Từ quốc phủ cùng Sở Thịnh biết được Sở Lam cùng đại nội thị vệ tại bờ sông tìm kiếm Tần Dạ tin tức. Sở Lam tin tức rất nhanh. Bất quá, nàng tìm Tần Dạ coi như xong, làm sao ngay cả đại nội thị vệ? Sở Thịnh nói đến, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Từ quốc phủ. Chương 52, Miêu khóc chuột giả từ bi chương 52, Miêu khóc chuột giả từ bi nhất định là Sở Lam hướng bệ hạ cáo chi tình huống. Từ quốc phủ bình chân như vậy nói ra, dưới mắt Tần Dạ được sủng ái, bệ hạ phái ra đại nội thị vệ trợ giúp tìm kiếm, cũng hợp tình hợp lý. Nghe thấy lời này, Sở Thịnh nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, bất quá, bọn hắn liền xem như tìm, cũng không tìm được. Một canh giờ trước, thích khách liền trở lại báo cáo tin tức, nói Tần Dạ chúng tên sau rơi sông, mặc dù không có tìm được thi thể, nhưng khẳng định là chết. Đoán chừng đã chìm vào đáy sông, không lâu liền đem triệt để bị cá phân mà ăn chi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Sở Lam cưỡi Hãn Huyết Ngựa, đi tới Vinh Quốc công phủ đóng chặt sơn son trước cổng chính. Nàng một đêm chưa ngủ, sắc mặt so sắc trời càng thêm u rột. Hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí về sau, mới lên trước gõ vang lên đại môn. Sau khi thông báo, Sở Lam trực tiếp bị dẫn đến nhà chính. Chỉ chốc lát công phu, Tần Thái Nhiên, Tần Văn Sơn, Trầm Ngọc Nhạn ba người cùng nhau đến đây nên đón. Tần Văn Sơn cười mỉm hỏi, "Thịnh Vương, ngài sao lại tới đây?" Trầm Ngọc Nhạn ngắm nhìn bốn phía, cũng mở miệng hỏi thăm, "Nhà ta Dạ Nhi đâu? Không cùng ngài đồng thời trở về sao?" Sở Lam biết hầu căng lên, khó khăn nuốt xuống một cái. "Quốc công, Tần tướng quân, Tần phu nhân. Đêm qua, Tần thiếu phó tại thành Đông bờ sông trở về nhà trên đường bị tập kích." Tiếng nói vừa ra, nhà chính bên trong nháy mắt yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một cố làm cho người ngạt thở tĩnh mịch tràn ngập ra. Xa so với ngoài phòng thu phong càng thêm rét lạnh. "Thịnh Vương." Tần Văn Sơn dẫn đầu mở miệng, âm thanh khô khốc khàn khàn, dùng hết sức lực toàn thân mới cùng gạt ra mấy chữ, "Dạ Nhi hắn." Người đánh xe tại chỗ bỏ mình, xe ngựa vỡ vụn, hiện trường vết máu loang lổ, mũi tên rải rác. Sở Lam ép buộc chính mình nói xuống dưới, câu câu đấm máu và nước mắt, tim như bị dao cắt, "Tần thiếu phó, tung tích không rõ. Bản vương đã phái người, tính cả bệ hạ phái ra Thẩm tổng quản dẫn đầu đại nội thị vệ, trắng đêm tìm kiếm thành Đông bờ sông cùng xung quanh. Nhưng trước mắt, chưa tìm được tung tích." Nghe thấy lời này, Tần Thái Nhiên lập tức mặt lộ vẻ thống khổ. Một đôi vẫn đục con ngươi nhìn chằm chằm Sở Lam, ánh mắt phức tạp, mang theo kinh sợ, khó có thể tin, cùng một tia lung lay sắp đổ kỳ vọng. Tung tích không rõ. Tần Văn Sơn thì thào lặp lại, vô ý thức nắm chặt song quyền, phát ra ken két tiếng vang. Hắn làm sao không biết, tung tích không rõ bốn chữ, tại bực này thảm thiết hiện trường ý vị như thế nào? Sợ là hài cốt không còn, trầm thi đáy sông. Trầm Ngọc Nhạn thân thể có chút lung lay một cái, như gió bên trong sắp điêu linh lá rụng. Nàng không khóc, cũng không có lên tiếng, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt trở nên trống rỗng. Trong lòng phảng phất có thứ gì phá toái, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. A a a. Đột nhiên, Tần Thái Nhiên giống lớn một tiếng. Chợt đột nhiên đưa tay, một quyền nện ở bên cạnh bàn gỗ tử đàn trên bàn. Oeng. Dây đặc bàn lại bị một quyền này nện đến chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Trên bàn chén trà té xuống đất, phát ra chói tai tiếng vỡ vụn. "Ta Tôn Nhi, ta Dạ Nhi a." Tần Thái Nhiên hai mắt đỏ thẫm, phát ra cực kỳ bi thương gào thét, "Là ai? Là ai dám động ta Tần Thái Nhiên tôn tử? Lão phu muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro." Hắn tiếng giống như lôi, chấn động đến tính đường ông tác hưởng. Trong thanh âm mang theo cuồng bạo sát ý, vô tận bi thương. Nhưng mà, phát tiết chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. To lớn bi thống sông lên đầu, tiếng giống im bặt mà dừng, Tần Thái Nhiên thân thể kịch liệt nhoáng một cái, trước mắt biến thành màu đen, cao lớn thân thể thẳng tắp hướng sau ngã xuống. "Phu thân." Tần Văn Sơn quá sợ hãi, đột nhiên bổ nhào qua nâng. Sở Lam thấy thế, tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Tần Văn Sơn đỡ lấy Tần Thái Nhiên, cấp tốc bóp lấy hắn người bên trong. Trầm Ngọc Nhạn tức là vội vàng hướng đến nhà chính bên ngoài chạy tới, chuẩn bị hô phụ chữa. "Vương gia thứ lỗi, gia phụ, ta cần trước an trí phụ thân." Tần Văn Sơn cố nén bi thống, đối với Sở Lam nói ra. Sở Lam vội vàng nói, "Tần tướng quân xin cứ tự nhiên, quốc công gia thân thể quan trọng." Tần Văn Sơn gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ chốc lát công phu, Tần Thái Nhiên được đưa tới phòng ngủ, nhận lấy phụ chữa trị liệu. Cửa phòng mù miệng. Sở Lam nhìn đến Trầm Ngọc Nhạn thất hồn lạc phách, như là điêu khắc đứng im thân ảnh, trong lòng có đau. Nàng đi lên trước, ý đồ cho đối phương một tia xa vời hy vọng, "Tần phu nhân, các ngươi ngàn vạn bảo trọng thân thể, Thẩm tổng quản mang theo đại nội thị vệ còn tại toàn lực tìm kiếm, bản vương người cũng còn tại bờ sông từng tấc mà tìm. Tần thiếu phó hắn, các nhân thiên tướng, có lẽ chỉ là bị bọn tới hạ du, bị người hảo tâm cứu cũng có nói." Lời này ngay cả chính nàng đều cảm thấy tái nhợt bất lực. Trầm Ngọc Nhạn càng giống là không có nghe thấy đồng dạng. Qua rất lâu, lâu đến Sở Lam cho là nàng sẽ không còn có bất kỳ phản ứng nào thì Trầm Ngọc Nhạn mới cực kỳ chậm chạp, cực kỳ nhỏ mà lắc đầu. Động tác biên độ nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy, lại mang theo một loại mất hết can đảm tuyệt vọng. Nàng chậm rãi dương mắt màn, hai mắt trống rỗng như giếng cạn, thẳng tắp nhìn về phía tối tăm mờ mịt bầu trời. Không có rơi lệ, đáy mắt chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng nhỏ không thể nghe thấy thở dài, tiêu tán tại băng lãnh trong không khí. Đúng lúc này, ngoài cửa phủ truyền đến một trận ồn ào cùng thông báo âm thanh, Tam hoàng tử điện hạ đến. Sở Lam trong lòng đỗng nhiên khẽ run. Một cỗ băng lãnh tức giận, trong nháy mắt tách ra trong lòng thương xót. Nàng ánh mắt như lao, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Sở Thịnh một thân màu trắng cầm bảo, mang trên mặt vừa đúng nặng nề cùng lo lắng. Tại trái phải người hầu chen chúc dưới, bước nhanh đến. Thịnh Vương cũng tại. Sở Thịnh ra vẻ kinh ngạc, lập tức trên mặt cấp tốc chất đầy vẻ trầm thống, đối Trầm Ngọc Nhạn thật sâu vái chào, "Tần phu nhân." "Ta nghe nói tin dữ, trong lòng thực sự bi thống khó nhịn."
Tần thiếu phó tài hoa hơn người, chính là giường cột nước nhà, như thế nào? Như thế nào bị này thai vạ bất ngờ? Thương Thiên không có mắt ta. Đang khi nói chuyện, hắn hốc mắt phím hồng. Trầm Ngọc Nhạn vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Sở Thịnh ánh mắt chuyển hướng Sở Lam, trong lòng có ý, lại thở dài nói, nén bi thương, chắc hẳn Lục đệ cũng một đêm chưa ngủ à? Có thể từng tìm được Tần thiếu phó tung tích, ta phải biết tin tức về sau. Lòng nóng như lửa đốt, chuyến đến thăm viếng quốc công gia cùng Tần tướng quân, Tần phu nhân. Nếu có bất kỳ cần ta cống hiến sức lực chỗ. Giả nhân giả nghĩa. Sở Lam lạnh giọng đánh gãy, vừa giận âm thanh chất vấn, làm hại Tần thiếu phó thích khách, có phải hay không là người phái đi? Lời này vừa nói ra, Trầm Ngọc Nhạn đống nhiên lấy lại tinh thần, nhìn hằm hằm hướng về phía Sở Thịnh. Lục đệ, ngươi cái này hiểu lầm ta, ta làm sao có thể làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình đâu? Sở Thịnh hỏi ngược một câu. Sau đó, lại dùng nhìn như an ủi, thực tế tại vết thương bên trên sát mối ngữ khí, u thở dài. Ta mặc dù cùng Tần thiếu phó có chút khúc mắc, nhưng trong lòng ta càng nhiều là thưởng thức. Tần thiếu phó như thế anh tài, thiên đố a. Ai có thể nghĩ tới, hôm qua còn nói cười vui vẻ, hôm nay lại. Ai? Nói xong, hắn làm như có thật lắc đầu. Dối trá tới cực điểm. Phanh. Đột nhiên, cửa phòng bị phá ra. Một tiếng gầm thét từ trong phòng ngủ truyền đến, Lan. Cho lão phu lăn ra ngoài. Đang khi nói chuyện, một cái ly trà lôi cuốn lấy kình phong gào thét lên từ trong nhà té ra. Vô cùng tinh chuẩn nện ở Sở Thịnh chân trước trên mặt đất. Choang một tiếng rơi vỡ nát. Nước trà tung tóe ướt Sở Thịnh áo bào và áo. Sở Thịnh bị bất thình lình tập kích, cả kinh vội vàng lùi lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Chương 53, ngươi thế mà không chết. Chương 53, ngươi thế mà không chết. Làm cản. Sở Thịnh thái độ 180 độ xoay chuyển, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, Tần Thái Nhiên, ngươi dám đối với bổn hoàng tử bất kính. Tần gia liên tiếp bị giáng chức, sớm đã thất thế. Duy nhất trông cậy vào Tần gia, cũng đã cho ăn tôm cá, lại vẫn dám cản rỡ như thế, khi thật không biết chết sống. Lan. Trong phòng ngủ, Tần Thái Nhiên âm thanh mang theo hận ý ngập trời, lại cung lăn, quản ngươi là hoàng tử vẫn là thiên vương lão tử, tất bảo ngươi nợ máu trả bằng máu. Phản. Đơn giản phản. Sở Thịnh tức giận đến toàn thân phát run, đưa tay chỉ vào phòng ngủ, ta nhất định phải thượng bẩm phụ hoàng, chỉ ngươi cái đại bất kính chi tội. Ngươi Tần gia. Sở Thịnh. Sở Lam bước ra một bước, ngăn tại phòng ngủ trước, ánh mắt như hàn băng lưới dao đâm thẳng Sở Thịnh, quốc công gia đau mất cháu yêu, vì vẫn công tâm. Ngươi thân là hoàng tử, không nghĩ thương cảm, phản tại lúc này hùng hổ dọa người, là mục đích gì? Hẳn là đúng như bản vương trông nghi, thích khách kia. Chớ có ngậm máu phun người. Sở Thịnh nghiêm nghị đánh gãy, đang muốn cắn ngược lại. Bệ hạ giá lâm. Một tiếng bén nhọn thông báo, như là sấm sét nổ vang tại hỗn loạn đình viện. Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Chỉ thấy Sở Thiên Hằng một thân minh hoàng long bảo, sắc mặt ủ rột như nước. Tại trầm toàn cùng một đám đại nội thị vệ chen chúc dưới, đi lại trầm trọng bước vào Vinh Quốc công phủ. Hắn ánh mắt đảo qua bi thống Trầm Ngọc Nhạn, trợn mắt nhìn Sở Lam, cuối cùng dừng lại tại sắc mặt biến hóa Sở Thịnh trên thân. Sở Thịnh phản ứng cực nhanh, trên mặt trong nháy mắt chất đầy ủy khuất bi phẫn, vượt lên trước cáo trạng, phụ hoàng, ngài muốn vì nhi thần làm chủ a? Vinh Quốc công Tần Thái Nhiên mục vô quân thượng, lại lấy ly trà ném đánh nhi thần. Lúc đệ hắn càng là vô cớ nói xấu nhi thần cùng Tần thiếu phó gặp chuyện có quan hệ. Nhi thần một mảnh hảo tâm đến đây tham viếng, phản bị này nhục nhã, mời phụ hoàng minh giám. Sở Thiên Hằng cũng không lập tức để ý tới hắn khóc lóc kể lể, thâm trầm ánh mắt tại Sở Thịnh trên thân dừng lại chốc lát, chậm rãi mở miệng. Âm thanh không cao, lại mang theo thiên quân chi trọng, lao tam. Nhi thần tại. Tần thiếu phó đêm qua tại thành Đông bờ sông gặp chuyện, tung tích không rõ. Như thế tin dữ, chân phong tỏa tin tức, trừ lão lục cùng thẩm tổng quản chờ thân tín thị vệ, trong triều không người biết được. Sở Thiên Hằng ngữ điệu dị thường bình tĩnh, nhưng từng chữ như truy, ngươi là như thế nào biết được? Và anh. Sở Thịnh như bị sét đánh, trên mặt bi vẫn trong nháy mắt đông kết, tiếp theo hóa thành hoàn toàn trắng bệnh. Mồ hôi lạnh cũng trong nháy mắt thẩm thấu áo trong. Môi hắn run rẩy, đầu óc trống rỗng. Câu kia nghe nói tin giữ lại thành chí mạng nhất sơ hở. Cha, phu hoàng, nhi thần. Nhi thần là? Hắn ấp úng, ánh mắt bối rối trốn tránh. Môi ruột gan cũng tìm không ra một hợp lý giải thích. Trong đình viện hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Văn Sơn đỡ lấy Tần Thái Nhiên đi tới cửa phòng ngủ miệng. Hai người đều là sắc mặt tức giận. Trầm Ngọc Nhạn trong mắt cũng dấy lên một tia băng lãnh hận ý, Sở Lam nắm chặt song quyền đốt ngón tay trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thịnh. Sở Thiên Hằng ánh mắt càng ngày càng lạnh, vô hình uy áp cơ hồ khiến Sở Thịnh ngạt thở. Ngay tại cái này khiến người ngạt thở thời khắc, bệ hạ. Một cái suy yếu lại vô cùng rõ ràng âm thanh, như là kinh ngạc phá nước động của đá, đột nhiên từ đỉnh viện lối vào truyền đến. Đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nắng sớm mờ mờ bên trong, Tần Dạ tại Phúc Bá nâng đỡ, lão đạo xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn một tay dựng lấy Phúc Bá bà bay, một cái tay khác vô lực đung phóng. Cả người lung lay sắp đổ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Lao gia tử, lao gia, phu nhân. Phúc Bá trong mắt chứa nhiệt lệ, kích động nói ra, thiếu gia trở về. Tần Dạ. Sở Lam la thất thanh, gần như không dám tin tưởng mình con mắt. Dạ nhi. Ta Dạ nhi. Trầm Ngọc Nhạn trong đôi mắt, bộc phát ra kinh người hào quang, liều lĩnh nào tới. Tần Văn Sơn mắt hổ rưng rưng. Tần Thái Nhiên trong lòng tích tụ quét sạch sành sanh, trong nháy mắt tinh thần lên, bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Sở Thiên Hằng cũng lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Sở Thịnh tức là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hắn như là gặp quỷ mị, con người bỗng nhiên co vào, trên mặt màu máu cởi tận, chỉ còn lại có vô biên hoảng sợ. Không, điều đó không có khả năng. Tần Dạ làm sao còn sống? Tần Dạ tại Trầm Ngọc Nhạn cùng Phúc Bá cộng đồng nâng đỡ, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua đám người,
cuối cùng rơi vào mặt không còn chút máu Sở Thịnh trên thân. Thanh âm hắn khàn giọng, lại mang theo một cỗ xuyên thấu nhân tâm lực lượng, rõ ràng vang vọng tại đỉnh viện bên trong. Bệ hạ, thần đêm qua ẩn thân tại bụi cỏ lau bên trong, may mắn nhặt về một cái mạng, nghe thấy thích khách trước khi đi nói câu trở về tìm tướng gia phục mệnh. Vâng. Sở Thịnh trong nháy mắt như bị sét đánh, sau cơn kinh hãi chính là mãnh liệt cầu sinh dục. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng Sở Thiên Hằng, âm thanh bởi vì vội vàng mà sắc nhọn mấy phần. Phụ hoàng, từ tướng trung tâm vì nước, tuyệt không có khả năng làm ra như thế ngỗ nghịch sự tình. Chắc là Tần thiếu phó. Trọng thương phía dưới thần trí hoa mắt ù tai, nghe lầm. Hoặc là thích khách cố ý nghe nhìn lẫn lộn, vu oan hãm hại. Sở Thịnh rõ ràng, chốc lát từ quốc phủ xảy ra chuyện, hắn tất nhiên cũng bảo toàn không được tự thân. Nhất định phải thay từ quốc phủ giải thích mới được. Tần thiếu phó nói là từ quốc phủ, ngươi kích động như vậy làm gì? Sở Lam nhìn đến Sở Thịnh, lạnh giọng chất vấn, chẳng lẽ lại việc này là ngươi cùng từ quốc phủ cùng một chỗ cấu kết mưu đồ bí mật? Nói bậy bạ gì đó. Sở Thịnh hoảng loạn nói, từ quốc phủ tuy là cứu phụ ta, nhưng ta cùng tướng phủ chưa từng liên quan, càng tuyệt không hơn khả năng đi này đại nghịch bất đạo sự tình. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Sở Thiên Hằng, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng nhìn rõ mọi việc, còn từ tướng trong sạch. Tiếng nói vừa ra, trong đình viện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ còn Sở Thịnh gấp rút tiếng thở dốc. Sở Thiên Hằng ánh mắt tại Sở Thịnh trên thân xem kỹ lấy, cuối cùng hóa thành một tiếng nặng nề thở dài. Đế vương tâm thuật, giảng cứu chứng cứ, chỉ bằng vào Tần Dạ lời nói của một bên, khó mà dung chuyển hoàng tử cùng trọng thần. Việc này, chấp tự sẽ nghiêm tra. Sở Thiên Hằng âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ánh mắt nặng nề mà áp hướng Sở Thịnh, ngươi lập tức hồi phủ, tại chân tướng tra ra manh mối trước đó, không có chấm ý chỉ, không được tự ý rời phủ đệ nửa bước. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tần Dạ, ngữ khí lập tức hòa hoan xuống tới, Tần thiếu phó, cực kỳ tính dưỡng, đây đoạn thời gian ngươi cũng không cần đi vào triều. Nguyên bản đến, là nghĩ đến nhìn xem lão hỏa kế Tần Thái Nhiên. Sợ Tần Thái Nhiên bởi vì bị thương quá độ, thân thể ra lại cái gì được rẽ. Nhưng thấy Tần Dạ vô sự, treo lấy tâm cũng liền để xuống. Tạ bệ hạ. Tần Dạ lên tiếng. Sở Thiên Hằng khẽ bước cằm, nhìn Tần Thái Nhiên liếc mắt về sau, quay người mang theo đám người rời đi. Sở Thịnh cũng xám xịt cùng tại Sở Thiên Hằng sau lưng, vội vàng rời đi. Tạm thời bị giam lỏng, tất cả chỉ có thể dựa vào từ quốc phủ mình. Hy vọng cứu phụ có thể làm sạch sẽ một chút. Tuyệt đối không nên ra cái gì đường rẽ a. Sở Thiên Hằng sau khi đi, căng cứng bầu không khí trong nháy mắt lỏng. Đám người nhao nhao lo lắng lên Tần Dạ tình huống. Cháu ngoan. Tần Thái Nhiên sải bước vọt tới Tần Dạ trước mặt, nâng lên che kín vết chai tay muốn đập Tần Dạ bả vai, nhưng lại sợ làm bị thương Tần Dạ. Đi đi đi, vào nhà nghỉ ngơi. Mời phủ chữa cho ngươi xem một chút. Tần Thái Nhiên nói đến, vừa nhìn về phía Phúc Bá, đúng, ngươi lại đi bên ngoài mời mấy cái đại phu lang trung trở về, mời kinh thành tốt nhất đại phu cho tôn nhi ta xem bệnh. Là. Lao gia tử. Phúc Bá lau nước mắt, liên thanh đứng mũi, chạy như bay mà chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát công phu, Tần Dạ bị nâng đến trong phòng ngủ, nằm ở trên giường. Sở Lam cùng Tần Gia một đám vây quanh ở bên giường, ánh mắt bên trong đều là lộ ra nồng đậm lo lắng. Chương 54, cha hỏi từ quốc phủ. Chương 54, cha hỏi từ quốc phủ. Dạ Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Làm bị thương cái nào? Trầm Ngọc Nhạn dẫn đầu mở miệng, lo lắng hỏi. Vừa dứt lời, không đợi Tần Dạ đáp lại, Tần Văn Sơn trước hết mở miệng nói, ngươi hài tử này, ngày bình thường để ngươi đi theo ta luyện luyện quần chân, cường thân kiện thể, ngươi lại không làm. Phàm là ngươi có mấy phần công phu nội tình, đêm qua cũng không trở thành. Ai? Bây giờ đều 18, gân cốt cũng định hình, còn muốn tập võ cũng đã chậm. Đầy thua thiệt ăn. Trong lời nói tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ cùng đau lòng. Tần Văn Sơn, Trầm Ngọc Nhạn đống nhiên quay đầu, chân mày lá liêu dựng thẳng, nghiêm nghị quát lớn, nhi tử có thể còn sống trở về, đã là ông trời mở mắt. Ngươi lúc này nói những này ngôn trướng nói làm cái gì? Ta. Tần Văn Sơn mở miệng vừa muốn giải thích. Trầm Ngọc Nhạn liền ngắt lời nói, ngươi còn dám nói một câu thử một chút. Không nói, không nói. Tần Văn Sơn xấu hổ cười cười, lại ảo não xoa xoa tay, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta không phải ý tứ kia, ta đây không phải đau lòng hắn bị tội à. Nói xong, hắn nhở và giống như nhìn về phía Tần Thái Nhiên. Tần Thái Nhiên trừng mắt liếc, hừ một tiếng, nhìn ta làm gì? Con dâu ta nói đúng. Dạ Nhi có thể trở về, so cái gì đều mạnh mẽ. Công phu sự tình, sau này hãy nói. Lao gia tử mặc dù trong lòng cũng tán đồng Nhi tử nói. Nhưng giờ phút này tôn tử bình an mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, cũng không dám sợ con dâu rủi ro. Sở Lam ở một bên nhìn đến. Tâm lý không khỏi phạm nói thầm. Không nghĩ tới, thần phu nhân trong nhà địa vị cao như vậy. Bất quá, Tần Dạ luyện võ sự tình, cũng là không mượn. Bình thường biện pháp, đích xác là có chút khó khăn. Nhưng nàng có phi thường pháp. Mượn nhờ vu quốc bí thuật, liền có thể để Tần Dạ thu hoạch được nội lực. Với lại, hiện tại Tần Dạ thể nội, đã có một bộ phận, nàng đưa cho nội lực. Ta không sao, bị thương ngoài ra, dưỡng dưỡng liền tốt. Lúc này, Tần Dạ bình tĩnh mở miệng nói ra. Nói xong, vừa nhìn về phía yên tĩnh đứng ở một bên Sở Lam, mỉm cười, cũng đã tạ Tĩnh Vương điện hạ nhớ mong. Tần thiếu phó cấp nhân thiên tướng, bình an trở về thuận tiện. Sở Lam âm thanh mang theo một chút khẩn trương. Nói xong, liền tránh đi Tần Dạ quá nóng rực ánh mắt, chuyển hướng Tần Thái Nhiên mấy người nói, quốc công gia, Tần tướng quân, Tần phu nhân, Tần thiếu phó thương thế quan trọng, cần cực kỳ tĩnh dưỡng. Bản vương không tiện ở lâu, trước hết đi cáo tử. Nếu có bất kỳ cần, quốc công phủ tùy thời có thể phái người cáo tri bản vương. Đa tạ Tĩnh Vương điện hạ. Tần Thái Nhiên ôm quyền hoàn lễ. Sở Lam lại sâu sắc nhìn Tần Dạ liếc mắt, sau đó mới quay người rời đi. Rất nhanh, Phúc Bá liền dẫn phụ chưa cùng bên ngoài tìm đến đại phu vì Tần Dạ trần trị. Tần Thái Nhiên để một đám đại phu thay phiên cho Tần Dạ chẩn đoán một lần, cho ra đồng dạng kết quả, chỉ là bị thương ngoài da, tĩnh dưỡng liền có thể. Người một nhà lúc này mới triệt để yên tâm lại. Hàn Huyên vài câu về sau, lần lượt rời đi. Lưu Tần Dạ một người tại trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Ồn ào náo động tan đi, Tần Dạ nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu, rõ ràng chiếu lại lấy đêm qua kinh tâm động phách từng màn. Kinh mã, truy đuổi, băng lãnh nước sông, bén nhọn tiết đảo. Thích khách câu kia băng lãnh hướng tướng gia phục mệnh. Từ quốc phủ, lão hồ ly này, dám như thế trắng trợn dưới mặt đất tử thủ. Tần Dạ đầu ngón tay vô ý thức vân vê góc chăn, chau mày đứng lên. Tuy nói biết phía sau màn hắc thủ, nhưng đối phương tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp hủy diệt chứng cứ. Chỉ bằng vào mình lời nói của một bên, chỉ sợ khó mà dung chuyện, đây quả chiếm cứ triều đình nhiều năm độc thụ. Nên như thế nào phá cục? Cần càng vô cùng xác thực chứng cứ, một cái có thể đóng đinh từ quốc phủ, để Sở Thịnh cũng vô pháp thoát thân bằng chứng. Hoặc là, một cái có thể làm cho bọn hắn tự loạn trận cước cơ hội. Ngự thư phòng bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến như là trước báo tác mặt biển. Đan hương điệu điệu, lại đuổi không tiêu tan cái kia cổ vô hình kiềm chế. Sở Thiên Hằng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mặt trầm như nước, ánh mắt sắc bén, đâm thẳng phía dưới túi đầu cùng kính đứng từ quốc phủ. Từ tướng. Sở Thiên Hằng âm thanh không cao, lại vô cùng có lực uy hiếp, Tần thiếu phó đêm qua tại thành Đông bờ sông gặp chuyện, suýt nữa mất mạng sự tình, chắc hẳn ngươi cũng nghe thấy. Từ quốc phủ nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, Sở Thiên Hằng đây là đang lừa hắn. Kết quả là, trên mặt lập tức nổi lên vừa đúng khiếp sợ, thương tiếc, phẫn nộ xen lẫn chi sắc. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, lại có việc này. Ngươi không biết? Sở Thiên Hằng đôi mắt trầm xuống, quan sát tỉ mỉ, lại tìm không ra bất kỳ sơ hở. Lao thần không biết a. Từ quốc phủ làm như có thật hỏi lại, trong giọng nói mang theo sợ hãi cùng kinh ngạc, đến tột cùng là ai, càng như thế to gan lớn mật, dám ở kinh thành trọng địa hành thích mệnh quan triều đình, như hại giường cột nước nhà. Việc này nghe rợn cả người, nghe rợn cả người a. Bệ hạ, Triệu Lao thần tiến cung, không phải là muốn Lao thần thẩm tra hung thủ. Bệ hạ yên tâm, Lao thần nhất định nghiêm tra, đem ra công lý, gian đe, còn Tần thiếu phó một cái công đạo. Hắn một phen nói đến lòng đầy căm phẫn, tình chân ý thiết. Phản phất vừa nghe nói chuyện này, tới không hề quan hệ. Sở Thiên Hằng ngón tay nhẹ nhàng đập ngự án, Tần Dạ may mắn còn sống, theo hắn nói, thích khách hành hung sau từng nói trở về tìm tướng gia phục mệnh. Tư tướng, đối với cái này, ngươi có gì giải thích? Từ quốc phủ sắc mặt cứng đờ, trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Tần Dạ, thế mà còn sống? Đây, cái này sao có thể? Tư tướng. Sở Thiên Hằng thấy Từ quốc phủ trầm mặc không nói, âm thanh đột nhiên nâng lên vài lần. Lao thần oan uổng. Đây nhất định là cái kia phát rồ thích khách, tự biết khó thoát pháp bóng, trước khi chết cố ý trả bù, y đồ nghe nhìn lẫn lộn. Nhờ vào đó nhiễu loạn hai thánh. Lòng dạ đáng chém. Lòng dạ đáng chém a bệ hạ. Lao thần được bệ hạ long ân, quan bái tể tướng, địa vị cực cao. Biết rõ hoàng ân của quận, chỉ có cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, lấy báo bệ hạ. Há có thể làm ra như thế táng tận thiên lương, đại nghịch bất đạo sự tình. Ta đã biết. Đây là có người thấy Lao thần được bệ hạ thư trọng, tâm từ ghen ghét. Muốn nhờ vào đó án như hại vu Lao thần, ly gián quân thần. Mong rằng bệ hạ minh giám. Lao thần một mảnh lòng son dạ sát, thiên địa có thể bày tỏ, nhật nguyện chứng giám. Nếu có một chữ nói ngoa, tự nguyện chịu thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Từ quốc phủ lấy lại tinh thần, dồn dập mang pháo đối với Sở Thiên Hằng nói ra. Nói xong lời này, trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống. Cái chán dính sắt lạnh buốt gạch vàng mặt đất, tư thái hèn mọn tới cực điểm. Đem một cái bị oan không thấu Lao thần hình tượng, diễn dịch đến vô cùng nhuyễn. Hô. Sở Thiên Hằng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nắm chặt song quyền, phát ra đậu nành bạo liệt một dạng âm thanh. Nhìn đến thể phát thể từ quốc phủ, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác phiền chán cùng ngưng trọng. Lão hồ ly này, quả nhiên giàu hoạt rất. Một phen hát nghiệm làm đánh, đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Thậm chí trà đũa, ám chỉ có người mưu hại. Luôn từ khẩn thiết, tư thái hèn mọn, để cho người ta nhất thời khó mà tìm tới sơ hở. Nếu không có bằng chứng, chỉ dựa vào Tần Dạ một câu mơ hồ lời chứng, xác thực khó mà đem định tội. Hắn trong lòng tức giận bốc lên, lại cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Tư tướng nói quá lời. Sở Thiên Hằng âm thanh nghe không ra hỉ nộ, chớ chỉ là đem Tần thiếu phó nói thuật lại cho ngươi, cũng không kết luận. Án này điểm đáng ngờ trung điệp, chấm tự sẽ tra rõ đến cùng, chắc chắn sẽ không oan uổng một cái trung thần, cũng sẽ không buông tha một cái gian định. Vừa dứt lời, ngự thư phòng môn liền được nhẹ nhàng đẩy ra. Trầm Toàn bước nhanh đến, chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, trong tay bưng lấy một chi bẻ gãy, hình dạng và cấu tạo kỳ lạ mũi tên. Trên đầu tên còn lưu lại màu nâu đen vết máu. Khải bẩm bệ hạ. Trầm Toàn không mình hành lễ, đi qua đại nội thị vệ cùng hình bộ ngỗ tắc trong đêm kiểm tra thực hư. Tại đêm qua Tần thiếu phó gặp chuyện hiện trường cùng rơi sông điểm phụ cận, tìm kiếm mấy viên thích khách còn sót lại mũi tên, trải qua phân biệt. Trầm Toàn dừng một chút, ánh mắt như có như không mà đảo qua trên mặt đất quỳ từ quốc phủ, mới trầm giọng tiếp tục nói, tiễn này mũi tên, hắn hình dạng và cấu tạo, chất liệu, đặc biệt là đây mang theo móc câu đặc biệt mũi tên, đều là cùng Bắc Cảnh Ô Hoàn bộ tộc quen dùng lang nha tiễn đặc điểm hoàn toàn ăn khớp. Ô Hoàn mũi tên. Sở Thiên Hằng bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên đến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh đen. Từ quốc phủ bỗng nhiên nâng người lên thân, kích động nói, Ô Hoàn, lại là Ô Hoàn. Đây đã không phải đơn giản ám sát mệnh quan triều đình, đây rõ ràng là địch quốc thế lực thẩm thấu kinh thành, nhu đồ làm loạn. Nói đến, hắn dừng một chút, nhìn về phía Sở Thiên Hằng nói, vậy hạ, ta đã biết, là Mạc Nhật Căn làm, nhất định là hắn. Lão già này liên tiếp thua với Tần thiếu phó, trong lòng sinh oán trách, cho nên mới lên ác ý. yếu ớt hỏi một câu có người nhìn sao, làm sao không có bình luận đâu.
Chương 55, Sở Lam Mẫu Phi, tiêu tưởng chương 55, Sở Lam Mẫu Phi, tiêu tưởng Sở Thiên Hằng gắt gao nhìn chằm chằm chi kia lang nha tiễn. Một lát sau, vừa nhìn về phía Từ Quốc phủ cái kia Trương Nghĩa phẫn lấp ưng mặt mo. Trong lòng nghi ngờ cuộn cuộn, là thật có ô hoàn thế lực chui vào. Vẫn là Từ Quốc phủ lão hồ ly này, giảo hoạt lợi dụng ô hoàn mũi tên, vu oan giá họa, rửa sạch tự thân hiểm nghi. Vô luận là loại kia khả năng, trước mắt đây chỉ hướng Từ Quốc phủ trực tiếp manh mối, đều bị bất thình lình ngoại địch quấy đến mơ hồ không rõ. Việc này liên quan đến nước khác, không thể coi thường. Sở Thiên Hằng âm thanh trầm thấp, mang theo ngưng trọng, trầm toàn, truyền chấm ý chỉ, từ hình bộ dẫn đầu, cùng giải quyết đại lý tự, binh bộ, tra do ô hoàn gian tế thẩm thấu sự tình. Cần phải bắt được phía sau màn hung thủ, vô luận là ai. Tuân chỉ. Trầm toàn lên tiếng. Từ Quốc phủ tức là ở một bên âm thầm cười lạnh. Ngươi lui xuống trước đi a. Sở Thiên Hằng mỏi mệt hướng đến Từ Quốc phủ phất phất tay. Thần cáo lui. Từ Quốc phủ cung kính rời khỏi, đi ra cửa điện mới thật dài thở một hơi, phía sau lưng mồ hôi lạnh hơi ướt. Hắn dương mắt nhìn hướng âm trầm sắc trời, đáy mắt hung ác nham hiểm ngưng tụ. Tuy nói rửa sạch hiểm nghi, cha không được hắn trên đầu, nhưng Tần Dạ sống sót, chung quy là họa lớn trong lòng. Tiểu tử kia, sao có thể trả sống sót? Lúc trước nghe nói Tần Thái Nhiên bệnh nặng, được hầu xa, thần tiên báo mộng cho Tần Dạ thần dược, thuốc đến bệnh trừ, khiến cho Tần Thái Nhiên biến nguy thành an. Vẫn cho là Tần gia là vì định nọ Sở Thiên Hằng đang trang thần dở trò, nhưng bây giờ xem ra, việc này tựa hồ cũng không đơn giản. Chẳng lẽ lại Tần Dạ là bị thần tiên cứu? Từ Quốc phủ nghĩ mãi mà không rõ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thế gian này thật có thần tiên. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc lắc đầu, đem đây hoang đường ý niệm đè xuống, vội vàng rời đi. Lúc chạm vào tối, Sở Thiên Hằng vẫn tại ngự thư phòng bên trong. Hắn cau mày, bên người là chồng chất như sơn đấu trương. Một bên Trầm Toàn, mấy lần há mồm muốn nói lại thôi. Mắt thấy bên ngoài sắc trời đã tối, rốt cục nhịn không được, thấp giọng nói ra, "Bệ hạ, đêm đã khuya, long thể làm trọng, không bằng sớm đi ăn hết." Sở Thiên Hằng cũng không ngẩng đầu, bút tẩu long xà, không đợi. Trầm Toàn lo lắng, đêm qua bệ hạ lo lắng Tần Dạ, trắng đêm chưa ngủ. Biết được Tần Dạ không ngại về sau, lại một mực bận rộn đến bây giờ, chưa từng nghỉ ngơi. Cố gắng nhịn xuống dưới, sợ là muốn đem thân thể cho hầm sụp đổ. Hắn ánh mắt đảo qua điện bên ngoài nặng nề bóng đêm, trong lòng hơi động, dường như trong lúc vô tình nói ra, lão nô vừa rồi đi ngang qua Thừa Hương điện, Tiêu Thục Phi nương nương điện bên trong giống như đốt tân điều hòa hương, cái kia hương khí vô cùng thanh nhã thấm người, nghe ngóng làm lòng người bỏ thần gì a. A. Sở Thiên Hằng dưới ngòi bút hơi ngừng lại, rốt cuộc dương mắt, một tia hiếu kỳ lướt qua đáy mắt, tiêu tưởng điều hòa hương. Hắn căng cứng tiếng lòng, bị đây tiểu tiểu phong nhã chi vật trêu chọc một cái. Như có điều suy nghĩ ở giữa, chậm rãi buông xuống bút son, vuốt vuốt mi tâm, cũng được, đi Thừa Hương điện đi đi. Thừa Hương điện bên trong ấm hương lưu động, lụa đỏ trường ấm, mây mưa sơ nghỉ. Tiêu Tưởng giúp vào Sở Thiên Hằng trước ngực, đầu ngón tay như có như không mà lướt qua hắn lồng ngực, âm thanh mang theo một kia sau đó mềm mại lười biếng, "Vậy hạ hôm nay tựa hồ tâm thần không yên." "Ai?" Sở Thiên Hằng thở dài, đem Tần Dạ gặp chuyện sự tình nói ra. "Lại có loại sự tình này?" Tiêu Tưởng ra vẻ kinh ngạc nói ra, "Khó trách, vậy hạ nguyên lai là vì Tần thiếu phó gặp chuyện sự tình ưu phiền, thần thiếp tại hậu cung cũng nghe vị này Tần thiếu phó là vị khó được thanh niên tài tuấn." Nàng dừng một chút, phảng phất chỉ là thuận miệng nói chuyện thiếm, còn nghe nói, "Vị này Tần thiếu phó, đến nay chưa hôn phối." Sở Thiên Hằng nhắm mắt dưỡng thần, ân một tiếng. Tiêu Tưởng dương mắt, đáy mắt chỗ sâu tình kê quang mang lóe lên liền biến mất, ngựa khí lại càng ôn nhuận, thần thiếp nhà mẹ có cái chất nữ, tuổi mới 18, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, bộ dáng cũng còn không có trở ngại. Vậy hạ ngài nhìn, nếu là có thể gả cho Tần thiếu phó, cũng là một cọc chuyện tốt. Nghe nói Tần Lao Quốc công liền đây một cái tôn nhi, lần này lại gặp đại hiểm, sớm đi khai chi tán diệp, cũng là vì Tần gia lưu cái trông cậy vào, An Lao Quốc công tâm không phải. Nàng câu câu nghe đứng lên đều là vì Tần gia suy nghĩ, vì bệ hạ phân ưu. Có thể chỉ có chính nàng biết, nữ nhi Sở Lam si mê Tần Dạ, thậm chí đến không tiếc chống đối mình tình trạng, nhất định phải nhanh chóng gây mất đây nghiệt duyên, để Tần Dạ cưới vợ là tốt nhất rút tuổi dưới đáy nổi. Sở Thiên Hằng nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra. Tiêu Tường nói, vừa lúc điểm tại hắn trong tấm khảm, lão hỏa kế Tần Thái Nhiên liền đây một cái dòng độc đinh tốt tử, đêm qua suýt nữa tuyệt hậu, là nên cho Tần Dạ lưu đầu can, để phòng bất chắc. Tần Dạ lập gia đình, cũng có thể để hắn ổn trọng hơn chút. Ái Phi nói, thật là hữu lý. Sở Thiên Hằng vỗ vỗ Tiêu Tường tay, trong mắt có quyết đoán, Tần Dạ là nên sinh sôi nảy nở. Tiêu Tường nghe vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhưng Sở Thiên Hằng chỉ là đáp ứng cho Tần Dạ ban hôn, cũng không nói để hắn cưới ai. Trong nội tâm nàng đương nhiên là hy vọng Tần Dạ có thể cưới bản thân chất nữ, thuận tiện khống chế. Thế nhưng cũng không có sốt ruột biểu hiện suy nghĩ trong lòng. Ái Phi, ngươi vừa mới nói chất nữ, gọi là tên gì? Trong nhà tình hình như thế nào? Đột nhiên, Sở Thiên Hằng khẽ bước lên Tiêu Tường mềm mại tóc dài, thuận miệng hỏi. Hồi bệ hạ. Tiêu Tường âm thanh mang theo một tia vừa đúng thương tiếc, khuê danh Nam Nu, Tiêu Nam Nu. Hai từ này, số cổ. Phụ mẫu chết sớm, trong nhà đã mất thân quyến, tính tình cũng là cứng cỏi, không muốn phụ thuộc vào người. Bây giờ trong kinh thành mở gian tiểu tiểu y quán, dựa vào tổ truyền y thuật, mình kinh doanh chút dược liệu sinh ý, miễn cưỡng sống tạm thôi. Mở y quán, mình kinh doanh. Sở Thiên Hằng nao nao, chống lên thân thể, mượn ngoài trướng xuyên qua mông lung ánh đến nhìn về phía Tiêu Tưởng, ngựa khí kinh ngạc nói, ngươi Tiêu gia nữ nhi, lại là ngươi cháu gái ruột, lại luân lạc tới chợ búa ở giữa xuất đầu lộ diện, tự mưu sinh lộ. Ngươi sao không còn sớm cùng chấm nói? Hắn trong lời nói mang tới mấy phần mỏng trách.
càng có một tia đối với Tiêu Tưởng chất nữ cảnh ngộ khó có thể tin. Tiêu Tưởng lập tức rủ xuống tầm mắt, âm thanh thấp mềm huyền chuyển, mang theo một chút ủy khuất, bệ hạ trăm công nghìn việc, lo lắng quốc sự, thần thiếp đây điểm việc nhà, sao dám lấy ra quấy rầy bệ hạ. Noãn Nhu hài tử kia tính tình bướng bỉnh, cũng nói không muốn cậy vào thần thiếp thân phận, chỉ muốn trong sạch dựa vào chính mình sống sót. Thần thiếp thấy nàng tâm ý đã quyết, liền muốn lấy. Theo nàng đi thôi, chỉ cần bình bình an an liền tốt, thật sự là không muốn cho bệ hạ thêm một tia phiền phức. Nàng nói đến, nhẹ nhàng đi Sở Thiên Hằng trong ngực lại tựa. Sở Thiên Hằng trong lòng mềm nhũn, vừa rồi cái kia một tia mong trách, lập tức hóa thành thương tiếc cùng cảm động. Hắn ôm gấp trong ngực ôn hương nguyễn ngọc, thở dài, ái phi a ái phi, ngươi luôn luôn như vậy thay chấm suy nghĩ, mọi chuyện lấy chấm làm trọng, ngay cả trí thân cốt đục đều ủy khuất. Chấm lòng rất an ủi, rất thẹn a. Hắn trầm ngâm một lát sau, bàn tay tại Tiêu Tưởng bóng loáng vai cong bên trên nhẹ nhàng vỗ, đã là ngươi Tiêu gia huyết mạch, lại là như thế hiểu chuyện tự lập nữ tử, há có thể để nàng tiếp tục lưu lạc chợ bữa. Chấm lập tức hạ chỉ, phong Tiêu Noãn Nhu vì gia đình của chúa, ban thưởng quận chúa phủ đệ, nghi trượng, đồng lộc. Có thân phận này, lại gả cho Tần Dạng, Tần Thái Nhiên lão gia hỏa kia, cũng không thể nói gì hơn. Hắn nghĩ tới, có thể nhờ vào đó trấn an đêm qua vừa kinh lịch tuyệt hiểm Tần gia, càng cảm thấy này sách rất hay. Tiêu Tưởng trong lòng đống nhiên nhảy một cái, to lớn cuồng hỉ cơ hồ muốn xông ra yết hầu. Thành, quân chúa. Nàng Noãn Nhu trong nháy mắt liền từ bé gái mồ côi ý nữ, nhảy lên làm kim chi ngọc diệp của chúa. Nước cờ này, đi được so dự đoán bên trong còn hoàn mỹ hơn gấp trăm lần. Nàng cưỡng chế quần quật nỗi lòng, ngửa mặt lên thì trong mắt đã tràn đầy vừa đúng cảm kích cùng lệ quang, âm thanh khẽ run, bệ hạ lòng ân quần quật. Thần thiếp thay Noãn Nhu, khấu tạ bệ hạ thiên ân. Đang khi nói chuyện, nàng làm bộ muốn đứng dậy hành lễ. Tốt tốt. Sở Thiên Hằng một tay lấy nàng theo trở về trong ngực, tâm tình thoải mái, đây cũng là nàng nên được. Ngày mai liền để Trầm Toàn đi chuyên trị, người bên này tiếp nàng vào cùng, trước dạy bảo nàng mấy ngày quý củ. Chương 56, ban hôn. Sáng sớm hôm sau, thánh chỉ đến binh quốc công phủ. Trầm Toàn tay nâng minh hoàng quyền trục, đứng ở sảnh trước. Tần Thái Nhiên dẫn đầu, Tần Văn Sơn, Trầm Ngọc Nhạn cung kính quỳ tiếp. Đặc biệt phong Tiêu Thị Noãn Nhu vì gia đình quận chúa, ban thưởng quận chúa phủ đệ, nghi trượng, đồng lộc. Tư Văn binh quốc công Tần Thái Nhiên cháu, thái tử thiếu phó Tần Dạng, tài đức gồm nhiều mặt. Đặc biệt ban hôn gia đình quận chúa Tiêu Thị Noãn Nhu, chọn ngày tốt thành hôn, khâm thử. Chúng thần lĩnh chỉ, tạ bệ hạ long ân. Tần Thái Nhiên âm thanh vang dội, tiếp nhận thánh chỉ. Trầm Toàn sau khi đi, nhà chính nội khí phân lập tức linh hoạt đứng lên. Tốt, tốt. Tần Văn Sơn vỗ tay cười to, trên mặt là không thể che hết vui mừng, bệ hạ ban hôn của chúa. Đây chính là thiên đại thể diện. Hắn lập tức lại cảm thán một tiếng, hắc. Nói lên đến, nhờ có cái kia Tống Nhã vận sớm lui hôn. Bằng không thì lấy ở đâu chuyện tốt bực này. Tần Thái Nhiên bước dâu, thư lạnh một tiếng, Tống Thanh Tiểu lao giả kia, cấu kết ố hoàn, chứng cứ vô cùng xác thực. Bệ hạ không có liên lụy hắn cựu tộc đã là khai ân. Cũng may là từ hôn, bằng không thì liên lụy ta Tần gia, mới thật sự là tai họa. Trầm Ngọc Nhạn cũng cười trêu ghẹo nói, tiểu nói này, cái kia Tống gia tiểu thư, ngược lại thật sự là đối với nhà ta có không gả tri ân. Nhà chính bên trong lập tức vang lên một mảnh nhẹ nhõm tiếng cười. Ta cái này đem tin tức tốt báo cho tiểu tử thúi đi. Tần Văn Sơn kìm nén không được, bước nhanh hướng về Tần Dạ nghỉ ngơi phòng ngủ đi đến. Tần Dạ tại phòng ngủ bên giường ngồi, đang tại tra xét hệ thống bảng. Xoắn suýt còn kém 40 điểm nhu lược trị tăng 3 cấp hệ thống, nhưng số dư còn lại liền 30. Từ chỗ nào đi làm cái kia 10 điểm nhu lược trị? Đột nhiên, chỉ nghe thấy ngoài phòng truyền đến Tần Văn Sơn âm thanh. Dạ Nhi, vui, đại hỷ sự a. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Chỉ chốc lát công phu, phòng ngủ cửa phòng bị Tần Văn Sơn phá vỡ. Tần Văn Sơn trên mặt nụ cười, sôi động xông vào. Cha, việc vui gì? Tần Dạ lấy lại tinh thần, hiếu kỳ nhìn về phía Tần Văn Sơn hỏi. Vậy hạ cho ngươi gả. Đối phương là gia đình của chúa. Tiêu Thục Phi nương nương cháu gái ruột. Thiên đại ân điển a. Tần Văn Sơn cười không ngậm miệng được. Trên mặt đều cười ra nếp nhăn. Ban hôn. Gia đình của chúa. Tiêu Thục Phi chất nữ. Tần Dạ gần từng chữ lặp lại, trên mặt không thấy vui mừng, chỉ có nồng đậm nghi hoặc. Đúng vậy a, nói Tiêu Thục Phi ngươi khả năng không nhận ra. Tần Văn Sơn như có điều suy nghĩ, nói, vị này hoàng phi, đó là Tĩnh Vương mẫu phi, lần này ngươi biết à? Cái gì? Tần Dạ đột nhiên giật mình. Sở Lam mẫu phi. Tiêu Thục Phi là Sở Lam thân mẫu. Cái này gia đình của chúa, há không đó là Sở Lam biểu muội. Sở Lam thế nhưng là hắn bí mật tình nhân, bây giờ lại để hắn cưới nàng biểu muội. Không phải, đây đối với sao? Dạ Nhi, ngươi đây là cái gì phản ứng? Tần Văn Sơn nhìn đến Tần Dạ, người sau phản ứng để hắn rất là ngoài ý muốn. Đối mặt thiên đại việc vui, tại sao không có một điểm ý cười? Ngược lại giống như là gặp phải phiền phức giống như. Rất tốt, rất tốt. Tần Dạ gạt ra một cái nụ cười, thuận miệng qua loa một câu. Đại não lại phi tốc vận chuyển, luôn cảm giác đây ban hôn khắp nơi lộ ra quỷ dị. Trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Đây phía sau, tất nhiên có Tiêu Thục Phi thủ bút. Hắn dụ ý. Tần Dạ không dám nghĩ sâu, chỉ cảm thấy đây ban hôn như là một chậu nước đá vào đầu dội xuống. Không được, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tần Dạ nói đến liền muốn xuống giường. Ai? Dạ Nhi. Tần Văn Sơn giật nảy mình, đội vàng đè lại hắn, ngươi thương còn chưa tốt lưu lót đâu. Đại phu nói phải tĩnh dưỡng. Chuyện gì vội vã như vậy? Cha, bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại. Tần Dạ động tác lưu loát mà phủ thêm ngoại bảo, ngựa khí kiên quyết, có kiện nguy ngập sự tình, nhất định phải ngay lập tức đi làm. Không để ý Tần Văn Sơn ngăn cản cùng Trầm Ngọc Nhạn nghe hỏi chạy đến lo lắng. Tần Dạ đi lại như gió ra cửa phủ, cưỡi ngựa, thẳng đến Tĩnh Vương phủ mà đi. Tĩnh Vương phủ, hậu biên. Sở Lam một thân trang phục, đang cầm kiếm tại trống trải đỉnh viện bên trong khiêu vũ. Kiếm quang hắc hắc, mang theo vài phần sắc bén sắc khí. Trước mắt phảng phất đứng đấy Sở Thịnh cùng Từ Quốc phủ, như muốn đem hai người chém tận giết tuyệt đồng dạng. Lúc này, thiếp thân thị nữ Nhu Nhi vội vàng đi tới, thấp giọng nói, "Điện hạ, Tần thiếu phó đến, nói có chuyện gấp cầu kiến." Sở Lam thu thế, mũi kiếm chĩa xuống đất, có chút thở dốc. Nghe nói Tần Dạ đến, trong nội tâm nàng không hiểu nhảy một cái. Tần Dạ không phải thủ thương, đang ở nhà bên trong tĩnh dưỡng sao? Chạy thế nào mình nơi này? Hẳn là có cái gì đại sự muốn trao đổi. Vẫn là nói, đơn thuần tưởng nhầm mình. Nghĩ đến, Sở Lam tâm tình trở nên có chút xoắn xuýt, ra vẻ bình tĩnh nói ra, "Mời hắn đi thư phòng chờ một chút, ta thay quần áo khác liền tới." Điện hạ. Nhu Nhi do dự một chút, "Tần thiếu phó." Sắc mặt không tốt lắm, nói sự tình khẩn cấp, ngay tại cái vườn này bên ngoài chờ lấy. "Ngươi chờ ở tại đây." Sở Lam nói đến, lập tức chạy tới. Chỉ chốc lát công phu, Tần Dạ cùng Sở Lam ở hậu viện lối vào chạm mặt. Tần Dạ nhìn đến một thân luyện võ trang phục, thái dương còn mang theo mỏng mồ hôi Sở Lam, không để ý tới Hàn Huyền, trực tiếp mở miệng, âm thanh mang theo một tia kiềm chế gấp rút, "Xảy ra chuyện, vậy hạ hôm nay hạ chỉ, vì ta ban hôn." Sở Lam trong lòng đống nhiên nhảy một cái, trên mặt duy trì lấy tĩnh vương trầm ổn, "A, ban hôn. Đây là chuyện tốt ta, không biết là nhà ai khuê tú có này phúc phận." "Gia Ninh quận chúa." Tần Dạ chăm chú nhìn Sở Lam con mắt, gàn từng chữ, "Gia Ninh quận chúa." Sở Lam ngẩn ra một chút, "Ta đại càn có Gia Ninh quận chúa sao?" "Cái kia chính là bệ hạ vừa sắp phong." Tần Dạ bất đắc dĩ nói, "Nghe nói nàng là Tiêu Thục Phi nương nương cháu gái ruột, gọi Tiêu Nôn Nu." "Tiêu Thục Phi chất nữ." "Tiêu Nôn Nu." Sở Lam trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt ngưng kết, nắm kiếm thanh tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. "Gia Ninh quận chúa, Nôn Nu biểu muội, ban hôn cho." Tần Dạ, mấy chữ này phảng phất lợi kiếm đồng dạng, hung hăng đâm vào nàng trái tim. Những ngày này đến, cùng Tần Dạ cùng một chỗ vớt ve an ủi, còn chưa tan đi đi. Ban hôn ý chỉ đã như sấm sét nổ vang. "Mẫu phi, là cái phi, nhất định là cái phi." Sở Lam đột nhiên phản ứng lại. Mẫu phi đây là biết mình cùng Tần Dạ sự tình sau, muốn lợi dụng Tiêu Nôn Nu, gây mất mình niệm tưởng. Một cỗ băng lãnh thấu xương hàn ý trong nháy mắt từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu. To lớn khiếp sợ cùng tùy theo mà đến, bị người thân nhất tính kế phản bội kịch liệt đau nhức, để nàng toàn thân cứng ngắc, như bị sét đánh. Liên hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Leng keng. Một tiếng vang dọn. Trong tay nàng trường kiếm rốt cuộc cầm không được, tuột tay rơi xuống, đập ầm ầm tại tảng đá xanh bên trên. Thân kiếm rung động, chiếu ra nàng trong nháy mắt mất đi màu máu mặt. "A a a." Sở Lam trong cổ họng gạt ra vài tiếng phá toái cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lao, mang theo một loại gần như điên cuồng đau đớn cùng hiểu ra. "Tốt, tốt một cái Gia Ninh quận chúa, tốt một cái ban hôn. Ta mẫu phi, thật sự là giỏi tính toán." "Giỏi tính toán a?" Tần Dạ thấy thế, lông mày đột nhiên nhăn lại, liếc nhìn đứng ở đằng xa Nhu Nhi, lại hạ giọng lo lắng dò hỏi, "Lam Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"